Thần lực độ nhập ngân châm, chính giữa huyệt vị. Chương 141, thật chẳng lẽ có một tay. Lâm Thiên Diệu đâm vào cái thứ nhất ngân châm thời điểm, đại gia cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hoặc là kinh diễm chỗ. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có chỗ gì hơn người, đồng dạng cũng là như thế. Vi Kỳ tại nội tâm của mình bên trong nghĩ đến. Trừ Thi Lôi bên ngoài, những người khác cũng là cùng Vi Kỳ ý tưởng giống nhau, đều cảm thấy Lâm Thiên Diệu không có bao nhiêu bản sự. Trần Thuận ở trong lòng nghĩ đến, xem ra Trung Y Y một nửa kinh phí cứ như vậy rơi vào miệng cọp. Ở trong lòng thở dài một hơi, được rồi, nguyên bản đều là muốn thua, một màn này, cũng tại trong dự liệu, trong nháy mắt cảm giác chính mình nghĩ thoáng rất nhiều. Cảm thấy không có liền không có. Làm Lâm Thiên Diệu nhanh chóng nhấc lên thứ hai châm, nhỏ bé ngân châm trong tay xoay tròn, không đợi đám người kịp phản ứng, ngân châm liền hướng về người bệnh ngực huyệt vị đâm tới. Lại nhanh chóng rút ra ba cây ngân châm, thần lực nhanh chóng tiến vào ngân châm bên trong. Một trận tiêu đốt. Tiếp xuống. Lâm Thiên Diệu lấy ba cây ngân châm, nhắm chuẩn ba đạo huyệt vị. Hưu một tiếng, đâm vào huyệt vị bên trong. Theo người khác, Lâm Thiên Diệu chỉ là tiện tay quăng ra. Bất quá ở đây người dự thi, trong lòng giật mình. Lâm Thiên Diệu nhìn như tiện tay quăng ra. Nhưng là, hoàn toàn đâm vào tương ứng huyệt vị, chuẩn. Lực đạo đầy đủ. Không giống nhau đám người quá nhiều phản ứng. Lâm Thiên Diệu vung tay lên, trong tay kẹp lấy bốn cái ngân châm, lại là tiện tay quăng ra. Vù vù. Bốn cái ngân châm phảng phất là có mục tiêu của mình đồng dạng. Chuẩn xác không sai đâm vào tương ứng huyệt vị. Hán thi châm thoạt nhìn, tựa như là tại tùy tiện ném thứ gì đồng dạng. Một chút không hiểu được y gì thuật người, thấy cảnh này, nghị luận, ta đi, tiểu tử này, là tại cầm người khác sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Thiện tay quăng ra, chẳng lẽ lại đem chính mình xem như cao thủ? Những lời này bị hiểu được y gì thuật người nghe nói. Lập tức phản bác nói ra, không hiểu đừng nói là lời nói, người ta vung ra mỗi một cây châm, đều là đâm trúng huyệt vị, mà lại phi thường chuẩn. Những cái kia không hiểu y thì thuật người nghe xong, trong lòng rất là kinh ngạc, nhịn không được nói ra, chẳng lẽ hắn thật đúng là cao thủ gì? Không có người trả lời những người này lời nói. Bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai dám như vậy thì châm pháp. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thiên Diệu lúc này dáng vẻ, thật là có mấy phần phong phạm cao thủ dáng vẻ. Trần Thuận một đám người, nhìn thấy Lâm Thiên Diệu phen này thi châm về sau, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bọn hắn thân là trung y y lão thủ, Lâm Thiên Diệu đâm huyệt vị. Bọn hắn thế nhưng là biết có đúng hay không. Trong đầu đỗng nhiên thoáng qua một đạo chính mình cũng không thể nào tin tưởng sự tình. VN. Chẳng lẽ hắn thật có thể chữa tốt người bệnh này? Không thể nào, loại bệnh này chính mình cũng là thuốc thủ vô sách, hắn một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, sao có thể có biện pháp chữa tốt loại bệnh này? Ngẫm lại, Trần Thuận đem trong đầu của mình ý nghĩ cho hất ra. Đối với Lâm Thiên Diệu chiêu này, Vi Kỳ cũng cảm thấy chấn kinh, trong đầu hắn cũng tương tự thoáng qua Trần Thuận như vậy một đạo nghi vấn, bất quá cùng Trần Thuận đồng dạng, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền đem đạo này nghi vấn cho hất ra. Cảm thấy Lâm Thiên Diệu không có khả năng. Tại đây một số người nghĩ như vậy thời điểm. Người bệnh trên ngực, đã bị Lâm Thiên Diệu đâm vào 6 tháng 6 năm 36 cái ngân châm. Lâm Thiên Diệu đem thần lực của mình phân ra một bộ phận, cái này một bộ phận khống chế 36 cái ngân châm. Đồng nhiên, đám người chỉ nghe hắn khẽ hô nói, lên, tiếp xuống. Mọi người thấy thần kỳ một màn, chỉ gặp 36 cái ngân châm đằng không bay lên. Hình thành một cái hình vuông. Đám người trừng mắt hai mắt thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, làm sao 36 cái ngân châm bỗng bốc lên. Đây là có chuyện gì? Lâm Thiên Diệu lại khẽ hô một tiếng, dưới. 36 cái ngân châm lại đồng loạt hướng về phía dưới đâm tới. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đâm vào 36 cái huyệt vị. Từng cảnh tượng ấy, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu tay. Lâm Thiên Diệu tay từ đầu đến cuối không có đụng phải ngân châm. Đều là cách không. Trần Thuận chờ Trung Y gì thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một đạo hy vọng chi quang, không biết vì cái gì, nhìn thấy Lâm Thiên Diệu cái này hai tay, bọn hắn không hiểu tin tưởng, Lâm Thiên Diệu tại Trung Y gì ở bên trên, hẳn là có bản lĩnh. Không chừng thật là có hy vọng. Vi Kỳ chờ Tây Y thì là cảm giác được, có một tia không rõ cảm giác. Cảm giác Lâm Thiên Diệu thật là có chút bản sự dáng vẻ. Nghĩ đến, nếu như mình bọn người thua, không chỉ có là muốn thừa nhận Tây Y thì không có chúng chữa mạnh, còn muốn đem Tây Y thì một nửa kinh phí chuyển cho Trung Y thì đến lúc đó, bọn hắn liền càng thêm khó mà vận tác. Mà vận hành không được, đoán chừng liền muốn Tây Y thì đám này đại lao chính mình bỏ tiền. Bọn hắn cũng không nguyện ý thấy cảnh này. Vi Kỳ cũng nhìn thấy, bên cạnh mình Tây Y thì nhóm, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Đừng tưởng rằng có thể dạng này, liền có thể đem ai chứng chữa lành, cũng không phải là ngươi đùa nghịch mấy cái hí kịch nhỏ pháp là có thể giải quyết. Vi Kỳ vội vàng rèm pha Lâm Thiên Diệu nói ra. Hắn hiện tại, chỉ có rèm pha Lâm Thiên Diệu, sau đó tới tăng lên chính mình tây ý ỉa đám người tự tin. Đồng thời, đánh gây Lâm Thiên Diệu mạch suy nghĩ. Trần Thuận làm Vi Kỳ lao đối đầu, làm Vi Kỳ mân mê cái mông, là hắn biết, Vi Kỳ là muốn làm gì. Lập tức quát, Vi lao đầu, nếu như ngươi sợ thua, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng nghĩ lấy dùng loại kia hèn hạ phương pháp, đánh gây người khác mạch suy nghĩ. Bị Trần Thuận trực tiếp vạch trần về sau, Vi Kỳ cảm giác rất là lúng túng, đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận là chính mình sợ hãi. Cố giả bộ ra một mặt vẻ mặt không sao cả, hừ, ta sợ. Cho cười, quả thực chính là cho cười, ta chỉ là không có nhìn, đùa nghịch mấy cá biệt hí kịch là có thể trang đại sư. Thật đúng là kém kiến thức, không biết đừng nói là lời nói, kia là châm cứu cao cấp thủ đoạn, cách không tìm huyệt. Ngươi nếu là không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Trần Thuận một mặt ghét bỏ nói. Vi Kỳ lại một lần nữa bị ghét bỏ. Không biết là hôm nay bị ghét bỏ quen thuộc, còn là làm sao, trên mặt hắn tức giận, cũng không có lúc trước nồng. Chỉ là rất khó chịu hừ một tiếng. Lâm Thiên Diệu hoàn toàn loại bỏ hai người đối thoại. Dùng thần lực đem ngân châm toàn bộ bao khỏa, hắn dự định sử dụng ra chân chính châm pháp. Chuyện kế tiếp. Có thể dung không được bất kỳ thất thoát nào. Lên. Kết. Tu. 36 cái ngân châm nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, vốn là một cái hình vuông, trận hình bỗng nhiên biến thành bát quái hình thức. Một tiếng tụ. 36 cái có gấp một vị trí, bát quái hình thái liền càng thêm giống. Được. 36 cái ngân châm, nhanh chóng tại không trung xoay tròn. Cái này 36 cái ngân châm hình thành bát quái hình thái, xoay tròn hướng về người bệnh ngực in vào. Vù vù. Tại cùng một giây, cùng một thời gian, bát quái hình thái đâm vào người bệnh ngực. Theo người khác, tựa như là tại người bệnh trên ngực ấn một cái bát quái. Động. Tiếp xuống một màn này, người ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào quên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, người bệnh trên ngực bát quái đồ hình, thế mà đang động, chậm rãi tại người bệnh trên ngực chuyển động, mà người bệnh, thế mà không có để cho đau đớn. Đám người nhìn người bệnh dáng vẻ, phảng phất là một mặt rất dễ chịu. Chương 142, được làm vua thua làm giặc. Sau 15 phút, 36 cái ngân châm tạo thành bát quái đồ, đã tại người bệnh trên thân chuyển động một vòng. Mà người ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, tại người bệnh trên ngực, kia từng khối xương khối, cùng loét, đều đang chậm rãi biến mất. Mỗi biến mất một bộ phận, ở đây miệng của mọi người, liền sẽ mở lớn một cái điểm. Ngắn ngủi 3 phút, người bệnh trên ngực xương khối, loét một loại, đã hoàn toàn biến mất, có chút bị người bệnh nắm qua loét, da thịt đều biến đã làm, như là ngàn năm nhánh cây khô đồng dạng. Nhẹ nhàng rớt xuống. Lâm Thiên Diệu thời gian sử dụng thần lực cho người bệnh kiểm tra. Thân thể của hắn đã hoàn toàn tốt. A chứng đã toàn bộ trừ bỏ. Không giống như là thi lôi bọn người như vậy, còn hỏi bệnh nhân cảm giác như thế nào, rất là tự tin khẽ hô một tiếng, lên. 36 cái ngân châm hình thành bát quái toàn bộ lấy ra. Tại Lâm Thiên Diệu ngón tay nhất chuyển phía dưới. 36 cái ngân châm bình rơi xuống trên bàn. Làm đây hết thể kết thúc sau. Mọi người ở đây cũng còn chưa kịp phản ứng. Từng cái mở ra thật to miệng, kia miệng há lớn trình độ, cũng nhanh muốn dung hạ một cái trứng vịt. Trần Thuận là cái thứ nhất kịp phản ứng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diệu, lại đem ánh mắt chuyển hướng người bệnh, nhìn về phía người bệnh ngực, nguyên bản trên ngực xương khối, loét hoàn toàn biến mất không ở. Nếu như không phải hắn thấy tận mắt, người bệnh trên ngực có xương khối cùng loét, hắn căn bản không tin tưởng. Vội vàng là mối họa người xem mạch. Trấn kinh phát hiện, người bệnh trên thân A chứng toàn bộ tốt. Đồng thời kiểm tra không ra. Người bệnh lại phải qua A chứng kinh lịch. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, trong miệng mang theo không tin, ngữ khí rất nhỏ, lại dẫn một chút hỏi ngược lại, tốt. Lâm Thiên Diệu chỉ là nhún vai, cũng không trả lời hắn. Cụ thể là cái gì, chính bọn hắn sẽ biết. Nghe nói Trần Thuận lời nói, Vi Kỳ mấy người cũng phản ứng lại, hấp tấp chạy đến người bệnh trước mặt, một thanh kéo qua người bệnh, vội vàng là mối họa người kiểm tra thân thể. Đầu tiên là nhìn hắn ngực, tại để người bệnh phun ra đầu lưỡi. Lại là phiên nhãn ra nhìn. Hết thể bình thường. Bình thường đến không thể tại bình thường. Vi Kỳ không khỏi lui về sau hai bước, ánh mắt bên trong mê mang, hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Phảng phất nói sau, đó căn bản không có khả năng, trung y lìa làm sao có thể trị được A chứng. Trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn khẳng định không phải A chứng người bệnh, nếu không không có khả năng, không có khả năng. Tất cả mọi người ở đây, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Tên kia A chứng người bệnh thật chữa khỏi. Là một cái 23-24 tiểu tử chữa trị xong. Mà bọn hắn lúc trước vẫn còn chất vấn tên này 23-24 tiểu tử, cảm thấy hắn không có bản lãnh lớn như vậy, còn đối tên này tiểu tử tiến hành lặng lẽ cùng chế giễu, cảm thấy hắn là đến khôi hài. Thế nhưng là đâu? Tên này tiểu tử không có bất kỳ cái gì giải thích, cuối cùng dùng thực tế chứng minh nói cho bọn hắn, mình có thể chính là có thể, đây quả thực là hiển nhiên đánh mặt ta. Cái bạt thai này không vang, nhưng là rất cay. Bất quá bây giờ khán giả, càng nhà quan tâm chính là, giữa sân tiểu tử đến cùng là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tây y hiệp hội hội trưởng thua tranh tài, lại sẽ như thế nào nói, trung y cùng tây y là sự tình, sẽ như thế nào hiểu rõ? Khi bọn hắn nghe được Vi Kỳ nói không có khả năng, nói người bệnh không phải ai chứng thời điểm. Trần Kỳ Kỳ lập tức lớn tiếng kêu lên, thua không nổi, không nghĩ tới Tây Y Hiệp hội hội trưởng sẽ thua không dậy nổi, vẫn xứng xưng hội trưởng, thật sự là mất mặt ta. Nàng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu lại có bản lãnh lớn như vậy, ra ra mình không thể trị bệnh, cao nhất Tây Y Hiệp cũng không thể trị liệu bệnh, giữa sân tên kia người trẻ tuổi thật có thể trị liệu. Mà lại nàng nhìn Lâm Thiên Diệu lúc trước lộ kia hai tay, tình thế so với nàng ra ra cũng còn lợi hại hơn, không chỉ có là hoa lệ, hiệu quả càng thêm nhu xoa. Giờ khắc này, nàng có chút minh bạch một câu tục ngữ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng như vậy cùng một chỗ hống. Nàng người bên cạnh, cùng một chút thật náo nhiệt, thích trung y thì người lập tức ồn ào nói, thua không nổi, thua không nổi. Tây y thì thua không nổi. Vi Kỳ nghe nói đám người kêu gọi, ánh mắt nhìn về phía đám người, thấy mọi người khí thế hung hăng nhìn xem bọn hắn một đám tây y. Hắn có một loại chuột chạy qua đường, người người kêu đánh cảm giác. Nhìn thấy có ít người, càng là cảm xúc kích động. Phảng phất muốn xông lên đánh bọn hắn đồng dạng. Cái khác tây y y đại lão nhìn về phía Vi Kỳ, mang trên mặt lo lắng nói, Vi lão, làm sao bây giờ? Vi Kỳ cũng lo lắng những người này biết không kiềm chế được nỗi lòng xông lên, đến lúc đó cho bọn hắn những lao già này đến một quyền, dẫm lên một cước, như vậy bọn hắn cái này một đống lao cốt đầu, còn không phải tan ra thành từng mảnh. Hắn cũng tương đối sợ hãi. Vội vàng hướng đám người lớn tiếng giải thích nói, các vị, nghe ta nói, nghe ta nói. Ta cũng không phải là thua không nổi, chỉ là vừa mới hơi nghi hoặc một chút. Có chút hoài nghi, cảm thấy đây không phải là A chứng người bệnh, các ngươi là biết đến, A chứng loại bệnh này hiện nay vẫn chưa nghe nói ai có thể trị liệu, liền xem như chúng ta cao nhất Tây Y, cũng vô pháp trị liệu, cho nên ta rất hoài nghi. Trần Kỳ Kỳ thủ hướng phía trước, quắc, hoài nghi gì, đây chính là chúng ta tận mắt thấy, người bệnh kia rõ ràng chính là A chứng người bệnh, mà lại các ngươi lúc trước cũng mình nói qua, bây giờ người ta chưa tốt, các ngươi thua. Còn nói không phải. Rõ ràng chính là thua không nổi, tìm một chút cường cường giải thích thôi. Đám người đi theo ồn ào, đúng rồi, chính là rào biện. Thua không nổi. Tây y thì thua không nổi. Vi Kỳ nhìn đám người dáng vẻ, giờ khắc này hắn hiểu được, cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Lâm Thiên Diệu nhìn xem khán giả như thế, khoe miệng cười cười, những này người xem thật là có chút ra sức, nhìn về phía Vi Kỳ, chất vấn, là thời điểm thực hiện chúng ta lúc trước tiền đánh cược. Nếu không ta nhìn những này người xem, có thể sẽ nhịn không được xông lên đối các ngươi động thủ nha. Đến lúc đó bọn hắn mỗi người đâm các ngươi một chút, cũng không phải các ngươi bộ xương giả này có thể tiếp nhận. Vi Kỳ nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, ngực nhanh chóng hiện lên mấy lần, con mắt gắt gao nhìn xem Lâm Thiên Diệu, tính toán hung ác. Hắn vô cùng rõ ràng hiện tại trạng thái, đồng thời, Lâm Thiên Diệu nói tới, hắn lúc trước liền nghĩ qua. Hướng chúng người xem đè ép ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Đám người cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn hắn nói như thế nào. Vi Kỳ nhìn thoáng qua bên người các vị Tây Y Y, những này Tây Y Y đại lão đều cúi đầu, rõ ràng là chuẩn bị lên đến đánh người ta mặt, có thể hết lần này tới lần khác bị người ta đánh. Thật sự là buồn cười. Thật đáng buồn. Các vị người xem, vừa mới chúng ta đã xác định, người bệnh đúng là A chứng, là Trung Y Y thắng. Vi Kỳ sau khi nói đến đây, dừng một chút, do dự nửa ngày, cuối cùng tương đối nhỏ âm thanh nói, Trung Y Y so Tây Y Y lợi hại. Người nói cái gì? Ta làm sao nghe không được? Ta nghe không được, người ta người xem có thể nghe được sao? Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Vi Kỳ cười tà mà hỏi. Vi Kỳ gắng sức cắn răng, trong lòng rõ ràng, hôm nay không lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diệu là sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Lớn tiếng nói, chúng ta Tây Y Lìa thua, chúng ta Tây Y Lìa không có chúng chữa lợi hại, mà chúng ta Tây Y Lìa một nửa kinh phí, cũng đem chuyển cho Trung Y Lìa. Chương 143, cũng là Lâm huynh đệ đưa cho. Thiên Long khách sạn. Đế hoàng cấp mướn phòng. Đại khoái nhân tâm A, thật sự là lớn nhanh lòng người A. Một gã lao đầu kích động thanh âm hưng phấn chuyển đến. Trong phòng chung, có hơn 20 người, cơ hồ tất cả đều là lao đầu. Cảm thấy ngoại ý muốn chính là, có một gã 23-24 tuổi trẻ tiểu tử ngồi tại chủ vị. Để cho người ta một chút cũng có thể thấy được, tên này tuổi trẻ tiểu tử tại đây giúp người bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Đúng nha, thật là quá đại khoái nhân tâm. Một tên khác lao đầu lập tức cao hứng nói. Ngồi tại thanh niên bên người một gã lao đầu giơ lên trong tay chén rượu. Đối thanh niên nói ra, Lâm huynh đệ, hôm nay nếu như không phải có ngươi, chúng ta Trung Y Y Hiệp hội, coi như bị đám kia Tây Y Y lao đầu cho khinh miệt, chén rượu này, ta Trần Thuận mời ngươi. Tên này nói chuyện lao đầu, chính là Thiên Long thành phố, Trung Y Y Hiệp hội hội trưởng Trần Thuận. Ngồi tại bên cạnh hắn thanh niên tiểu tử, cũng không phải là người khác, mà là hôm nay cứu vãn Trung Y Y Hiệp hội Lâm Thiên Diệu. Kiến thức đến Lâm Thiên Diệu y thuật thời điểm, đám này lao đầu đối Lâm Thiên Diệu xưng hô cũng phát sinh cải biến. Mà Lâm Thiên Diệu sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là bởi vì Trung Y Hiệp hội an nguy, chỉ là không nghĩ Trung Y bị Tây Y xem thường mà thôi. Bởi vì không phải Trung Y, hắn đã sớm mệnh tang tiên giới. Mặc kệ là người vẫn là vật, chỉ cần là đúng hắn Lâm Thiên Diệu có ân, hắn đều sẽ báo đáp. Lâm Thiên Diệu cũng giơ ly rượu lên. Không đợi Lâm Thiên Diệu nhiều lời, Trần Thuận lão nhân này liền một ngụm đem rượu cho rót xuống dưới. Lâm Thiên Diệu đương nhiên sẽ không thua bất luận cái gì một phần. Cũng cắm đầu đem rượu cho chút xuống. Trần Thuận vội vàng cấp Lâm Thiên Diệu rót một ly, lại rót cho mình một ly, đem chén rượu lại một lần nữa giơ lên, vẽ một vòng tròn, đến, chúng ta quần thể kính Lâm huynh đệ một chén. Đám người vội vàng giơ lên trong tay chén rượu, hướng Lâm Thiên Diệu mời một ly. Đại gia đặt chén rượu xuống sau. Trần Thuận nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, một mặt chân thành xin lỗi, Lâm huynh đệ, lúc trước ta Trần Thuận coi thường ngươi, ta Trần Thuận nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, tự phạt ba chén. Nói xong, chuẩn bị rót rượu liền làm. Lâm Thiên Diệu cảm giác lão nhân này tính cách còn có thể, biết sai có thể thay đổi, có can đảm thừa nhận sai lầm, ta cũng không có để ở trong lòng. Trần Thuận gặp Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, thật đúng là không có đem lúc trước sự tình để ở trong lòng, nhịn không được nói ra, Lâm huynh đệ, làm thị tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chúng ta đám này lao đầu, đối ngươi càng là nổi lòng tôn kính. Cái này ba chén rượu, ta càng hẳn là uống. Nếu để cho Trần Thuận biết, Lâm Thiên Diệu sở dĩ không có đem bọn hắn trào phúng để ở trong lòng, hoàn toàn là bởi vì, lúc trước không có đem bọn hắn để ở trong lòng, không có tư cách. Bọn hắn lại sẽ như thế nào nghĩ? Nhìn thoáng qua lão nhân này thân thể, mặc dù tương đối cứng rắn, nhưng cũng không thích hợp uống nhanh rượu, hơn nữa còn là rượu đế, đến lúc đó đem hắn cho uống đau sốc hồng, chính mình còn tê dại phiền. Những này cũng không cần nói. Thi Lôi lúc này cũng khuyên nhủ, Trần Lão, ngươi uống một chén làm cái ý tứ là được rồi, thân thể của ngươi không thích hợp uống nhanh rượu. Trần Thuận gặp hai người đều như vậy thuyết phục chính mình, nói ra, vậy được, như vậy ta uống một chén, kính Lâm huynh đệ. Làm Trần Thuận uống từ từ một chén sau. Cùng Thi Lôi niên kỷ không kém nhiều hạ khắc giơ ly rượu lên, cũng hướng Lâm Thiên Diệu xin lỗi, Lâm huynh đệ, thật xin lỗi, ta lúc trước cũng đã nói một chút đúng hay không lời nói, cái này ba chén lớn rượu. Ta làm đi. Không giống nhau người khác nói cái gì, hạ khắc cắm đầu liền làm. Một cái tiệc ăn mừng, chậm rãi biến thành một cái xin lỗi hội. Thi Lôi tâm tình rất là phiền muộn, Lâm Thiên Diệu vậy thì càng phiền muộn. Thi Lôi cảm thấy, có cần phải chuyển di một cái chủ đề. Mà lại trong lòng của hắn thật là có một cái nghi hoặc. Thiên Diệu, ngươi lúc trước thi triển châm pháp, là châm pháp gì? Giống như không phải vạn linh tu phục châm pháp. Thi Lôi hỏi lên như vậy, đám người cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Đối với Lâm Thiên Diệu thi triển châm pháp, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại bộ kia châm pháp hiệu quả, bọn hắn cảm giác cả đời này cũng vô pháp quên đi. Lâm Thiên Diệu bình thản nói, bát quái huyền bí châm. Bát quái huyền bí châm cũng là Lâm Thiên Diệu tại tiên giới thời điểm, sở học châm pháp, bộ này châm pháp tại tiên giới mặc dù chỉ là cấp thấp châm pháp, cấp bậc cùng vạn linh tu phục châm không kém nhiều. Nhưng là ở nhân gian, đây chính là truyền kỳ tồn tại. Thi Lôi hỏi ngược lại, bát quái huyền bí châm. Một mặt mê mang, chưa từng có nghe nói qua bát quái huyền bí châm. Đám người cũng là một mặt mê mang lắc đầu. Trần Thuận lâm vào một mặt trầm tư, đồng nhiên, trên mặt thoáng qua một đạo minh bạch, hô, đây là bát quái huyền bí châm. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Khó có thể tin. Thi Lôi bọn người nhìn thấy Trần Thuận kinh ngạc dáng vẻ, nhịn không được nghi ngờ hỏi, Trần Lão, chẳng lẽ cái này bát quái huyền bí châm còn có cái gì lai lịch hay sao? Trần Thuận kinh ngạc nhìn về phía Thi Lôi bọn người. Một mặt các ngươi thế mà không biết dáng vẻ, bất quá đảo mắt tưởng tượng, chính mình có thể biết bát quái huyền bí châm cũng là tại nhà mình truyền bí tịch bên trên nhìn thấy. Phía trên chỉ là đơn giản ghi chép một chút, bát quái huyền bí châm hiệu quả. Có thể khiến người ta một ít bộ vị toàn bộ chữa trị tốt, phía trên còn giới thiệu, nếu như có thể đem bát quái huyền bí châm nhẹ nhàng như thường thi triển, diễn dịch đến mạnh nhất trình độ, có thể hoàn toàn tạo ra một người mới thể tổ chức. Lúc trước nhìn thấy bát quái huyền bí châm hiệu quả thời điểm, Trần Thuận tim từng đợt nhảy lên. Khi hắn xem đến phần sau, bộ này châm pháp đã thất truyền, trở thành một cái truyền thuyết thời điểm, một trận nhục chí. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc không thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể nhìn thấy bát quái huyền bí châm. Vì mọi người giải thích nói, bát quái huyền bí châm, đã thất truyền mấy ngàn năm, không ai biết nó là do ai sáng tạo, bộ này châm pháp hiệu quả. Đại gia nghe nói bộ này châm pháp hiệu quả về sau, từng cái khiếp sợ không thôi. Trong đầu nghĩ đến, bắt quái huyền bí châm có loại này nghịch thiên hiệu quả, như vậy trị liệu A chứng chẳng phải là một kiện rất đơn giản sự tình sao. Khó trách Lâm Thiên Diệu có thể nhẹ nhõm chữa trị xong A chứng. Trần Thuận sợ hãi thán phục nói, Lâm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi biết bắt quái huyền bí châm. Đồng thời trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn, nhà hắn truyền bí tịch bên trên, rõ ràng nói bộ này châm pháp đã thất truyền, làm sao sẽ còn xuất hiện đâu. Hơn nữa còn là xuất hiện tại Lâm Thiên Diệu trong tay. Một cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên trong tay. Biết một chút. Lâm Thiên Diệu thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới những người này biết bắt quái huyền bí châm. Thi Lôi chỉ là chấn kinh một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì Lâm Thiên Diệu mang đến cho hắn kinh ngạc, đã không phải số ít, đã thành thói quen. Mở miệng cho đám người một cái nặng cân, các vị, ta Vạn Linh Tu Phục Châm, cũng là Thiên Diệu truyền lại. A, cái gì, Vạn Linh Tu Phục Châm Pháp cũng là Lâm huynh đệ truyền lại. Đám người từng cái lâm vào không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tưởng tượng, bọn hắn cảm thấy rất có khả năng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Thi Lôi lợi hại nhất châm pháp, chính là gia truyền châm pháp. Hiện tại bỗng nhiên sử xuất một bộ thất truyền đã lâu Vạn Linh Tu Phục Châm Pháp. Trong lòng bọn họ liền rất nghi ngờ, đến cùng là ai truyền cho hắn. Nghe được Thi Lôi bây giờ nói lời nói, bọn hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ. Chương 144, tùy các ngươi gọi đi. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao đột nhiên biết một bộ đã thất truyền Vạn Linh Tu Phục Châm Pháp, nguyên lai là Lâm huynh đệ truyền cho ngươi. Hạ Khắc một mặt buồn bực nói. Ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đả kích Thi Lôi, nói Thi Lôi y lý thuật không có chính mình mạnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thi Lôi thi triển Vạn Linh Tu Phục Châm Pháp sau, là hắn biết Thi Lôi y thuật đã vượt qua hắn, nhưng là trong lòng của hắn rất là phiền muộn, cái này Thi Lôi là ở nơi nào học Vạn Linh Tu Phục Châm. Hiện tại nghe nói Thi Lôi nói ra, hắn hết thể đều hiểu. Thi Lôi lắc đầu lắc não, một mặt dáng vẻ đắc ý. Lâm Thiên Diệu chỉ là ở một bên cười cười. Trần Thuận lúc này bỗng nhiên đứng lên, ôm song quyền, chính đối Lâm Thiên Diệu, tôn kính nói, Lâm huynh đệ, mời nhận lấy ta. Để cho ta làm đồ đệ của ngươi. Mọi người thấy một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại. Bọn họ cũng đều biết, Trần Thuận người này đối Trung Y Y rất là cuồng nhiệt, bây giờ gặp được lợi hại như vậy châm pháp, đương nhiên biết bái sư. Kỳ thật ngay từ đầu, kiến thức đến Lâm Thiên Diệu Y Y thuật thời điểm, hắn liền muốn bái Lâm Thiên Diệu sư phụ, nhưng là nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Diệu Y Y thuật, vạn nhất là không truyền ra ngoài, như vậy không phải để Lâm Thiên Diệu lúng túng sao. Khi hắn nghe nói Thi Lôi nói, Vạn Linh Tu Phục Châm Pháp là Lâm Thiên Diệu dạy. Hắn lập tức đốt lên loại ý nghĩ này, nghĩ đến, liền xem như không thể học bát quái huyền bí châm, có thể học một cái Vạn Linh Tu Phục Châm cũng được à. Lâm Thiên Diệu khoát tay áo, Trần Lão, ta không thu đồ đệ. Đời này của hắn, là không có ý định thu đồ, hiện tại Trần Thuận như vậy một cái khô khan lão đầu muốn bái hắn làm thầy, hắn càng thêm không biết thu. Trần Thuận trong lòng một trận thất lạc, bất quá đảo mắt tưởng tượng, giống Lâm Thiên Diệu loại này có bản lĩnh người, chắc chắn không biết đơn giản thu đồ. Mà lại nhóm người mình lúc trước còn nói một chút xem thường lời của hắn. Mặc dù hắn không có để ở trong lòng, nhưng là khẳng định đối với mình mấy người ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm. Không được, ta phải chết lì lợm mặt ỉ lại vào hắn. Cùng lắm thì không thèm đếm xỉa ta tấm mặt mo này. Sư phụ, van cầu ngươi, nhận lấy ta đi. Trần Thuận làm bộ không có nghe được Lâm Thiên Diệu nói lời. Lâm Thiên Diệu nhíu mày, có chút không cao hứng, hắn cảm giác Trần Thuận là muốn mặt dày mày dạn ỉ lại vào hắn, nhưng là hắn đối thu đồ, không chút nào cảm thấy hứng thú. Có ngược lại là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn cũng không muốn lại xuất hiện bất luận cái gì đồ đệ phản bội hắn. Ta không thu đồ đệ. Ngươi cũng đừng gọi ta sư phụ. Lâm Thiên Diệu ngữ khí tương đối cứng nhắc nói. Trần Thuận bọn người giật mình, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu ngữ khí trở nên có chút không vui. Chẳng lẽ Lâm Thiên Diệu thật rất không muốn thu chính mình? Nghĩ đến, có lớn người có bản lĩnh đều có một ít quái tính tình, nhóm người mình không phải cũng là dạng này sao? Sư phụ, ta sẽ chờ đến ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Trần Thuận một gương mặt mo nói, hắn đây là dự định ỷ lại vào chính mình. Lâm Thiên Diệu rất là im lặng nhìn hắn một cái, ngươi thích gọi liền gọi đi, ta là không biết thu đồ. Không có việc gì sư phụ, ta sẽ một mực chờ đợi. Trần Thuận cam đoan nói, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, thành ý của mình có thể đả động Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu cũng không nói thêm lời, kẹp lên trên bàn món ăn, bắt đầu ăn. Sau 2 giờ, Lâm Thiên Diệu cùng Thi Lôi leo lên về Bình Dương thành phố máy bay. Ăn kêu một bữa cơm. Đầu tiên là Trần Thuận kêu lên Lâm Thiên Diệu sư phụ, đằng sau những lao đầu kia nhiều làm một hai chén về sau, cũng đi theo gọi Lâm Thiên Diệu sư phụ, còn chuẩn bị quỳ xuống cho Lâm Thiên Diệu uống sư phụ rượu. Đương nhiên, bị Lâm Thiên Diệu cho ngăn trở. Bởi vì hắn căn bản không muốn làm sư phụ. Thế là tìm một cái lý do, ra mướn phòng, kêu một tiếng Thi Lôi, hai người liền rời đi. Nếu là đi theo Trần Thuận bọn người một mực giật xuống đi, đoán chừng ngày mai cũng đừng nghĩ về nhà. Thiên Diệu, ngươi làm sao không thu bọn hắn đâu? Những lao đầu này tại đều một phương, đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi nếu là nhận lấy bọn hắn, ngươi thanh danh này cùng thế lực Thi Lôi ngồi tại Lâm Thiên Diệu bên người, hắn không có nói hết lời. Lúc trước hắn cũng bái Lâm Thiên Diệu, Lâm Thiên Diệu cũng tương tự không có thu hắn. Ngay từ đầu hắn nghĩ, đoán chừng là Lâm Thiên Diệu sợ bối phận bừa bãi, cho nên mới không có thu hắn. Bởi vì hắn cùng Lâm Dịch Hồng là lấy gọi nhau huynh đệ, cái này nếu là Lâm Thiên Diệu thành sư phụ của hắn, như vậy Lâm Thiên Diệu bối phận, không phải vượt qua cha của mình sao? Lúc trước hắn, còn tưởng rằng Lâm Thiên Diệu là lo lắng điểm này. Bất quá nhìn thấy Lâm Thiên Diệu tại trên bàn cơm, loại kia kiên quyết không thu đồ đệ đệ biểu hiện, hắn biết, Lâm Thiên Diệu thật là không nghĩ thu đồ đệ. Hắn nghĩ, có phải là bởi vì Lâm Thiên Diệu không nghĩ chuyển thụ người khác chấm pháp, cảm thấy rất chân quý, có thể hắn đảo mắt tưởng tượng, nếu như Lâm Thiên Diệu là không nỡ, như vậy cũng sẽ không đem Vạn Linh Tu Phục chấm pháp viết cho hắn. Thế là hắn nghĩ, hẳn là bởi vì những chuyện khác. Thi Lôi phân tích, thật đúng là rất tương tự. Lâm Thiên Diệu ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, ta Lâm Thiên Diệu muốn thanh danh cùng thế lực, căn bản không cần bất luận kẻ nào đến chèo chống. Rồi ra một trưởng. Bá khí mười phần nói, một trưởng đều có thể chấn thiên hạ. Thi Lôi tại hắn bên người, cảm nhận được Lâm Thiên Diệu trên thân truyền đến bá khí cảm giác. Lúc này Lâm Thiên Diệu khí thế trên người, cho Thi Lôi một loại khí thế bên trên xung kích, phảng phất Lâm Thiên Diệu căn bản không phải cái gì hơn 20 tuổi hải tử, mà là một cái kinh lịch vô số đời đời kiếp kiếp, sóng to gió lớn người. Thiên Diệu, ngươi thật là Thiên Diệu. Thi Lôi nhịn không được hỏi một câu. Lâm Thiên Diệu đưa mắt nhìn sang hắn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hắn mặc dù là Thiên Diệu thần tôn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là Lâm Thiên Diệu, chỉ là trở lại chính mình. Thi Lôi cũng không biết vì cái gì, chính mình biết bỗng nhiên nói một câu như vậy. Tại Lâm Thiên Diệu hai người đối diện, ngồi hai người. Hai vị nữ nhân, cái này hai tên nữ nhân, đều là mang theo một bộ thật to kính râm, cụ thể bộ dáng nhìn không ra. Bất quá hai người mặc, ăn mặc rất thỏa đáng, rất thời thượng. Đại khái phán đoán, bên trái nữ nhân, đại khái 33-34 niên kỷ, mà bên phải nữ nhân, niên kỷ đối lập tiểu, đại khái chỉ có 26-27 dáng vẻ. Tại hai tên nữ nhân phía sau, còn ngồi hai tên đại hán áo đen, xem ra, là bảo vệ cái này hai tên nữ nhân. Nơi này là khoang hạng nhất, có thể ngồi ở chỗ này, bao nhiêu đều là có chút tiền, có thể mời bảo tiêu. Có thể để cho bảo tiêu cùng một chỗ hưởng thụ khoang hạng nhất đãi ngộ, kia càng nói rõ, không đơn giản. Làm Lâm Thiên Diệu rỗi ra trưởng thời điểm. Nghiên kỷ đối lập nhỏ bé nữ nhân thấy được Lâm Thiên Diệu bàn tay. Đồng thời ánh mắt khóa chặt tại bàn tay hắn không gian giới chỉ bên trên. Kính dâm che cản ánh mắt của nàng, nữ nhân có ý nghĩ gì, cũng nhìn không ra tới. Kính dâm chính là một loại cảm giác thần bí vật phẩm trang sức. Tuổi nhỏ nữ nhân đối lớn tuổi nữ nhân nói một tiếng. Kia niên kỷ lớn nữ nhân đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Lại đánh giá bàn tay hắn không gian giới chỉ. Do dự một chút, đối cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nói một câu, sau đó đứng lên. Hướng Lâm Thiên Diệu đi tới. Người tốt. Chương 145, ta ra 500.000. Người tốt. Lớn tuổi nữ nhân tới Lâm Thiên Diệu trước người. Lâm Thiên Diệu cùng Thi Lôi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghi hoặc, người tốt. Nữ nhân này cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Trên tay ngươi cái này chiếc nhẫn màu đỏ, có thể hay không bán cho ta? Nàng nhìn chúng Lâm Thiên Diệu trên tay không gian giới chỉ. Không. Chuẩn xác tới nói, nàng bên người tuổi trẻ nữ tử nhìn chúng Lâm Thiên Diệu trong tay chiếc nhẫn, nàng tới giúp cái kia cô gái trẻ tuổi mua. Lâm Thiên Diệu còn tưởng rằng nữ nhân này là người tu chân, nhìn ra trong tay hắn chiếc nhẫn môn đạo, dùng thần lực dò xét một chút nữ tử, phát hiện chỉ là một người bình thường, nghĩ thầm, hẳn là đơn thuần nhìn chúng trong tay mình chiếc nhẫn. Không bán. Mặc kệ nàng là ra ngoài mục đích gì, Lâm Thiên Diệu cũng không biết bán. Không gian này chiếc nhẫn, trước mắt đối với hắn mà nói, thế nhưng là tương đối trọng yếu tồn tại. Nữ nhân còn tưởng rằng là không có cho ra giá cả, cho nên Lâm Thiên Diệu không bán. Ta ra 100.000 mua cho ngươi. Nữ nhân này đánh giá Lâm Thiên Diệu trên tay chiếc nhẫn, sắc thực nhìn rất đẹp, mà lại nàng cũng nhận ra, là từ điêu khắc mà thành, chạm trổ thuộc về cực phẩm, mà nhan sắc không hề giống là phun lên đi, mà là thuần thiên nhiên mà thành. Thứ này thoạt nhìn như là tảng đá. Nữ nhân này trong lòng rất là hoang mang, chiếc nhẫn kia đến cùng là xuất từ người nào tay đâu. Thế mà lại dùng tảng đá điêu khắc, trọng yếu nhất chính là, lại có loại này màu đỏ tảng đá. Lâm Thiên Diệu lại một lần nữa nói ra, không bán. Nữ nhân đánh giá Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, gặp Lâm Thiên Diệu mặc, cũng tạm được, lại thêm, có thể ngồi khoang hạng nhất, ra 100.000 người nhà hẳn là sẽ không bán. Rồi ra một cái bàn tay. 500.000. Lâm Thiên Diệu có chút không vui, không để ý đến nàng, đem con mắt cho nhắm lại. Nữ nhân gặp Lâm Thiên Diệu nhắm mắt lại, không nhìn bộ dáng của nàng, rất là không vui nói, tiểu huynh đệ, 500.000 cũng không ít, mà lại ta nhìn trong tay ngươi chiếc nhẫn, chỉ là tảng đá, cũng không phải là ngọc, hoặc là chui. Gặp nữ nhân này một mực bi, Lâm Thiên Diệu mở to mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ ràng lời ta nói sao? Ta nói không bán. Nữ nhân giật mình, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu nói chuyện như thế không nể mặt mũi. Ngươi! Hừ, ôm ngươi nát tảng đá ngủ đi. Nữ nhân rất không vui hừ một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, tên kia niên kỷ tương đối nhỏ nữ nhân đi tới. Nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, đầu tiên là hướng Lâm Thiên Diệu xin lỗi, không có ý tứ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta chỉ là nhìn trong tay ngươi chiếc nhẫn nhìn rất đẹp, cho nên muốn một cái, ngươi cái này không bán, có thể nói cho ta, chiếc nhẫn của ngươi ở nơi nào mua sao? Tên này niên kỷ tương đối nhỏ nữ nhân, nàng cũng nghe đến Lâm Thiên Diệu cùng mình bằng hữu đối thoại. Nhìn thấy hai người còn đòn khiêng lên, cho nên vội vàng đi lên giải thích. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía nàng. Nữ nhân này hướng Lâm Thiên Diệu xin lỗi thời điểm, đem kính râm cho cầm xuống dưới. Hướng người khác xin lỗi, mang theo kính râm, thuộc về rất không lễ phép hành vi. Thấy được nàng đem kính râm lấy ra, cùng giọng nói chuyện, Lâm Thiên Diệu hơi hơi hài lòng, không có bán, chính ta khác. Nữ tử sững sờ, không nghĩ tới chiếc nhẫn kia là chính Lâm Thiên Diệu điều khác. Đồng thời trong ánh mắt của nàng lộ ra nghi vấn. Bởi vì Lâm Thiên Diệu thấy được nàng, thế mà không có nhận ra nàng. Điểm này, để nàng cảm thấy rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ nổi danh sao? Đứng tại bên cạnh cô gái, niên kỷ tương đối lớn một điểm nữ tử, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi lấy mắt kiếng xuống, vội vàng hướng nàng làm ánh mắt, ra hiệu nàng nhanh lên đem kính mắt cho mang lên, tựa hồ rất sợ hãi Lâm Thiên Diệu nhận ra mình bọn người. Có thể nàng phát hiện chính mình cả nghĩ quá rồi, Lâm Thiên Diệu nhìn thấy cô gái trẻ tuổi thời điểm, chẳng qua là cảm thấy cô gái trẻ tuổi dáng dấp còn không tệ, cái khác, liền không có cái gì biểu thị. Nghĩ thầm, tiểu tử này khẳng định là giả vờ, nàng làm sao có thể không biết chỉ lần đầu. Có thể nàng nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, lại không giống như là Trang. Cùng Lâm Thiên Diệu ngồi cùng một chỗ còn có Thi Lôi. Thi Lôi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, chần chờ 2 giây, cuối cùng nói ra, ngươi không phải cái kia Âu Dương Chỉ Lan sao? Tên này cô gái trẻ tuổi. Tên là Âu Dương Chỉ Lan, là bây giờ trong nước lửa nóng nhất minh tinh, cái này Âu Dương Chỉ Lan không có bất kỳ cái gì chuyện xấu, cũng không có bất kỳ người nào dám gây sự với nàng, nghe nói nàng đỏ thời điểm, một điểm điểm báo cũng không có. Liền không hiểu thấu đỏ lên, mà lại đỏ đến rối tinh rối mù. Có ít người nói, gia thế của nàng tốt, trực tiếp liền đẩy mạnh đỏ. Gia thế tốt, bối cảnh mạnh, chính mình lại có bản lĩnh, nghĩ không đỏ cũng khó khăn. Bất quá đối với cái này Âu Dương Chỉ Lan, Lâm Thiên Diệu thật đúng là không biết. Đến mức Thi Lôi là như thế nào biết đến, cũng không phải là bởi vì hắn là truy tinh tộc, mà là bởi vì nữ nhi của hắn tương đối thích Âu Dương Chỉ Lan, trong nhà mua Âu Dương Chỉ Lan đĩa mảnh nghe ca nhạc. Hắn ngẫu nhiên thấy qua mấy lần. Cho nên tại Âu Dương Chỉ Lan đem mắt kính mắt hái xuống thời điểm, hắn liền cảm giác Âu Dương Chỉ Lan tương đối quen thuộc. Âu Dương Chỉ Lan bên người nữ nhân, chính là nàng người đại diện, tên là Lý Mỹ Na, tại trong vòng, mọi người đều gọi nàng là Na tỷ. Lý Mỹ Na nghe nói Thi Lôi kêu lên Âu Dương Chỉ Lan danh tự. Vội vàng hướng Thi Lôi làm một cái khác lộ ra thủ thế, bất quá trên mặt của nàng, một mặt thần khí, phảng phất nổi danh, cũng không phải là Âu Dương Chỉ Lan, mà là nàng đồng dạng. Thi Lôi cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đối với Âu Dương Chỉ Lan cái gì, hắn cũng không có hứng thú, bởi vì hứng thú của hắn cũng không phải là nghe ca nhạc, mà là trung ý ỉa. Nhìn thoáng qua Lý Mỹ Na, liền không có lại nói tiếp. Lý Mỹ Na gặp Thi Lôi không có giống những cái kia fan hâm mộ đồng dạng, đụng lên đến muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, hoặc là cảm xúc kích động, nàng liền cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lâm Thiên Diệu lúc này hướng Thi Lôi nghi ngờ hỏi, Âu Dương Chỉ Lan là ai? Bằng hữu của ngươi. Nghe nói lời này, Âu Dương Chỉ Lan chỉ là cười cười xấu hổ, nàng còn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, đến mức Lý Mỹ Na, khỏe miệng giật một cái, cho rằng Lâm Thiên Diệu là cố ý, nếu không làm sao có thể không có người nhận biết Âu Dương Chỉ Lan đâu. Sau đó tốt hấp dẫn Âu Dương Chỉ Lan lực chú ý. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nói như vậy, là có thể gia tăng Chỉ Lan đối ngươi ấn tượng, như ngươi loại này dục cầm cố túng chó vạt, coi như xong đi. Lý Mỹ Na một mặt tự cho là đúng nói. Bên người Âu Dương Chỉ Lan vội vàng hướng nàng làm ánh mắt, ra hiệu nàng đừng nói như vậy. Nghĩ thầm, nếu như người khác thật không biết mình, như vậy chính mình không phải liền là bị chơi khăm rồi sao? Liền xem như người khác nhận biết, cũng không nên nói như vậy. Lý Mỹ Na là một gã người đại diện, đầu óc đương nhiên sẽ không thấp, nàng chỉ là nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thái độ đối với các nàng, cảm thấy rất khó chịu. Cho nên liền nghĩ, mình không thể để Lâm Thiên Diệu trang, nhất định phải vạch trần hắn, để hắn xấu mặt. Lâm Thiên Diệu gặp Lý Mỹ Na còn như thế tự cho là đúng, ngữ khí không vui, đối với loại này tự cho là đúng nữ nhân, hắn đồng dạng đều không có bất kỳ cái gì sắc mặt, đưa ra cảnh cáo, Lan. Người nói cái gì? Người Lý Mỹ Na nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, trực tiếp bạo phát ra. Bất quá bị Âu Dương Chỉ Lan vội vàng cấp kéo lại. Người chung quanh cũng nhìn lại, Âu Dương Chỉ Lan vội vàng mang lên kính mắt. Lý Mỹ Na nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt, cũng nhìn được, nếu để cho những người khác đem chuyện ngày hôm nay truyền đi, đối Âu Dương Chỉ Lan ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Hừ, tiểu tử, tha cho ngươi một cái mạng. Chương 146, xảy ra chuyện, canh thứ tư. Xuống máy bay sau. Ra sân bay. Âu Dương Chỉ Lan che phủ cực kỳ chặt chẽ. Lâm Thiên Diệu mặc dù không biết nàng, nhưng những người khác có thể nhận biết, lấy Âu Dương Chỉ Lan lửa nóng trình độ, nếu như ở phi trường bị nhận ra, khẳng định biết dẫn tới nhất định giao thông ngăn chặn. Âu Dương Chỉ Lan bọn người đi tại Lâm Thiên Diệu đằng sau. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Diệu. Lý Mỹ Na cũng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu, bất quá ánh mắt hai người khác biệt. Âu Dương Chỉ Lan thì là cảm thấy Lâm Thiên Diệu có chút kỳ quái, loại này thanh niên, thế mà không biết nàng, hắn là không chơi điện thoại, không nhìn điện xem sao. Điện thoại hoặc là trên TV, đối nàng đều có rất nhiều quảng cáo giới thiệu. Một số thời khắc, liền xem như không tận lực đi chú ý, cũng biết tự động bắn ra cửa sổ. Mà Lý Mỹ Na, thì là hận Lâm Thiên Diệu, cảm thấy Lâm Thiên Diệu quá ghê tởm, thế mà không nể mặt nàng, còn làm bộ không biết các nàng. Thi thần y kìa, mời lên xe. Một chiếc phiên bản dài rồn rồn sở phẹn tùm rừng ở bên ngoài. Nhìn thấy Thi Lôi cùng Lâm Thiên Diệu đến thời điểm. Đọc truyện tại. Lập tức có người đi lên nên đón. Người này là Thi Lôi lái xe. Bình thường chính hắn mở thời điểm, đều là lái Audi, muốn đi địa phương nào, cần rồn rồn sở thời điểm, đều là tài xế của hắn mở. Như loại này tình huống, liền có thể thể hiện lái xe chỗ dùng. Làm Lý Mỹ Na nhìn thấy có rồn rồn sở phẹn tổng tiếp Lâm Thiên Diệu thời điểm. Trong lòng dừng một chút, trong nháy mắt nàng cũng minh bạch, Lâm Thiên Diệu cùng Thi Lôi cũng là có thực lực kinh tế người, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ tại Bình Dương thành phố địa vị cũng không kém. Lý Mỹ Na cảm giác mặt mình có chút đỏ lên, chính mình lúc trước còn nói với Lâm Thiên Diệu, 100.000 mua hắn chiếc nhẫn, cuối cùng mặc dù nói 500.000, nhưng là nói một chàng vênh váo lời nói. Nguyên lai người ta căn bản liền không thiếu tiền. Trong lòng chỉ là hung hăng nghĩ đến, gia hỏa này đoán chừng là cái nào không coi ai ra gì nhị thế tổ. Lâm Thiên Diệu mới vừa lên rồi dọi sờ. Chuông điện thoại di động liền văng lên. Không có ngươi. Lấy điện thoại ra, ghi chú phía trên là 3. Không đợi Lâm Thiên Diệu nhiều lời, đối diện liền truyền đến Lâm Dịch Hồng âm thanh tương đối gấp, Thiên Diệu, ngươi ở nơi nào? Lâm Thiên Diệu nghe nói chính mình lão ba âm thanh vội như vậy, cảm giác có chuyện phát sinh. Cau mày, hỏi, ba, thế nào? Thiên Diệu, mẹ ngươi bị người bắt. Ách, bị người bắt? Chuyện gì xảy ra? Ta đến ngay nhà. Lâm Thiên Diệu nói xong, đem điện thoại cho treo. Một bên Thi Lôi nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, lại gặp Lâm Thiên Diệu sốt ruột dáng vẻ. Trong lòng rất là kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Diệu biểu hiện ra sốt ruột. Lập tức biết có cái đại sự gì phát sinh. Tò mò hỏi, Thiên Diệu, thế nào? Lâm Thiên Diệu không có trả lời trước hắn, mà là nói với tài xế, ngươi xuống tới, để cho ta mở. Lái xe nghe Lâm Thiên Diệu lời nói tương đối nghiêm túc. Không biết vì cái gì, không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng từ vị trí lái xuống tới. Chuyển rời đến tay lái phụ. Lâm Thiên Diệu xuống xe nhanh chóng lên buồng lái. Nhanh chóng khởi động. Trong nháy mắt tiến vào đua xe hình thức. Thi Lôi lại một lần nữa hỏi, Thiên Diệu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mẫu thân của ta bị người bắt. Người nào? Thi Lôi giật mình. Không biết. Một đường cùng thăng, lấy Lâm Thiên Diệu nguyên bản đua xe kỹ thuật, ở trong thành nhanh chóng biểu căn bản không phải vấn đề. Lại thêm, hắn bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi, thân thể từng cái bộ vị đều linh hoạt mấy lần, trong xe cực tốc cùng thăng, liền càng thêm không là vấn đề. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút thời gian. Lâm Thiên Diệu liền đi tới trong nhà, Thi Lôi cũng cùng đi theo vào đây. Đối với mình mẫu thân, hắn tuyệt đối không được có nửa điểm tổn thất. Khi hắn tiến vào trong nhà, Lâm Sương Huy lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang lo lắng. Mà Lâm Dịch Hồng, thì là đi tới đi lui, đồng dạng, trên mặt lo lắng cũng không ít. Mấy cái bước xa nhanh chóng đi vào trong đại sảnh. Ba, chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diệu dẫn đầu hỏi. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu đến. Hai người vội vàng hướng hắn đi tới. Thiên Diệu, ngươi đã đến. Ba, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Hảo Hảo, mẹ sẽ bị người cho bắt đi? Lâm Thiên Diệu bình phục tâm tình hỏi. Hắn mặc dù rất lo lắng, nhưng là hắn biết, hiện tại lúc này, càng thêm không thể xuất ruột, nhất định phải chấn định suy nghĩ, nếu không sẽ chỉ lầm đại sự. Lâm Dịch Hồng giải thích nói, Thiên Diệu, buổi tối hôm nay. Sau 3 phút, Lâm Thiên Diệu minh bạch, nguyên lai là, hôm nay mẫu thân mình có một cái hạng mục cần, cho nên trở về đến tương đối trễ. Nguyên bản Lâm Thiên Diệu có phụ thân là muốn đi tiếp nàng. Có thể Lâm Thiên Diệu mẫu thân nói, mình đã lên xe, không cần. Nghĩ đến, Liêu Tố Lan cũng có chuyên môn lái xe, còn là một gã hảo tỉ muội, đồng thời, trước kia đều không có chuyện gì, cũng tương đối yên tâm. Nhưng ai lại có thể dự kiến đến. Nửa đường liền xảy ra sự tình, bị người cho bắt đi. Cuối cùng cho nữ lái xe một tờ giấy, để nàng mang về. Ba, tờ giấy kia đâu? Lâm Thiên Diệu chấn định mà hỏi. Thi Lôi đứng ở một bên, cũng minh bạch, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, gặp Lâm Thiên Diệu hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Lâm Thiên Diệu chỉ là bạo tẩu trong chốc lát, liền khống chế được tâm tình của mình, cái này Lâm Thiên Diệu tâm cảnh cũng quá cường đại đi. Lâm Dịch Hồng liền tranh thủ tờ giấy kia cho lấy ra, đưa cho Lâm Thiên Diệu. Muốn cứu người, liền đến phong ảnh tổ chức, một ngày thời gian, muộn một phút, liền đến nhặt xác. Nguyên lai là bọn hắn. Lâm Thiên Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lâm Dịch Hồng lại là nghi hoặc, vừa lo lắng mà hỏi, Thiên Diệu, phong ảnh tổ chức. Đến cùng là cái gì tổ chức? Một cái tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ, bọn hắn làm sao lại bắt ngươi mẫu thân? Lâm Dịch Hồng đầy bụng nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, là đắc tội người nào? Có thể giết tay không phải trực tiếp giết người sao? Lâm Thiên Diệu cũng không giấu giếm, ba, ngươi còn nhớ rõ, ta bị người ám toán, các ngươi kém chút đem ta hạ táng sự tình sao? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ nói Lâm Dịch Hồng nói đến một nửa, trong đầu nghĩ đến cái gì? Lâm Sương Huy lão gia tử cũng nghĩ đến cái gì? Là cái này tổ chức sát thủ làm, mà phía sau màn hát thủ, là Nghiêm Kiện. Lâm Thiên Diệu thản nhiên nói. Hắn vốn là nghĩ chủ động xuất kích phong ảnh tổ chức sát thủ, nhưng là nghĩ đến, phong ảnh tổ chức sát thủ mới bị hắn giải quyết một cái, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tìm đến hắn. Cho nên hắn liền làm lạnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới phong ảnh tổ chức sát thủ không có tìm hắn, thế mà bắt hắn mâu thân. Chỉ bằng điểm này, phong ảnh tổ chức sát thủ sẽ chết hơn ngàn lần. Nghiêm Kiện, hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn sẽ không Lâm Sương Huy láo ra từ lúc này tiếp lời nói. Lâm Thiên Diệu cũng không phủ nhận, không sai, Nghiêm Kiện là ta giết, Nghiêm gia cũng là ta diệt. A, người ở chỗ này, toàn bộ khẽ giật mình. Thi Lôi cũng tương tự sững sờ đến không rõ. Không nghĩ tới Nghiêm gia lại là Lâm Thiên Diệu diệt. Nghĩ đến lúc trước trên báo chí trèo lên Nghiêm gia chết giống, bọn hắn lại không khỏi nhìn nhiều Lâm Thiên Diệu hai mắt, cảm thấy quá làm cho người bất ngờ, việc này lại là Lâm Thiên Diệu làm. Mà bọn hắn thế mà toàn vẹn không biết. Lâm Thiên Diệu lúc này tự tin nói. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ đem mẫu thân cứu ra. Chương 147, chạy tới. Lục Lục thành phố. Vùng ngoại ô. Một cái cực kỳ không đáng chú ý trong rừng. Ở đây, có một cái ẩn tàng đến vô cùng tốt tầng hầm. Đây chính là phong ảnh tổ chức sát thủ tổng bộ. Phong ảnh tổ chức sát thủ địa lao. Xú bà nương, con của ngươi giết ta, chờ ta đưa ngươi nhi tử giết đi, lại cho cả nhà các ngươi bên trên tây trời. Một người trung niên nam tử sắc mặt che lớp nói, trên mặt âm trầm úng tùm. Tại trung niên nam tử đối diện, buộc chặt lấy một người trung niên phụ nữ, lúc này, tên này phụ nữ trung niên cực kỳ chật vật, tóc thương loạn, toàn thân cao thấp, cơ hồ tất cả đều là roi ấn ký, số ít cũng có chừng 100. Ở trên mặt, chợt nhìn, ít nhất có 6-7 nói. Tên này vợ chồng trung niên chính là Lâm Thiên Diệu mẫu thân, Liêu Tố Lan. Mà nam tử trung niên, chính là phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục Uy Thắng Kiệt, Uy Thiên phụ thân. Hắn bắt Liêu Tố Lan mục đích, chính là vì uy hiếp Lâm Thiên Diệu. Nguyên bản Liêu Tố Lan đã bất lực ngẩng đầu, nghe nói Uy Thắng Kiệt lời nói, thoáng cái đem đầu cho nâng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ta nhổ vào, ngươi dám. Gắng sức khạc một bãi đàm tại Uy Thắng Kiệt trên mặt. Uy Thắng Kiệt không nghĩ tới Liêu Tố Lan còn có khí lực đối với hắn nôn đàm, dưới sự khinh thường, bị Liêu Tố Lan cho nôn trúng, mang trên mặt vô tận phẫn nộ, dùng tay đem trên mặt đàm cho lau chùi rơi. Trong nháy mắt xuất thủ, một tay lấy Liêu Tố Lan cổ cho kẹp lại. Lửa giận ngút trời nói, xú bà nương, lão tử giết ngươi. Trong tay lực đạo nhiều hơn mấy phần, mà Liêu Tố Lan sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ cần Uy Thắng Kiệt lại dùng một đạo lực, tất nhiên sẽ đem Liêu Tố Lan cho bóp chết. Bất quá Liêu Tố Lan ánh mắt bên trong, thoáng qua một đạo an tâm. Phảng phất nàng rất hy vọng giống như chết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay cho buông lỏng ra. Ngang ngược cười cười, xú bà nương, thiếu chút nữa ngươi đạo. Tại Uy Thắng Kiệt buông tay ra trong nháy mắt, Liêu Tố Lan ánh mắt bên trong toát ra một đạo thất vọng. Nếu như không rõ đạo lý bên trong người nhìn thấy, khẳng định sẽ rất kinh ngạc, chính Liêu Tố Lan không chết, thế mà còn rất thất vọng. Xú bà nương, ta biết ngươi mục đích, không phải liền là muốn chết, sau đó con của ngươi nhìn thấy ngươi đã chết, để hắn không cần quản ngươi sao. Ngươi yên tâm, ta không những sẽ không để cho ngươi chết, sẽ còn để ngươi sống được thật tốt. Liêu Tố Lan ý nghĩ trong lòng, đúng là như thế, nàng muốn để con của mình, biết mình đã chết, không cần thiết mạo hiểm cứu được, để cho mình nhi tử thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá hắn nếu là 24 giờ còn chưa tới, như vậy ta sẽ từ từ tra tấn ngươi đến chết, đến lúc đó lại đến Bình Dương thành phố, đem bọn hắn toàn bộ chơi chết. Ha ha! Ha ha! Uy Thắng Kiệt phách lối cùng thiếu. Liêu Tố Lan gặp hắn làm càn cười to, chuẩn bị lại hướng Uy Thắng Kiệt phun một ngụm đàm. 3. Bất quá lần này, Uy Thắng Kiệt sớm phát hiện, một bạt thai hướng về nàng rút tới. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Hừ, xem ra tinh thần của ngươi còn rất tốt, cho ta gắng sức quất. Uy Thắng Kiệt thu hồi mình tay, nhàn nhạt liếc qua đứng ở một bên nam tử. Nam tử cầm trên bàn roi, một mặt rất biến thái nhìn xem Liễu Tố Lan. Uy Thắng Kiệt nhắc nhở một câu, đừng đưa nàng đánh chết. Vâng. 3. A. Một roi hướng về Liễu Tố Lan trên thân rút tới. Phong Ảnh tổ chức sát thủ bên ngoài. Hẳn là nơi này. Cái điểm này, vừa vặn có thể tránh Phong Ảnh tổ chức sát thủ giám sát. Một gã tuổi trẻ tiểu tử nhìn xem từng tầng nhánh cây nhỏ, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, trên điện thoại di động là màu tin hình thức, một chương đồ, phía trên tiêu ký lấy một cái điểm kia vừa vặn chính là ở cái địa phương này. Tên này tuổi trẻ tiểu tử chính là Lâm Thiên Diệu. Khi hắn biết được, là Phong Ảnh tổ chức sát thủ bắt mẹ của mình, hắn bình tĩnh lại, trong đầu nghĩ Phong Ảnh tổ chức sát thủ vị trí, có thể phát hiện, chính mình căn bản không biết Phong Ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào. Sau đó hắn lại nghĩ tới Đồng Thành Quốc. Đồng Thành Quốc là Tường Long Cục người, mà Tường Long Cục lại là nước, hẳn phải biết Phong Ảnh tổ chức sát thủ vị trí, thế là gọi điện thoại cho Đồng Nước Thành. Không nghĩ tới. Thật đúng là biết Phong Ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào. Đồng thời lấy mẫu tin phương thức đem Phong Ảnh tổ chức sát thủ vị trí phát cho Lâm Thiên Diệu, còn nói cho Lâm Thiên Diệu, như thế nào tránh đi Phong Ảnh tổ chức sát thủ một chút cơ quan, cùng Phong Ảnh tổ chức sát thủ một chút tư liệu. Đồng Thành Quốc còn hỏi Lâm Thiên Diệu, có cần hay không chi viện? Lâm Thiên Diệu cự tuyệt. Tại Đồng Thành Quốc cho tư liệu bên trong, Lâm Thiên Diệu đạt được, Phong Ảnh tổ chức sát thủ, hết thảy có 33 tên sát thủ tạo thành. Trong đó, lợi hại nhất sát thủ chính là Phong Ảnh tổ chức sát thủ đầu mục Uy Thắng Kiệt, hắn là một gã võ giả, thực lực tại địa giai đỉnh phong, một chân sắp bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới. Loại cảnh giới này đối với Lâm Thiên Diệu tới nói, còn có thể đối phó. Đến mức cái khác sát thủ, liền lại càng dễ đối phó, ngoại trừ Uy Thắng Kiệt. Còn có một gã thực lực tại địa giai sơ kỳ, tên là Ám Lôi, gia hỏa này Lâm Thiên Diệu nhớ rõ, đã bị chính mình giải quyết. Cái khác sát thủ, lấy Hoàng giai đỉnh phong chiếm đa số. Loại thực lực này người, Lâm Thiên Diệu nhẹ nhõm là có thể miểu sát, căn bản không đủ gây sợ. Lâm Thiên Diệu đưa điện thoại di động thu vào, trong đầu nhớ lại trên điện thoại di động chỉ đạo, dạy hắn như thế nào tiến vào Phong Ảnh tổ chức sát thủ. Nhìn về phía mình phía trên 75 độ, có một cái camera ngay tại chậm nhanh xoay tròn. Phía bên trái đi 1 mét, tránh đi phía trước nhất camera. Mặc dù Phong Ảnh tổ chức sát thủ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Hắn có nắm chắc đối phó, nhưng cũng chỉ là có nắm chắc, đồng thời hắn muốn diệt sát Uy Thắng Kiệt, một cái địa giai đỉnh phong võ giả, còn là cần phí một chút khí lực. Để cho an toàn, hắn không thể không cẩn thận, trước đem một số người từng cái đánh giết, cho Phong Ảnh tổ chức sát thủ người mang đến rung động sợ hãi. Đến lúc đó đối phó lên Phong Ảnh tổ chức sát thủ, càng thêm dễ dàng. Tránh đi cái này camera về sau, nhìn xem phía trước còn có một cái nhỏ camera. Cái này nhỏ camera chuyển động tốc độ so cái thứ nhất nhanh. Lâm Thiên Diệu cẩn thận quan sát nửa phút. Cùng Đồng Thành Quốc cho tư liệu đồng dạng, nhỏ camera ngoài cùng bên trái nhất một bên, là một cái điểm mù, mà cái kia điểm mù, chính là Phong Ảnh tổ chức sát thủ tầng hầm lối vào. Bất quá hắn trước mắt sự tình, chính là muốn nhanh chóng đến điểm mù vị trí. Lâm Thiên Diệu trong đầu tính toán. Nếu như mình đem tốc độ dưới chân tăng lên tới luyện khí trung kỳ, là có thể không bị camera phát hiện. Hắn không có cuống quýt đem thần lực nhấc lên, mà là trước dùng thần lực dò xét bên ngoài. Phát hiện không có cái gì dị dạng. Hắn trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới luyện khí trung kỳ, dưới chân khẽ động, như là một đạo quỷ ảnh, nhanh chóng xuyên qua đến điểm mù. Vừa lúc là camera chuyển trong nháy mắt. Lâm Thiên Diệu nhìn lấy mình chung quanh, phát hiện nhan sắc đều như thế. Nghĩ đến Đồng Thành Quốc cho trên tư liệu nói rõ điểm mù chính là nhập khẩu phía trên che kín một cái biến sắc bản. Cái này nhanh bản biết căn cứ chung quanh nhan sắc biến hóa mà biến hóa. Lâm Thiên Diệu nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay mò sờ dưới mặt đất. Rất cứng, tựa như là sắt đồng dạng. Hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình dẫm lên địa phương, chính là nhập khẩu. Chương 148, chui vào. Tìm tới nhập khẩu. Lâm Thiên Diệu cũng không có nóng lòng đem dưới chân cái nắp cho mở ra, mà là tỉnh táo thả ra thần lực. Dùng thần lực kiểm tra phía dưới, dò xét phía dưới là có phải có người nào, hoặc là cơ quan một loại. Đồng Thành Quốc cho hắn tư liệu, chỉ là phong ảnh tổ chức sát thủ bên ngoài cơ quan, đồ vật bên trong, ngoại trừ nhân vật thực lực, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Thần lực của hắn vừa kéo dài xuống dưới, liền dò xét đến, có hai tên thủ vệ canh giữ ở cửa hàng, thực lực tại Hoàng Giai Sơ Kỳ. Lại đem thần lực tiếp tục kéo dài, qua 5 mét vị trí, lại có hai tên thủ vệ. Bất quá Lâm Thiên Diệu thần lực rõ ràng dò xét đến, kia hai tên thủ vệ cách xa nhau một vách tường. Kể từ đó, vậy thì dễ làm rồi. Hắn bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể khống chế thần lực kéo dài khoảng 10 mét. Cấp tốc thu hồi thần lực. Lấy thần lực tiến vào cái nắp phía dưới. Khe hô thở ra một hơi. Phanh. Trong nháy mắt đem cái nắp cho mở ra. Tại nhập khẩu phía dưới, quả nhiên có hai tên thủ vệ. Cái này hai tên thủ vệ ăn mặc một thân trang phục màu lam. Nghe nói cái nắp truyền đến tiếng vang, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Gặp cái nắp mở ra. Khi bọn hắn trong đầu nghĩ, là ai mở ra cái nắp? Ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc thời điểm. Bọn hắn liền thấy Lâm Thiên Diệu, chuẩn bị còn lớn tiếng hơn chất vấn. Vù vù. Hai cây ngân châm trong số mệnh thủ vệ chán. Nhìn thấy hai người phải ngã trên mặt đất, Lâm Thiên Diệu vội vàng nhảy xuống, một cái tay giữ chặt một người, đem hai người cho nhẹ đặt ở trên mặt đất. Dùng thần lực đem ngân châm cho lấy ra. Tiếp tục đi tới. Thần lực đặt ở phía trước. Do xét đến, phía trước hai tên thủ vệ thực lực tại Hoàng Giai Trung Kỳ. Dưới chân tốc độ tăng lên tới luyện khí Trung Kỳ, trong nháy mắt đi vào hai người phía trước. Hai tên thủ vệ cảm giác được một ngọn gió thổi qua, sau đó nhìn thấy trước mặt mình đứng lấy một gã tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi! Hưu! Hai cây ngân châm đồng thời bắn ra, lời nói còn không có nói đến một nửa, liền ngã trên mặt đất. Đem ngân châm lấy ra, dùng thần lực ở phía trước dò đường, tiếp tục hướng phía trước tiến. Sau 15 phút, Lâm Thiên Diệu đi tới phong ảnh tổ chức đại sảnh. Trên đường đi, hắn đã giải quyết 18 người, trong đó không thiếu huyền giai võ giả. Hết thảy một chiêu chí mạng. Trong đại sảnh, Uy Thắng Kiệt ngồi tại chủ vị, trước mặt bày biện một cái bàn, phía trên trưng bày một chút rượu đỏ, một chút ăn vặt mỹ vị. Ách! Người là ai? Uy Thắng Kiệt uống xong một chén rượu sau. Chuẩn bị lại rót một chén rượu, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh Lâm Thiên Diệu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đầu nghĩ đến, chính mình lúc trước thế mà còn chưa phát hiện. Vội vàng điều tra Lâm Thiên Diệu thực lực. Có thể hắn phát hiện, chính mình nhìn không ra Lâm Thiên Diệu thực lực. Lại một lần nữa bị chấn kinh, nghĩ đến, cái này sao có thể? Ngoại trừ trong truyền thuyết cái chủng loại kia cảnh giới chính mình nhìn không ra, còn có cái gì cảnh giới chính mình nhìn không ra? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết? Vậy làm sao khả năng? Không nói trước loại cảnh giới đó có tồn tại hay không, liền nói tuổi của hắn, liền không khả năng. Đương nhiên, Uy Thắng Kiệt càng thêm sẽ không cho là, Lâm Thiên Diệu là một người bình thường. Nếu như là một người bình thường, khẳng định sẽ có người hướng hắn sớm báo cáo. Lâm Thiên Diệu nghe nói Uy Thắng Kiệt lời nói. Cực độ lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Tại Uy Thắng Kiệt điều tra hắn thực lực thời điểm, hắn cũng lại dò xét Uy Thắng Kiệt thực lực, quả nhiên cùng Đồng Thành Quốc cho mình tư liệu đồng dạng, địa giai đỉnh phong, nhưng là khí thế bên trên, so địa giai đỉnh phong còn mạnh hơn một chút. Uy Thắng Kiệt nghe lời này, nhìn kỹ, phát hiện Lâm Thiên Diệu có chút quen thuộc, lập tức, hắn một sát na phản ứng lại. Lâm Thiên Diệu. Hắn có thể khẳng định, người trước mắt này, chính là Lâm Thiên Diệu. Trong nháy mắt, hắn răng cắn đến ngứa. Che lấp nói với Lâm Thiên Diệu, Lâm Thiên Diệu, thật sự là vượt qua ta ngoài ý muốn, ngươi thế mà đến sớm như vậy. Mẫu thân của ta đâu? Lâm Thiên Diệu không có cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi. Uy Thắng Kiệt ngang ngược cười một tiếng, mẫu thân ngươi. Ha ha, muốn gặp nàng, liền muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong, ấn xuống một cái trên bàn nút màu đỏ. Lập tức nhớ tới len ken tiếng cảnh báo. Không đến một phút thời gian, trong đại sảnh đã đến 8 người. Chủ vị Uy Thắng Kiệt nhìn thấy chỉ có 8 người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phảng phất tại nói, làm sao chỉ có mấy người này? Mà 8 người này, nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy không thích hợp. Lâm Thiên Diệu cũng nhìn ra Uy Thắng Kiệt nghi hoặc, bình thản mà hỏi, ngươi là muốn đem hết thảy mọi người triệu tập lại sao? Uy Thắng Kiệt nghe nói Lâm Thiên Diệu kiểu nói này, lại gặp Lâm Thiên Diệu đứng ở chỗ này. Một sát na hiểu rõ ra, nhưng cái kia không tới người tới, khẳng định bị Lâm Thiên Diệu giết đi. Lần này, hắn vừa lại kinh ngạc. Lâm Thiên Diệu giết nhiều người như vậy, bọn hắn tất cả mọi người thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác được. Muốn như vậy thông suốt, không bị phát hiện tiến vào đại sảnh, hắn đánh giá một chút, ít nhất cũng phải địa giai trung kỳ thực lực, mà lại, còn cần cẩn thận từng ly từng tí. 23-24 tuổi địa giai trung kỳ, thật sự là khó có thể tin. Hắn cũng biết, ám lôi vì sao lại thất bại. Giết cho ta. Uy Thắng Kiệt một tiếng mạng dưới. Tập hợp ở đại sảnh 8 người nhấc lên nội lực của mình, hướng Lâm Thiên Diệu nhanh chóng lao tới. 8 người này, lợi hại nhất, cũng chỉ là huyền giai đỉnh phong. Uy Thắng Kiệt trong lòng rõ ràng, 8 người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thiên Diệu, mà hắn còn muốn 8 người bên trên, chủ yếu là muốn để 8 người này làm một cái vật thí nghiệm, kiểm tra xong Lâm Thiên Diệu đến cùng là cảnh giới gì. Bởi vì Lâm Thiên Diệu thực lực cụ thể, hắn còn không xác định. 8 người này ý nghĩ thì là không có Uy Thắng Kiệt nhiều như vậy. Lâm Thiên Diệu đại khái cũng có thể suy đoán ra Uy Thắng Kiệt ý nghĩ, hắn đem thực lực tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Lấy luyện khí trung kỳ, đủ để đối phó những người này. Phanh. A. Một người trong đó một cước hướng Lâm Thiên Diệu phần bụng đã tới. Đang lúc hắn coi là công kích thành công thời điểm, hắn cảm giác chân của mình bị thứ gì bắt lấy. Định nhãn xem xét, liền gặp cổ chân của mình bị bắt lại. Giang giác. Phanh. A. Lâm Thiên Diệu một cái tay khác bổ vào người này trên đùi. Người này đùi chỉ là một giây đồng hồ thời gian, liền gãy trên mặt đất. Đồng thời, trong tay thôi phát ra một đạo thần lực, bay thẳng người này phần bụng. Ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, trong miệng toát ra hai ngụm máu, ngửa đầu, trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh. Ngồi tại chủ vị Uy Thắng Kiệt trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu ra tay hung ác như vậy, trực tiếp đem người chân cho đánh thành hai nửa. Đồng thời hắn đại khái cũng phải ra Lâm Thiên Diệu thực lực, tuyệt đối tại địa giai phía trên, bởi vì Lâm Thiên Diệu có thể nội lực ngoại phóng. Lại căn cứ Lâm Thiên Diệu tốc độ cùng lực lượng, hắn đánh giá ra. Lâm Thiên Diệu thực lực hẳn là tại địa giai trung kỳ. Phát hiện chỉ là địa giai trung kỳ, trong lòng của hắn an tâm không ít. Lâm Thiên Diệu nhẹ nhõm diệt sát huyền giai đỉnh phong người võ giả kia về sau, còn lại 7 cái hơi sợ, bó tay bó chân, Lâm Thiên Diệu cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng hướng bọn hắn phát động công kích. Phàm là tổn thương người nhà của hắn người, uy hiếp người nhà của hắn người, đều phải chết. Số mạng của những người này, nhất định là bi kịch. Chương 149, lửa giận ngút trời. Ngắn ngủi một phút thời gian, trên mặt đất liền nằm 8 cỗ thi thể. Mỗi người đều là bị một kích mất mạng. Chủ vị Uy Thắng Kiệt rất là chấn kinh, bất quá cũng không phải là đối với Lâm Thiên Diệu thực lực, mà là đối với Lâm Thiên Diệu tàn nhẫn trình độ. Loại này tàn nhẫn trình độ, liền xem như bọn hắn sát thủ, cũng không có như thế tàn nhẫn. Lúc giết người, hoàn toàn không nháy mắt. Nghĩ đến ám lôi điều tra kia một phần tư liệu, hắn đã cảm thấy buồn cười. Phần tài liệu kia bên trên liên quan tới Lâm Thiên Diệu, phía trên nói Lâm Thiên Diệu chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu gia, đồng thời nhát gan sợ phiền phức. Nếu như ám lôi giờ phút này còn sống, đồng thời đứng trước mặt của hắn, hắn khẳng định biết lớn tiếng mắng, con mẹ nó, đây thật là nhát gan sợ phiền phức. Mà không phải giết người không chớp mắt ác ma. Không biết vì cái gì, kiến thức đến Lâm Thiên Diệu tay này cay thủ đoạn, Uy Thắng Kiệt không hiểu cảm giác được sợ hãi. Cảm giác được chính mình trong nội tâm có chút sợ hãi sợ hãi. Uy Thắng Kiệt gắng sức lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, chính mình thế nhưng là địa giai đỉnh phong, đồng thời một chân sắp bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới, hắn chỉ là ra tay tương đối hung ác một điểm mà thôi, ta thế mà sợ hắn cái này bao đầu tiểu tử. Không thể, tuyệt đối không thể. Nghĩ như vậy về sau, Uy Thắng Kiệt cảm giác tự tin rất nhiều. Giao ra mẫu thân của ta, trả lại ngươi một cái toàn thây. Lâm Thiên Diệu lạnh lùng nói ra. Uy Thắng Kiệt nghe nói Lâm Thiên Diệu lời này, cười ha ha cười, tiểu tử. Lời nói ngược lại là nói đến rất cuồng. Lưu ta một cái toàn thây. Ha ha. Đúng lúc này đợi. Một gã nam tử từ phía sau một cánh cửa đi tới. Tại trước mặt hắn, đè ép một người trung niên phụ nữ. Phụ nữ trung niên một mặt chật vật, quần áo trên người bị roi đánh cho rách dưới, rất nhiều nơi, còn có thể nhìn thấy xanh một miếng tím một khối thịt, nhất là, gương mặt bên trên, tất cả đều là roi ấn. Nhìn thấy tên này phụ nữ trung niên, Lâm Thiên Diệu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Phảng phất núi lửa bộc phát trong nháy mắt đó. Chợt quát lên, mẹ. Cái này phụ nữ trung niên, chính là Liêu Tố Lan. Không có chút gì do dự, hướng về Liêu Tố Lan xông tới, chuẩn bị đem Liêu Tố Lan cấp cứu tới. Tu vi toàn bộ bộc phát ra. Trúc cơ sơ kỳ. Giờ khắc này, hắn không còn là cái gì thiên diệu thần tôn, không phải cái kia chúa tể thế gian sinh mệnh thần, cũng không có bất kỳ cái gì vạn năm tâm cảnh là nổi giận. Nổi giận, lửa giận ngút trời. Hắn chỉ có một loại ý nghĩ, đem mẹ của mình cứu lại, không để cho mình mẫu thân lại nhận bất luận cái gì khổ, sau đó giết chết hết thảy thương tổn tới mình người của mẫu thân. Liêu Tố Lan lúc trước không nhìn thấy Lâm Thiên Diệu, đầu là thấp. Bởi vì nàng giờ phút này, đã không có khí lực. Làm nàng nghe được Lâm Thiên Diệu âm thanh về sau, rất muốn đem đầu của mình cho nâng lên, có thể thật sự là không còn chút sức nào, chỉ là cố gắng mở ra ánh mắt của mình, dùng ánh mắt còn lại nhìn Lâm Thiên Diệu. Trong miệng thấp giọng nói ra, Thiên Diệu. Cẩn thận. Chủ vị Uy Thắng Kiệt nhìn thấy Lâm Thiên Diệu tiến lên cứu người. Trong lòng khẽ giật mình, nhất là nhìn thấy Lâm Thiên Diệu tu vi, hoàn toàn không ở địa giai đỉnh phong phía dưới, trong lòng càng là kinh ngạc. Đồng thời, hắn đem toàn bộ nội lực cho nhấc lên. Gắng sức đạp ở trên mặt đất, chuẩn bị đi ngăn cản Lâm Thiên Diệu. Phanh. Hai người đối lập một trường. Đồng thời thụt lùi năm bước. Lâm Thiên Diệu ổn định bước chân về sau, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, tiếp tục xông đi lên. Trên tay ngưng tụ ra một đạo thần lực. Hướng về Liêu Tố Lan bên người nam tử trung niên, văng ra ngoài. Uy Thắng Kiệt không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền khởi xướng công kích. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu vung ra năng lượng màu vàng nóng. Uy Thắng Kiệt trong tay cũng ngưng tụ ra một đạo nội lực, hướng về Lâm Thiên Diệu thần lực đánh tới. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc. Năng lượng bốn phía tràn ra tới lực lượng, hướng về chung quanh tác động đến. Liêu Tố Lan bị cái này đạo lực lượng tác động đến, chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nguyên bản còn nghĩ thôi phát một đạo thần lực sóng Lâm Thiên Diệu, nhìn thấy tình huống này, trong nháy mắt thu lại tay. Nghĩ đến, mẫu thân mình hiện tại thân thể rất suy yếu, không thể lại để cho những lực lượng này cho Lan đến gần. Uy Thắng Kiệt bên cạnh hướng Lâm Thiên Diệu xông lên, bên cạnh đối với mình thủ hạ nói ra, ngăn chặn nàng. Tên kia thủ hạ chuẩn bị xoay người đem Liêu Tố Lan cho ép. Lâm Thiên Diệu trong nháy mắt xuất hiện 20 cây ngân châm, cái này 20 cây ngân châm, nhắm chuẩn Uy Thắng Kiệt. Uy Thắng Kiệt không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu sẽ còn làm ám khí. Muốn dùng nội lực đem những ngân châm này cho phiến mở, có thể ngân châm quá nhiều, đồng thời rất tán, một đạo nội lực phiến không hết, hắn bây giờ muốn tránh đi những ngân châm này, cũng chỉ có thể né tránh. Vội vàng hướng bên trái né tránh. Thành công tránh đi tất cả ngân châm. Khi hắn tránh ra sau, phát hiện Lâm Thiên Diệu đã đi tới hắn trước người. Tại lúc này, Lâm Thiên Diệu trong tay lại xuất hiện một cây ngân châm, căn này ngân châm hướng về Liêu Tố Lan bên người nam tử bay đi. Hưu. Uy Thắng Kiệt nhìn thấy Lâm Thiên Diệu lại bắn ra một cây ngân châm, hơn nữa là hướng về thủ hạ của mình, trong tay chuẩn bị thúc ra một đạo nội lực, nhưng tại lúc này, hắn phát hiện, mình tay đã bị Lâm Thiên Diệu bắt được. Lần này, hắn hiểu được. Nguyên lai Lâm Thiên Diệu lúc trước đem tất cả ngân châm bay về phía hắn. Mục tiêu chân chính cũng không phải là hắn, mà là thủ hạ của hắn. Bị Lâm Thiên Diệu bắt lại, liền xem như hắn muốn cứu hắn thủ hạ, cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật hảo tâm cứu hắn thủ hạ, chỉ cần hắn cứu thủ hạ của mình, là có thể dùng Liêu Tố Lan uy hiếp Lâm Thiên Diệu, đến lúc đó Lâm Thiên Diệu liền xem như một đầu mãnh hổ, hắn cũng có biện pháp áp chế. Hưu. A. Ngân châm chính giữa nam tử huyệt Thái Dương. Mà hắn chuẩn bị muốn nhắc lên Liêu Tố Lan động tác, cũng tại giữa không trung ngây ngẩn cả người. Phu phu một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Uy Thắng Kiệt thấy cảnh này, khoe miệng có quắp đống lúc ních. Nghĩ đến, chính mình thế mà chúng Lâm Thiên Diệu giả kỹ năng, chính mình một cái lao giang hồ, thế mà bị một thanh niên đùa bỡn. Lâm Thiên Diệu càng là phẫn nộ, hắn giờ phút này, hận không thể một trưởng đem Uy Thắng Kiệt cho chém thành hai khúc. Phanh! Phanh! Hai người trưởng chỉ tay đúng. Đều là đem mình thực lực cho tăng lên tới cực hạn. Lâm Thiên Diệu hiện tại chiến đấu, chính là cứng đối cứng phương thức. Bởi vì trong lòng của hắn tương đối gấp. Hai tay vung lên. Hư nhẹ thấp giọng hô, càn khôn ngũ hành trưởng, hỏa tư thái. Hỏa tư thái tại ngũ hành trưởng pháp bên trong, lực công kích là lớn nhất. Uy Thắng Kiệt kiến thức đến Lâm Thiên Diệu bàn tay biến hóa, biết Lâm Thiên Diệu sử dụng võ kỹ. Hắn đem hai tay của mình quanh co trước người của mình, chợt quát lên, lục dương trưởng. Lục dương trưởng uy lực tương đối mạnh, cũng là Uy Thắng Kiệt lợi hại nhất võ kỹ. Hắn lấy một bộ này trường pháp, diệt không ít hơn 10 cái võ giả. Lâm Thiên Diệu không có quản hắn nhiều như vậy. Một trường chính là hô mặt mà tới. Uy Thắng Kiệt cũng liền bận bịu nên đón. Phanh! Phanh! Dây dưa cùng nhau 3 phút, hai người chí ít đúng rồi 20 trường. Cái này 20 trường, đều là Lâm Thiên Diệu chủ động khởi xướng công kích, mà Uy Thắng Kiệt tại cùng Lâm Thiên Diệu đối thứ 10 trường thời điểm. Trong lòng liền có chút sợ hãi. Bởi vì Lâm Thiên Diệu đấu pháp, hoàn toàn không muốn sống. Liền xem như đối trưởng nhận tổn thương, cũng không có bất kỳ cái gì thở dốc, liền hướng hắn phát động công kích. Chương 150, tình hình chiến đấu đột biến. Canh thứ tư. Phanh. Ầm ầm. Hai người lại đánh hơn 80 cái hiệp. Giờ phút này, hai người bọn họ có thể nói đã tiêu hao một nửa thể lực. Trên thân thể tình huống, Lâm Thiên Diệu so Uy Thắng Kiệt tốt lên rất nhiều, bởi vì Uy Thắng Kiệt càng đi về phía sau, càng lệnh mình Lâm Thiên Diệu, đồng thời một mực thuộc về phòng ngự trạng thái. Lâm Thiên Diệu hai mắt nhìn chăm chú Uy Thắng Kiệt. Một trường hướng hắn bổ tới. Trong tay ngưng tụ mạnh dày thần lực. Uy Thắng Kiệt hai tay ngăn tại phía trước, đem hắn chặn lại. Phanh. Hai người lại một lần nữa bị bắn ra. Lần này lực đạo so lúc trước số lần còn muốn lớn. Hai người bị bắn ra về sau, đồng thời cảm giác cổ họng của mình chỗ có đồ vật gì xung tới. Bọn hắn đều cố gắng khống chế lại, bất quá Uy Thắng Kiệt khỏe miệng còn là tràn ra một đạo máu tươi. Lâm Thiên Diệu cẩn thận quan sát đến Uy Thắng Kiệt tình huống, mặc dù so với mình nghiêm trọng một chút, nhưng là, mình muốn như vậy giết hắn, còn cần một hồi thời gian. Nghĩ thầm, xuất ra Lôi Tuyệt Thạch đem hắn tiêu diệt. Nhưng là lại nghĩ, Lôi Tuyệt Thạch chỉ còn lại có hai lần cơ hội, kia là nhất kích tất sát tồn tại, chính mình đã có thể giết hắn, như vậy cũng đừng đơn giản dùng. Nghĩ đến, đem chính mình toàn bộ thần lực cho tăng lên. Thực lực đã tới cực hạn. Khí thế lại một lần tăng lên. Uy Thắng Kiệt cảm nhận được Lâm Thiên Diệu khí thế lại một lần nữa tăng lên, trong lòng run lên một cái, mình rốt cuộc là chọc phải quái vật gì, 23-24 niên kỷ, liền đến địa giai đỉnh phong, cũng giống như mình, một chân sắp bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới. Phải biết, Uy Thắng Kiệt thực lực là một chân sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới, cũng không phải là đồng dạng địa giai đỉnh phong. Nếu như chỉ là bình thường địa giai đỉnh phong, Lâm Thiên Diệu cũng không cần đánh cho như thế vất vả. Hắn cũng đem mình thực lực tăng lên. Bất quá làm sao tăng lên, cũng chỉ là như vậy một chút. Đồng thời hắn cảm giác, lồng ngực của mình, truyền đến nội lực toán loạn. Phanh. Lâm Thiên Diệu một trưởng hướng đầu hắn bộ bổ tới. Hắn dùng một trưởng ngăn trở. Bất quá bị kích lui về sau ba bước, mà Lâm Thiên Diệu cũng không lui lại. Lâm Thiên Diệu không có bất kỳ cái gì ngừng, tay phải công kích, bàn tay trái lại công kích. Phanh. Phanh. Uy Thắng Kiệt bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ngực một trận buồn bực, nội lực có chút vọn. Đồng thời, trong đầu rất tức tối. Chính mình thế mà bị như thế chen ép. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên Diệu một trưởng hướng hắn oanh tới. Dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh, đã đến cạnh góc tường xuôi theo, không cách nào lại lui chỉ có một con đường chết. Gắng sức hít thở một cái, cắn răng. Song trưởng ngưng tụ ra toàn bộ nội lực. Hô hô. Trung quanh gió đều bị kéo theo. Phanh. A. Hai người bàn tay tại đối lập trong nháy mắt. Lâm Thiên Diệu bị đẩy lùi. Tại không trung xoay tròn một vòng tròn, đầu hướng phía dưới, hắn vội vàng tay phải trèo chống trên mặt đất, một cái bổ nhào, đem thân thể của mình chuyển chính thức. Mà Uy Thắng Kiệt, lạ thường cũng không lui lại, vững vững vàng vàng đứng ở tại chỗ. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Uy Thắng Kiệt, hơi có chút kinh ngạc, vừa mới, tại hắn đối Uy Thắng Kiệt phát động công kích một khắc này, hắn cảm giác được, Uy Thắng Kiệt trong thân thể lực lượng, trong nháy mắt mạnh lên. Uy Thắng Kiệt đem Lâm Thiên Diệu cho chấn khai sau. Hắn nhìn xem hai tay của mình. Cảm giác trên hai tay tràn đầy lực lượng, cảm thụ một chút thân thể của mình, sau đó hưng phấn kêu lên, ha ha, lao tử đột phá, lao tử đột phá, lao tử tiến vào thiên giai sơ kỳ. Ha ha. Lâm Thiên Diệu lập tức dò xét Uy Thắng Kiệt thực lực, thật đúng là không sai, thực lực từ địa giai đỉnh phong tiến vào thiên giai sơ kỳ. Nhìn không được nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt thiên giai sơ kỳ võ giả. Uy Thắng Kiệt thực lực đạt được đột phá, trong nháy mắt trở nên tự tin. Không ai bị nổi nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Đem tay cho nắm thành quả đấm, Lâm Thiên Diệu, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, là ta gặp qua thiên tài nhất một vị, có điều, thượng thiên không giúp ngươi, mà là giúp ta. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đưa ngươi giết đi, ta lại cho người nhà ngươi xuống địa ngục, để ngươi không cảm thấy tịch mịch, ha ha. Uy Thắng Kiệt ngửa mặt lên trời cười to. Bây giờ có thiên giai sơ kỳ cảnh giới, hắn cảm thấy, đối phó Lâm Thiên Diệu, chính là dễ dàng sự tình. Bởi vì thiên giai sơ kỳ, liền xem như 10 vị địa giai đỉnh phong võ giả. Cũng vô pháp địch nổi. Huống chi Lâm Thiên Diệu chỉ là một người đâu. Mà lại thiên giai sơ kỳ, còn có một lớn ưu thế, đó chính là có thể ngắn ngủi phi hành. Có điều, Uy Thắng Kiệt vừa mới đột phá đến thiên giai sơ kỳ, hắn muốn ngắn ngủi phi hành, hiển nhiên rất không có khả năng, bởi vì phi hành, là cần phải đi luyện tập, hắn chỉ là có luyện tư cách. Lâm Thiên Diệu không dám thư giãn, 10 phần thần lực tiếp tục trong thân thể duy trì. Thầm nghĩ, nếu như không được, cũng chỉ có thể dùng Lôi Tuyệt Thạch. Lâm Thiên Diệu. Chuẩn bị chịu chết đi, ha ha. Uy Thắng Kiệt cười đến phóng đãng, phảng phất đã thấy Lâm Thiên Diệu chết tại trên tay mình bộ dáng. Vừa dứt lời, liền hướng Lâm Thiên Diệu vọt lên. Hắn tốc độ di chuyển so lúc trước nhanh gấp hai nhiều. Chỉ là vừa mới tiến vào thiên giai, liền có như thế lớn tăng lên, cái này nếu là triệt để ổn định thiên giai sơ kỳ thực lực, kia càng nhanh. Khó trách 10 tên địa giai đỉnh phong, cũng không phải một gã thiên giai sơ kỳ đối thủ, xem ra là có căn cứ. Một trường hướng Lâm Thiên Diệu ngược đập tới. tốc độ công kích so lúc trước cũng sắp không ít. Lâm Thiên Diệu cảm giác nhìn xem có chút hoa, liền tranh thủ cản khôn ngũ hành trưởng hoán đổi đến thủy tư thái, chuẩn bị lấy nu giam hắn nhanh. Có thể uy thắng kiệt trưởng đã tiếp xúc đến Lâm Thiên Diệu ngực. Phanh! Một trường đập vào Lâm Thiên Diệu ngực. Ầm ầm! Lâm Thiên Diệu bị đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Phúc! Ngực lập tức xông tới một ngụm máu, trong nháy mắt nhịn không được, trực tiếp phun tới. Ha ha, thoải mái, thật sự là quá sướng rồi. Uy Thắng Kiệt gặp Lâm Thiên Diệu một trưởng liền bị chính mình cho đánh bay. Giơ lên hai tay của mình, cười ha ha. Nguyên bản hắn là bị Lâm Thiên Diệu đè lên đánh, có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở kia a một chút, hắn đã đột phá. Lâm Thiên Diệu ba một trưởng vỗ trên mặt đất, đứng lên. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Uy Thắng Kiệt. Lúc này Uy Thắng Kiệt lực lượng, tốc độ, các phương diện đều chiếm được tăng lên, cùng Lâm Thiên Diệu kéo ra khỏi khoảng cách nhất định. Muốn đối phó, thật là có chút khó khăn. Lâm Thiên Diệu cũng không dám tùy tiện dùng Lôi Tuyệt Thạch. Bởi vì tiền đề, hắn nhất định phải có thể nhắm chuẩn Uy Thắng Kiệt, nếu không oanh sát không được Uy Thắng Kiệt, cũng trở tại vô dụng, ngược lại sẽ để Uy Thắng Kiệt đề cao cảnh giác. Uy Thắng Kiệt lúc này lại vọt lên, trong miệng gọi, "Lâm Thiên Diệu, ta muốn một trưởng đưa ngươi cho đánh chết, ha ha. Đưa cả nhà ngươi bên trên tây trời." Ha ha. Nhìn thấy hắn đột nhiên xông lên, Lâm Thiên Diệu từ trong không gian giới chỉ xuất ra Huyền Hổ đá phòng ngự. Huyền Hổ thần lực thôi phát, một đạo phòng ngự gắn vào trên người mình hình thành. Ầm. Uy Thắng Kiệt trưởng đánh vào lồng phòng ngự bên trên, chính hắn bị đạn lui lại. Mà Lâm Thiên Diệu đứng tại chỗ. Cơ hội tốt. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy Uy Thắng Kiệt bị đạn lui lại, khẽ hô một tiếng, cấp tốc xuống tới. Càn Khôn Thất Thí Trưởng, thí nhân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, hắn hấp thu ta. Càn Khôn Thất Thí Trưởng, thí nhân. Càn Khôn Thất Thí Trưởng chính là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết bên trong trường pháp, đến trúc cơ cảnh giới là có thể tu luyện trường pháp, uy lực mười phần, trường pháp uy lực tăng thêm rất là bá đạo. Đệ nhất trưởng chính là tự thân lực công kích gấp 3, thứ hai trưởng thì là đệ nhất trưởng gấp 5 lần, thứ ba trưởng gấp 10. Bộ trưởng pháp này hết thảy 7 trưởng. Uy lực mặc dù rất lớn, nhưng là bộ trưởng pháp này cực kỳ tiêu hao thể lực. Uy Thắng Kiệt nhìn thấy một trưởng này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trường pháp bên trong lực lượng cường hãn. Nếu là ăn một trường này, khẳng định biết thụ nội thương rất nặng. Thế là hắn làm ra một cái quyết định. Mặc kệ trong thân thể nội lực phải trang ổn định, chính mình tăng lên tới cực hạn. Một trường hướng về Lâm Thiên Diệu trưởng đúng rồi đi tới. Phanh! Ầm ầm! Hô hô! Hai người chung quanh, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, toàn bộ tầng hầm chấn động 3 lần. Lâm Thiên Diệu bởi vậy lui về sau 3 mét xa, khi hắn ổn định bước chân, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cảm giác bàn tay của mình nóng bỏng. Cổ tay địa phương, có một cỗ chua chua đau cảm giác. Nhẹ nhàng chuyển động một chút cổ tay. Uy Thắng Kiệt vừa mới đạt được tăng lên, trong thân thể nội lực vẫn chưa ổn định, vội vàng đem toàn bộ nội lực tăng lên, cùng Lâm Thiên Diệu chống đỡ một trường này, trong thân thể nội lực bay vọt. Phảng phất toàn bộ thân thể sắp bạo tạc đồng dạng. Tay trái ngưng tụ ra một đạo lực lượng, nhanh chóng tại trên người mình điểm một cái, cưỡng ép áp chế trong thân thể nội lực. Một bả nhấc lên bên người một cây trụ, nhổ tận gốc, hướng về Lâm Thiên Diệu lao đến. A, quát lên một tiếng lớn, đem trong tay cây cột đẩy hướng Lâm Thiên Diệu. Theo trên mặt hắn thoáng qua một đạo ngoạn vị nụ cười, quát, Lâm Thiên Diệu, nhìn ngươi làm sao phá ta một chiêu này. Lâm Thiên Diệu không có chút gì do dự, thần lực ngưng tụ, hướng về căn này cây cột nên kích mà đi. Ầm, một tay lấy cây cột ôm lên, bàn tay vận dụng thần lực. Ầm ầm, cây cột trong nháy mắt bị Lâm Thiên Diệu thần lực bạo thành phấn vụn. Ha ha, Uy Thắng Kiệt chợt cười to. Lâm Thiên Diệu nhìn sang, liền gặp Uy Thắng Kiệt trong tay vung ra hai đạo nội lực, người hướng về Liêu Tố Lan xông tới. Lâm Thiên Diệu trong lòng hô to một tiếng, không tốt. Nếu như mẫu thân hắn ăn cái này hai đạo nội lực, khẳng định biết mất mạng, nhất là, Uy Thắng Kiệt còn là phóng tới mẹ của hắn. Nhưng là hắn cũng biết Uy Thắng Kiệt mục đích, chính là nghị dẫn hắn đến Liêu Tố Lan trước mặt, sau đó đối với hắn phát động công kích. Cho dù hắn cũng biết nghĩa vô phản cố xông đi lên. Sử xuất cực hạn tốc độ. Ta liền muốn nhìn xem, ngươi có muốn hay không cứu ngươi mẫu thần, ha ha. Ngay tại nội lực sóng sắp đập trúng Liêu Tố Lan thời điểm. Lâm Thiên Diệu xuất hiện ở Liêu Tố Lan trước người. Ầm ầm, hai đạo nội lực nện ở trên người hắn, trong nháy mắt bạo tạc. Uy Thắng Kiệt thủ đoạn công kích còn chưa kết thúc. Tại nội lực của hắn bạo tạc tại Lâm Thiên Diệu trên thân sau. Hắn đã đi tới Lâm Thiên Diệu phía trước. A, hét lớn một tiếng. Trường không ngừng hướng Lâm Thiên Diệu ngực đập tới. Phanh phanh. Phanh. Hết thể đánh 38 trường pháp. Lâm Thiên Diệu muốn sử dụng huyền hổ đá phòng ngự cũng không kịp. Uy Thắng Kiệt đem song quyền nắm chặt cùng một chỗ. Hình thành một cái chủ ý hình. Thân thể nhất chuyển. Cả người như là một cái đại phong xa, hướng về Lâm Thiên Diệu đầu hung hăng đập tới, đầu trong nháy mắt phun huyết. Đại não trong nháy mắt tiến vào mơ hồ, nửa ý thức trạng thái. Hô hô. Lâm Thiên Diệu bay ra ngoài trong nháy mắt, như là như diều đứt dây. Liêu Tố Lan gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy con trai mình bị đánh bay, nắm chặt nắm đấm của mình, muốn đứng lên, có thể mặc cho nàng ra sao dùng sức, phát hiện thân thể của mình bên trong lực lượng, đều đè lên không nổi, chính mình không cách nào đứng lên. Ngược lại cảm giác thân thể của mình càng thêm mỏi mệt. Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ, một cái tay chèo chống trên mặt đất, rất cố gắng muốn đứng lên. Một màn này, bị chỉ có nửa ý thức Lâm Thiên Diệu nhìn đập vào mắt bên trong. Trong đầu cái kia đạo nửa ý thức, lấy tốc độ ánh sáng, đem não hải lấp đầy phẫn nộ. Ta chính là Thiên Diệu thần tôn, tiên ma quỷ quái gặp ta, đều muốn tôn xưng một tiếng thần tôn, bây giờ trở lại nhân gian, thế mà bị một gã võ giả cho đánh bay. Không thể. Không thể. Tràn ngập phẫn nộ trong đầu, lại nghĩ tới mâu thân mình gian nan đứng lên, vết thương chẳng chịt dáng vẻ. Nguyên bản không có khí lực hắn. Trong miệng đống nhiên giống to, không thể. Không thể. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương bản tôn người nhà. Không thể. Thân thể của hắn toát ra một đạo kim sắc quang mang, phía trên phần đầu hiện ra hai cái mơ hồ chữ phồn thể, cụ thể là cái gì, thấy không rõ. Mà thân thể của hắn, cũng tại không trung nổi lơ lửng, không tiếp tục hạ lạc. Nhất thời. Hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Chỉ có nửa ý thức hắn. Náo hải trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Lâm Sương Huy, Lâm Dịch Hồng, Liêu Tố Lan, còn có một gã đẹp như tiên nữ nữ nhân cũng tại trong đầu hắn lượn vòng lấy. Huy Thắng Kiệt đứng tại chỗ, một mặt nghiền ngẫm, hắn còn chuẩn bị nhìn Lâm Thiên Diệu hung hăng quẳng xuống đất dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn thấy rõ ràng, Lâm Thiên Diệu toàn thân cao thấp, toát ra từng đạo kim sắc quang mang. Nhất là, cảm giác được Lâm Thiên Diệu khí thế trên người lại biến, thể lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, lông mày của hắn liền nhăn càng thêm gấp. Trong tay vận nội lực, một đạo nội lực hướng về Lâm Thiên Diệu đập tới. Ầm ầm. Đạo này nội lực oanh tạc tại Lâm Thiên Diệu trên thân, có thể Uy Thắng Kiệt rõ ràng cảm giác được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Uy Thắng Kiệt nhíu mày, ta cũng không tin cái này tà. Trong tay lại vận khởi một đạo nội lực. Thôi phát ra hai đạo nội lực sóng. Cho ta đi. Trong tay quan ra, hai đạo nội lực sóng hướng Lâm Thiên Diệu đập tới. Hô hô. Lần này, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vung ra nội lực sóng, thế mà còn không có bạo tạc, mà là tiến vào Lâm Thiên Diệu trong thân thể. Ngay một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được. Lâm Thiên Diệu khí thế, tăng vọt mấy phần. Đây là có chuyện gì? Uy Thắng Kiệt không thể tin được nói. Nội lực của mình sóng thế mà đối Lâm Thiên Diệu không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại là để Lâm Thiên Diệu khí thế trở nên càng mạnh. Khẳng định là lực lượng không đủ. Tốt, ta thưởng ngươi một cái lớn. Uy Thắng Kiệt tâm phiền ý loạn nói ra. Hai tay giơ lên, nhắm ngay lơ lửng trên không trung Lâm Thiên Diệu. Hai tay trong lúc đó, xuất hiện một đoàn nội lực năng lượng, rất nhanh, cái này đoàn nội lực năng lượng có một cái bóng rổ lớn như vậy, chợt quát lên, đi chết. Uy Thắng Kiệt hai mắt trợn trợn nhìn xem. Hô hô, vẫn không có bạo tạc. Chỉ là hô hô hai lần, liền tiến vào Lâm Thiên Diệu trong thân thể. Lâm Thiên Diệu khí thế, nương theo lấy đạo này nội lực tiến vào mạnh lên. Hắn hấp thu nội lực của ta. Uy Thắng Kiệt khủng hoảng nói. Hắn một mặt không tin nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Lúc này Lâm Thiên Diệu vẫn còn không chung khổ khổ nổi lơ lửng. Mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng. Nhưng là hắn nhìn thấy, sự thật chính là như thế. Trong lòng rất là sốt ruột, không biết như thế nào xử lý. Lúc này, hắn dư quang thấy được Liêu Tô Lan, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo giảo hoạt. Ầm ầm. Chương 152, cho ngươi một cái toàn thây. Ầm ầm. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Chỉ gặp Lâm Thiên Diệu chung quanh thân thể bỗng nhiên bạo tạc. Nồng hậu dày đặc thần lực như là gợn nước đồng dạng, từ trong ra ngoài, hướng bốn phía tác động đến. Uy Thánh Kiệt có thể thấy rõ ràng đạo này thần lực năng lượng. Vội vàng dùng tay che chắn ở phía trước. Đồng thời nhịn không được nhắm mắt lại. Khi hắn khi mở mắt ra, liền gặp Lâm Thiên Diệu nổi giữa không trung. Hai con ngươi như là trong địa ngục luân hồi trống rỗng, vô hạn vực sâu, nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất muốn đem hắn cho hút đi vào. Uy Thánh Kiệt nhìn thấy ánh mắt này, nhịn không được đánh một cái run rẩy. Vội vàng điều tra Lâm Thiên Diệu thực lực, cùng lúc trước đồng dạng, ý thì hải nguyên nhìn không ra, bất quá về mặt khí thế, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ so với lúc trước lợi hại, không thể so với lúc trước nhỏ yếu. Mà lại gặp Lâm Thiên Diệu nổi giữa không trung, không có chút nào đến rơi xuống dáng vẻ. Trong lòng chấn kinh nghĩ đến, hắn thế mà nổi giữa không trung, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới thiên giai cảnh giới? Có thể, liền xem như vừa tăng lên tới thiên giai cảnh giới, không có đạt được luyện tập, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hiện lên ở không trung. Trong đầu toát ra một cái để cho mình đều sợ hãi ý nghĩ, đây rốt cuộc là người, còn là ma quỷ. Nghĩ đến cái này, nhanh chóng lắc lư đầu của mình, đem ý nghĩ này cho vứt bỏ. Ừ, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, ngươi cũng không có khả năng đấu qua được ta. Bởi vì hắn nghĩ đến, trong tay của mình còn có Liêu Tố Lan cái này vương bài. Lấy Lâm Thiên Diệu đối Liêu Tố Lan thích, hắn có thể khẳng định, chỉ cần có Liêu Tố Lan nơi tay, Lâm Thiên Diệu tuyệt đối không dám cùng hắn chống đỡ. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thiên Diệu băng lãnh tới cực điểm âm thanh truyền đến, buông tay, cho ngươi một cái toàn thời cơ hội. Đạo thanh âm này, phảng phất là từ vô tận trong thâm nguyên truyền tới đồng dạng, rất lạnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Uy Thánh Kiệt nghe nói thanh âm này, nội tâm là sợ hãi, so nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ánh mắt còn muốn sợ hãi, để cao mình âm thanh, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lâm Thiên Diệu, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, tự phế cảnh giới, nếu không, ta đem cái này thối. Hô hô. Uy Thánh Kiệt chỉ là cảm giác thấy cái gì đồ vật thoáng qua. Ngay sau đó, trên cổ truyền đến một trận ý lạnh. Ánh mắt bên trong đều là khó mà tin được, cùng không cam tâm. Chính mình tăng lên tới thiên giai sơ kỳ, lại còn sẽ thua, sẽ còn bị giết. Mà Lâm Thiên Diệu thân ảnh, không biết lúc nào, đã đi tới Uy Thánh Kiệt bên người. Phu phu một tiếng, Uy Thánh Kiệt ngã trên mặt đất. Mà Liêu Tố Lan mất đi trọng tâm, lung lay sắp đổ, Lâm Thiên Diệu cấp tốc đưa tay, đưa nàng vị, không có chút gì do dự. Một đạo thần lực độ nhập Liêu Tố Lan trong thân thể. Một tay lấy mẹ của mình ôm lấy, bay lên không hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn tu vi hiện tại, đã có phi hành bản lĩnh. Làm Lâm Thiên Diệu bay đi sau. Ầm ầm. Uy Thánh Kiệt thân thể trong nháy mắt bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, không một cái bộ vị vượt qua 10cm, hiện trường cực kỳ huyết tinh. Lâm Thiên Diệu nói không lưu toàn thây, liền không lưu toàn thây, nhất là, hắn thả ra lời cảnh cáo về sau. Uy Thắng Kiệt thế mà còn nói với Liêu Tố Lan một chút vũ nhục lời nói. Kể từ đó, hắn Lâm Thiên Diệu càng sẽ không cho Uy Thắng Kiệt lưu toàn thây. Lâm Thiên Diệu bây giờ tu vi, đã tiến vào kim đan sơ kỳ, trực tiếp bước một cái đại giai đoạn. Mà tu vi của hắn sở dĩ sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là bởi vì tại hắn sắp chết đi một khắc này, kích phát chính mình thể chất đặc biệt, hư vô càn khôn thể. Người mang hư vô càn khôn thể chất sự tình, hắn cũng là khi tiến vào thần giới về sau, mới biết. Bất quá khi đó, hắn cũng không biết rõ như thế nào kích hoạt hư vô càn khôn thể. Kỳ thật, muốn kích hoạt hư vô càn khôn thể, phi thường khó khăn, kích hoạt loại thể chất này, cần tại kinh lịch tử vong một khắc này, đồng thời, còn cần trong đầu có mãnh liệt tư tưởng, đối sinh tồn tràn đầy dục vọng, liền xem như có trời ngăn cản, đồng dạng muốn xung ra. Mà Lâm Thiên Diệu vừa vặn thỏa mãn tất cả điều kiện, hắn kinh lịch tử vong một khắc này, đồng thời, trong đầu mãnh liệt nghĩ đến người nhà, đối sinh tồn tràn đầy dục vọng, muốn bảo hộ người nhà. Đến mức trời ngăn cản, hắn liền càng không sợ. Bởi vì đã từng hắn, chính là muốn tiếp xúc đến thiên đạo người, cũng là bởi vì không thể tiến vào thiên đạo, hắn mới trở lại, nếu như hắn sợ hãi trời, cũng không dám trở lại. Mấy người hợp nhất, hắn thành công kích hoạt lên thể chất của mình. Hư vô càn khôn thể chất, là một loại rất bá đạo thể chất, đồng thời, cũng là độc nhất vô nhị thể chất. Loại thể chất này có được cực kỳ cường đại thiên phú, một, có thể tu luyện nhanh hơn, thứ hai, có thể thông qua chiến đấu nhanh chóng để cao mình thực lực, càng đánh càng hăng. Thứ ba, khi hắn tu vi tiến vào nhất định giai đoạn, là có thể kích hoạt hư vô càn khôn thể chất trạng thái kỹ. Loại thể chất này, được xưng là trời sinh chiến đấu thể chất. Vượt cấp chiến đấu, tại đây loại thể chất phía dưới, hoàn toàn chính là dễ dàng sự tình. Lâm Thiên Diệu nguyên bản người mang thần lực, tu thần, đã có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, bây giờ kích hoạt lên loại thể chất này, vượt cấp chiến đấu, càng không phải là việc khó gì. Có thể hắn tu vi hiện tại còn là quá yếu, hư vô càn khôn thể thiên phú còn không thể hoàn toàn thể hiện đi ra. 3 giờ sau, Lâm Thiên Diệu ôm mình mẫu thân bay trở về Bình Dương thành phố, đáp xuống Lâm gia biệt thự. Khi hắn đỡ lấy mẫu thân tiến vào đại sảnh, Lâm lão gia tử cùng Lâm Dịch Hồng cũng còn không có chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu đến, hai người nhanh chóng chạy tới. Thiên Diệu, ngươi. Lời của hắn vẫn không nói gì, Lâm Thiên Diệu liền mềm mại dựa vào trên mặt đất. Mà Liêu Tố Lan, Lâm Dịch Hồng vội vàng vươn tay cho tiếp nhận. Người tới. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên Diệu tỉnh lại, liền gặp một cái cao vút trong mây phình lên phong dẫn vào trong mắt của mình, bất quá ngọn núi này bị màu hồng phân ý tá áo bào che kín. Bên trong là tình huống như thế nào, cũng không biết. Một đôi tay vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của mình, kiểm tra đầu mình tình huống. Ý tá đang vì mình kiểm tra. Khu khu. Lâm Thiên Diệu làm bộ hò khan hai tiếng. Nghe được tiếng ho khan của hắn, y tá vội vàng đứng thẳng người, nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Gặp Lâm Thiên Diệu ánh mắt nhìn thoáng qua trước mặt mình mãnh liệt. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, cũng lúng túng ho khan hai tiếng. Lâm Thiên Diệu mặc dù không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhưng là, hắn thủy chung là một cái nam nhân, nhìn thấy thứ này, còn là biết xem thường một chút. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nhìn xem chung quanh, quả nhiên là tại bệnh viện. Y tá muội muội có chút thẹn thùng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, lung tung giật một câu, người đã tỉnh. Lâm Thiên Diệu cũng có thể nhìn ra nàng lúng túng, đồng thời cái này lúng túng, còn là bởi vì chính mình mà lên, khẽ dạng. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái chính mình huyệt thái dương, đại não hồi tưởng một chút, tại sao mình lại ngủ ở bệnh viện, nguyên lai là, hôm qua mình ôm lấy mâu thân bay trở về nhà, thể lực hoàn toàn tiêu hao, thoáng cái chống đỡ không nổi, liền té xỉu. Y tá vì Lâm Thiên Diệu rót một chén nước nóng. Hắn ở, thế nhưng là tư nhân phòng bệnh, bệnh viện cao đoan nhất phối trí cùng phục vụ. Tạ ơn. Lâm Thiên Diệu miệng cũng có chút khát. Chương 153, thần kỳ máu. Lâm Thiên Diệu uống một chén nước sau. Hướng y tá hỏi, xin hỏi một chút, hôm qua cùng ta cùng đi bệnh nhân, còn tốt chứ? Y tá minh bạch Lâm Thiên Diệu nói tới ai? Gật đầu trả lời, còn tốt, nghe bác sĩ nói, nàng chủ yếu là mỏi mệt, tại mặt khác một gian tư nhân phòng bệnh nghỉ ngơi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Nghĩ đến, người này khẳng định là con em nhà giàu. Bất quá hắn vì sao lại hôn mê, cái kia phụ nữ trung niên thoạt nhìn như là mẹ của hắn, làm sao trên người có nhiều như vậy vết thương. Được rồi, những này không phải mình nên nghĩ, còn là làm tốt chính mình sự tình. Lâm Thiên Diệu đạt được câu trả lời này, trong lòng thở dài một hơi. Hắn lúc trước cũng vì mẹ của mình dùng thần lực kiểm tra qua, cụ thể cũng không có cái gì nội thương, đều là bị thương ngoài da, cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Nghĩ đến hôm qua chiến đấu. Lâm Thiên Diệu nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân thân thể, cảm nhận được thân thể của mình bên trong truyền đến hừng hực lực lượng, ở trong ý thức thầm nói, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, vậy mà kích hoạt lên vẫn muốn kích hoạt càn khôn hư vô thể. Kim đan sơ kỳ lực lượng, thật sự là đã lâu không gặp. Lực lượng tăng lên, vẫn là như vậy thoải mái, bất quá lần này, thật sự là quá nguy hiểm. Âm thầm đem bàn tay của mình vươn ra, ngưng tụ ra một đạo thần lực nơi tay trên lòng bàn tay, cảm nhận được trên bàn tay thần lực, tự lẩm bẩm. Bằng vào ta tu vi hiện tại, trong thiên hạ võ giả, khó gặp địch thủ đi. Đối phó thiên giai đỉnh phong võ giả, miểu sát đủ để. Chuyển C. Ưa tui đốt hoạt động mấy lần bờ vai của mình, chuẩn bị đứng dậy. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu đứng lên, một bên chiếu cố Lâm Thiên Diệu y tá vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diệu một trận mơ hồ nhìn về phía nàng, chẳng lẽ mình đã làm gì? Nàng kích động như vậy. Rời giường A. Không được, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, còn không thể rời giường. Y tá lập tức nói ra, nghĩ đến y tá trưởng cho nàng nói, nhất định phải làm cho bệnh nhân hảo hảo nằm ở trên giường. Lâm Thiên Diệu nhẹ nhõm tránh đi tay của nàng, một mặt im lặng, ta đã tốt, vì cái gì không thể rời giường. Y tá đánh giá Lâm Thiên Diệu, nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, xác thực giống như là đã tốt, bất quá nàng cảm thấy, vẫn là không thể để Lâm Thiên Diệu rời giường, trước hết quan sát quan sát. Không được, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, nhất định phải quan sát quan sát, nếu không ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Đông. Lúc này, cửa phòng bệnh mở. Chỉ gặp Lâm Sương Huy láo gia tử đi đến. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu xuống giường, sắc mặt cao hứng mà hỏi, Thiên Diệu, ngươi đã tỉnh. Cảm giác như thế nào? Ra ra, ta không có việc gì, hôm qua chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều, cho nên té xỉu. Lâm Thiên Diệu giải thích nói. Lâm Sương Huy cẩn thận quan sát Lâm Thiên Diệu. Ơn, không tệ. Thiên Diệu, nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Mặc dù gặp Lâm Thiên Diệu một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhưng là ra ngoài quan tâm, vẫn cảm thấy Lâm Thiên Diệu nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Lâm Thiên Diệu lắc đầu, hắn còn muốn đi nhìn xem mẫu thân mình tình huống, ra ra, ta thật không có chuyện, hiện tại ta muốn thấy nhìn, mẹ ta tình huống. Được. Lâm Sương Huy nghĩ đến, đã hắn muốn nhìn một chút Liễu Tô Lan tình huống, như vậy liền đi nhìn xem, huống hồ hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diệu đã lớn lên, chính mình có tình huống như thế nào, chính mình biết chú ý. Tại Lâm Thiên Diệu đi nói phong ảnh tổ chức sát thủ cứu Liễu Tố Lan một khắc này. Hắn cùng Lâm Dịch Hồng đều cảm thấy, Lâm Thiên Diệu trưởng thành. Một khắc này, bọn hắn rất muốn cùng lấy Lâm Thiên Diệu đi cứu người, nhất là Lâm Thiên Diệu phụ thân Lâm Dịch Hồng, nhưng bị Lâm Thiên Diệu cho ngăn trở. Khi nhìn đến Lâm Thiên Diệu vịn Liễu Tố Lan sau khi trở về, bọn hắn hoàn toàn khẳng định Lâm Thiên Diệu thực lực. Hai người tới Liễu Tố Lan tư nhân phòng bệnh. Lâm Dịch Hồng nhìn thấy Lâm Thiên Diệu một khắc này. Nhanh chóng đi tới, ân cần hỏi han. Thiên Diệu, cảm giác như thế nào? Ba, ta tốt, mẹ ta thế nào? Lâm Thiên Diệu nói xong, đưa mắt nhìn sang trên giường bệnh. Lâm Dịch Hồng gắng sức hít một hơi, còn không có tỉnh, bác sĩ nói, nàng là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lúc nói lời này, trong đầu hắn nhớ tới Liêu Tố Lan trên thân roi ấn, xanh một miếng tím một khối, trong nội tâm chính là một trận đau lòng, hận không thể đem Uy Thắng Kiệt lại giết một lần. Lâm Thiên Diệu đi vào mẫu thân trước mặt, nhìn thấy trên mặt những cái kia vết thương, nắm đấm liền không khỏi siết chặt. Dùng thân lực vì chính mình mẫu thân kiểm tra một lần. Đúng là quá mỏi mệt. Độ nhập một đạo thần lực tiến vào thân thể của mẫu thân bên trong, đồng thời dùng thần lực trị liệu mẫu thân mình thương thế. Đồng nhiên, ngưng tụ ra một đạo thần lực, đem chính mình đầu ngón tay bị rạch rách. Thả ra trên ngón trỏ huyết dịch. Đem huyết dịch nhỏ vào Liêu Tố Lan trong miệng. Thấy cảnh này, Lâm Sương Huy hai người liền vội vàng hỏi, Thiên Diệu, ngươi làm cái gì vậy? Máu của ta có thể trị mẹ ta vết thương trên người. Lâm Thiên Diệu giải thích nói, hắn hiện tại mặc dù là phàm nhân, không phải thần, nhưng là, hắn là người tu thần, đã từng hắn là thần, đồng thời còn không phải bình thường thần, trong thân thể còn lưu lại một chút thần huyết, lại thêm hắn hiện tại kích hoạt lên càn khôn hư vô thể. Lấy máu tươi của hắn, chữa khỏi Liêu Tố Lan thương thế trên người, cũng không phải vấn đề gì. Lâm Sương Huy hai người không hiểu ra sao, cái gì? Thiên Diệu máu có thể trị liệu Tố Lan thương thế? Đây là cái gì máu? Ngay tại hai người nghi hoặc không thôi thời điểm, hai người bọn họ thấy được cảnh tượng khó tin. Liêu Tố Lan thương thế trên người, roi ấn kỳ đang lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến mất. Khu khu. Liêu Tố Lan mở mắt. Nghe nói tiếng ho khan của nàng, Lâm Dịch Hồng lập tức chạy tới. Tố Lan, người rốt cuộc tỉnh. Liêu Tố Lan nhìn trước mắt quen thuộc người, trên mặt mặc dù rất tiều tụy, nhưng ánh mắt bên trong biểu đạt ra đến, chính là cao hứng, hưng phấn. Sau 2 giờ, Lâm gia mấy người trở về vào trong nhà. Liêu Tố Lan bởi vì uống Lâm Thiên Diệu một chút máu, thân thể hoàn toàn khôi phục. Làm bệnh viện bác sĩ nhìn thấy Liêu Tố Lan thương thế trên người biến mất không thấy gì nữa, một điểm không giống bộ dáng của bệnh nhân. Kém chút gắng sức gõ chính mình, chứng minh chính mình không phải nằm mơ. Cuối cùng vẫn là bị Lâm Dịch Hồng cho ngăn trở, đồng thời rất rõ ràng nói cho hắn biết, cũng không phải là nằm mơ. Hỏi đến là thế nào tốt thời điểm, Lâm gia mấy người tự nhiên chưa hề nói, chỉ là nói cho bác sĩ, không hiểu thấu liền tốt. Bác sĩ mặc dù rất muốn biết Liêu Tố Lan là thế nào tốt, nhưng là trở ngại Lâm gia bọn người thân phận. Cũng không dám một mực hỏi tiếp, đành phải đem 100.000 cái vì cái gì giấu ở trong đầu. Toàn bộ đều là sinh long hoặc hổ, bọn hắn cũng liền xuất viện. Ở trên đường trở về, Lâm Thiên Diệu cho ra ra cùng phụ thân nói hắn tại Phong Ảnh tổ chức sát thủ sự tình, hai người vì hắn lau một vệt mồ hôi, cảm thấy quá kinh hiểm, hai người gặp qua sóng to gió lớn, cùng cái này so ra, yếu rất nhiều. Đồng thời nói cho Lâm Thiên Diệu, để hắn về sau có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Lâm Dịch Hồng nhắc nhở. Mà Lâm Thiên Diệu cũng tại trong lòng âm thầm thề, về sau sẽ không lại để người Lâm gia nhận một phân một hào tổn thương. Chương 154, các ngươi đều là rác rưởi. Lâm gia biệt thự. Lâm gia mấy người ngồi ở trên ghế salon hàn huyên một hồi. Tại Lâm Thiên Diệu trong đầu, hắn nghĩ đến, về sau mình không thể lại để cho người nhà của mình nhận bất luận cái gì tổn thương. Nhưng, chính mình cũng không có khả năng mỗi ngày thủ hộ tại bọn hắn bên người. Đầu tiên, hắn nghĩ tới, chính là dạy Lâm Sương Huy bọn người tu chân. Có thể hắn dùng thần lực vì mấy người kiểm tra một chút, phát hiện mấy người đều không có tu chân thể chất. Không có tu chân tư cách, hắn cũng có biện pháp, chỉ là hiện tại hắn tu vi quá thấp, biện pháp kia bây giờ căn bản không dùng đến, thế là hắn nghĩ tới dạy mấy người tu chân sự tình, cứ như vậy ngâm nước nóng. Thế là hắn nghĩ tới, dạy bảo ra mấy cái lợi hại bảo tiêu. Khiến cái này bảo tiêu bảo vệ tốt người nhà. Đến lúc đó, hắn lại luyện chế một chút phòng ngự pháp bảo cho người nhà an toàn liền được hữu lực bảo hộ. Có thể hắn nghĩ đến, chính mình đi nơi nào tìm người đến huấn luyện. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Nghĩ đến một cái biện pháp. Đứng lên, nói với Lâm Sương Huy, ra ra, ta trong sân đi dạo một chút. Đi thôi. Mấy người vẫn ngồi như vậy, cũng cảm thấy nhàm chán. Lâm Thiên Diệu ra đại sảnh, đi vào sân nhỏ. Nhà hắn trong sân, ngoại trừ hắn Lâm ra 4 người, 2 tên bảo mẫu, còn có 18 tên bảo tiêu. Khi hắn nghĩ đến, bồi dưỡng ai làm cận vệ thời điểm. Hắn nghĩ tới trong sân bảo tiêu. Lâm Thiếu. Đi vào 2 tên bảo tiêu trước mặt, 2 tên bảo tiêu hướng Lâm Thiên Diệu hỏi một tiếng tốt. Bất quá 2 người trong giọng nói, mang theo khinh thường. Đối với Lâm Thiên Diệu, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy Lâm Thiên Diệu chỉ là tốt số, sinh ở một cái tốt gia đình, trừ ăn ra uống vui đùa, cái khác bản sự, cũng không bằng người khác. Nếu như không phải bọn hắn muốn bắt cái này một phần tiền lương, bọn hắn cũng không nguyện ý gọi Lâm Thiếu. Lâm Thiên Diệu cũng nghe ra hai người ngữ khí cũng không phải là rất thân mật. Bất quá hắn cũng không có để ý, hướng hai người hỏi, hai người các ngươi đấy lòng có phải là rất xem thường ta. Hai tên bảo tiêu giật mình, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu biết bỗng nhiên nói như vậy. Trong lòng rất muốn nói là, nhưng là nghĩ đến, nếu như mình nói như vậy, trong nhà lao tiểu sẽ phải ăn đất. Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận, Lâm Thiếu, không có, chúng ta làm sao lại xem thường ngươi đây. Hai người không nói thật, hoàn toàn ở Lâm Thiên Diệu trong dự liệu. Cười cười hỏi, các ngươi có muốn hay không đề cao mình thực lực? Hai người nghe nói lời này, càng là một mặt mộng bức, cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Thiên Diệu lời nói. Lâm Thiên Diệu gặp hai người mộng bức dáng vẻ, suy nghĩ một chút, đối hai người nói ra, hai người các ngươi đem trong sân tất cả bảo tiêu tập hợp tới, ta có lời đối đại gia nói. Cái này hai tên bảo tiêu dừng một chút, rất không nguyện ý phục tùng Lâm Thiên Diệu an bài, nhưng là nghĩ đến, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Lâm Thiên Diệu là lão bản, tùy thời có thể để bọn hắn thất nghiệp. Hai người mang theo không tình nguyện, nói với Lâm Thiên Diệu một tiếng vâng. Sau đó đối trên thân bộ đàm nói vài tiếng. 18 tên bảo tiêu tập hợp tại sân nhỏ. Cái này 18 người đứng được lệch ra 7-8 xoay, thoạt nhìn rất là không thoải mái. Lâm Thiên Diệu nhìn xem 18 người thế đứng cùng đội hình, ta mị cười một tiếng, các ngươi thế đứng thật là có một ít tính. Đám người đối với Lâm Thiên Diệu lời nói, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn đều xem thường Lâm Thiên Diệu. Cùng lúc trước kia hai tên bảo tiêu nghĩ đồng dạng, cảm thấy Lâm Thiên Diệu chỉ là mạng ngày thường tốt. Nhìn 18 người không nói lời nào, đống nhiên nói ra, các ngươi đều là rác rưởi. 18 người nghe xong, trong nháy mắt khẽ giật mình, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, hai mắt căm tức nhìn hắn, bọn hắn một nhóm người này, vốn là xem thường Lâm Thiên Diệu, cảm thấy Lâm Thiên Diệu là rác rưởi. Bây giờ bị Lâm Thiên Diệu nói là rác rưởi, bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Cũng có một số người trong lòng sinh một hồi khí, nhưng là nghĩ đến, Lâm Thiên Diệu là kẻ có tiền, là lao bản của mình, chính mình sinh khí lại có thể thế nào, vạn nhất bị xào, vậy mình sẽ phải uống gió Tây Bắc. Có điều, có một ít người thế nhưng là thật sự tức giận, những người này cơ hồ là giải nghệ quân nhân, hoặc là tương đối có huyết tính cốt khí người. Giải nghệ những quân nhân nghĩ đến, chính mình đã từng thế nhưng là quân nhân, kia là cả đời vinh quang. Vinh quang là không được người vũ nhục. Hiện tại thế mà bị một cái ăn chơi thiếu gia nói là rác rưởi. Mà những cái kia tương đối người có cốt khí, chủ yếu là vì trong lòng huyết tính cùng cốt khí, cảm thấy mình tôn nghiêm không thể bị vũ nhục. Lâm Thiên Diệu nhìn xem đám người không nói gì, lại một lần nữa nói ra, các ngươi đều là rác rưởi, ta nói đúng không? Hắn kiểu nói này. Một chút e ngại Lâm Thiên Diệu xào chính mình cá mực người, không khỏi đem đầu của mình cho hơi hơi thấp, nghĩ thầm, con nhà giàu này tâm tình khó chịu, lấy chính mình mấy người tới mở soát, thật không phải là một món đồ. Bọn hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diệu là tâm tình không tốt. Trong đó một tên hình dáng cao lớn thô kệch nam tử đứng dậy, nam tử này niên kỷ tại 33-34 tả hữu, mở to hai mắt thật to, trừng mắt Lâm Thiên Diệu, Lâm Thiếu, mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm. Tên này cao lớn thô kệch đại hán tên là Vương Lâm, đã từng làm qua 5 năm binh, hôn đến lớp trưởng, bất quá bởi vì một chút đặc thù sự tình, giải ngũ, bởi vì không có cái khác năng khiếu, chỉ có một bộ tốt thân thể, làm lên bảo tiêu, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Lâm gia bảo tiêu đoàn. Lâm Thiên Diệu gặp có người đứng ra, khoe miệng phát họa ra vẻ hài lòng nụ cười. Trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt nhìn thẳng Vương Lâm, bình thản nói, ồ. Nói như vậy, ngươi cảm thấy mình không phải rác rưởi a? Vương Lâm gặp Lâm Thiên Diệu ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình, cũng không có lùi bước, thẳng ngữ nói, Lâm Thiếu, ngươi mặc dù có tiền, nhưng là, tôn nghiêm của chúng ta, cũng không phải là ngươi có thể dùng tiền có thể vũ nhục. Có đúng không? Lâm Thiên Diệu hỏi lại một tiếng. Không đợi Vương Lâm nói tiếp, Lâm Thiên Diệu còn nói thêm, được, như vậy ta hỏi một chút, ngươi nói các ngươi đều là rác rưởi, ai có ý kiến, đứng ra cho ta nhìn xem. Vương Lâm hướng phía sau nhìn một chút. Phía sau hắn một gã nam tử đứng dậy, nam tử này đồng dạng cũng là cao lớn thô kệch, cùng hắn là một cái chiến hào huynh đệ, cũng là cùng một chỗ xuất ngũ đi ra. Còn có ta. Còn có ta. Nam tử này đứng ra về sau, lục tục ngo ngoe lại có mấy tên nam tử đứng dậy. Hết thảy có 6 người. Trong đó 4 người là giải nghệ quân nhân, 2 tên là tương đối có cốt khí huyết tính người. Mà không có đứng ra 12 người, thừa nhận chính mình là rác rưởi, những người này, một chút là bởi vì không có cốt khí, không dám đứng ra, mặt khác một chút là bởi vì Lâm Thiên Diệu là kẻ có tiền, không dám đắc tội Lâm Thiên Diệu, lo lắng đắc tội Lâm Thiên Diệu, chính mình liền không có công việc, không có tiền. Lâm Thiên Diệu nhìn xem chia làm 2 hàng người. Lại một lần nữa hỏi, các ngươi đều đã xác định chưa? Những cái kia không có đứng ra người, âm thầm túi lầu xuống, không dám nói lời nào. Mà đứng đi ra, lấy Vương Lâm cầm đầu, hừ, xác định, Lâm Thiên Diệu, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn là có thể vũ nhục chúng ta. Cùng lắm thì không làm, ta cũng không tin, không có phần công tác này, ta tìm không thấy cái khác điện. chúng ta đi. Chương 155, chẳng lẽ ta nói. Chúng ta đi. Vương Lâm đứng đối nhau đi ra người nói. Chính mình dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, chuẩn bị cứ thế mà đi. Đứng ra người nhìn thấy Vương Lâm đi, cũng đuổi theo cước bộ của hắn, mà những cái kia không có đứng ra người, thì là lộ ra một bộ may mắn biểu lộ, cảm thấy mình qua một quan. Nghĩ đến, Vương Lâm à, cái này Lâm Thiên Diệu chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu gia, các ngươi cùng hắn phân cao thấp làm gì. Đây không phải thuần túy cùng tiền không qua được sao. May mà chúng ta thông minh. Lâm Thiên Diệu gặp những người này thời điểm ra đi, không do dự chút nào, khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Đống nhiên đem kia nụ cười hài lòng cho thu lại. Đối Vương Lâm đám người nói, đứng lại. Vương Lâm bọn người nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, xoay người lại. Rất là không thân thiện nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, Lâm Đại Thiếu, không biết ngươi còn có chuyện gì. Việc này chúng ta cũng không làm. Lâm Thiên Diệu đi hai bước, nhìn về phía Vương Lâm bọn người, các ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì. Vương Lâm bọn người nghe nói Lâm Thiên Diệu lời này, giật mình, Lâm Đại Thiếu, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn không thể đi rồi? Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Vương Lâm mấy người nói ra, các ngươi có thể nhớ kỹ, tại các ngươi cùng ta Lâm gia ký hiệp nghị thời điểm, phía trên thế nhưng là rõ ràng nói rõ, không đến thời gian, hoặc là không có cái gì đặc thù sự tình, là không thể rời trước, nếu không liền muốn bồi thường. Vương Lâm bọn người trầm mặc vài giây đồng hồ, trong đầu nhớ lại, lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, đúng là như vậy viết. Những cái kia không có đứng ra người, trong lòng âm thầm mừng thầm, may mà chúng ta không có đứng ra đi, nếu không muốn chúng ta bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng coi như thảm lạc, thật không biết, những người này cùng Lâm Thiên Diệu so sánh cái gì sức lực. Đứng ra mấy người nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, ngựa khí rất là khó chịu nói, Lâm Đại Thiếu, ngươi còn nghĩ làm gì? Để chúng ta bồi thường tiền. Đừng khi dễ chúng ta người thành thật, hôm nay chúng ta đi, thế nhưng là ngươi đuổi chúng ta đi, không tính là trái với điều ước. Nếu như nói, là ta đuổi các ngươi đi, xác thực không tính là trái với điều ước, nhưng là, ta có đuổi các ngươi đi sao? Lâm Thiên Diệu nhìn về phía mấy người. Đám người tưởng tượng, thật đúng là, Lâm Thiên Diệu xác thực không có để cho những người này đi. Đứng ra người trầm mặc lại, nhìn Lâm Thiên Diệu như thế nào làm. Nếu như nói, Lâm Thiên Diệu để bọn hắn làm ra cách sự tình, bọn hắn khẳng định chọn rời đi. Lâm Thiên Diệu đưa mắt nhìn sang những cái kia không có đứng ra người. Nói thẳng, các ngươi có thể đi, đến mức các ngươi tiền lương tháng này, ta biết gấp đôi cho các ngươi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái gì, cũng không cần các ngươi bồi thường. Sau đó, từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đem thẻ ngân hàng đưa cho Vương Lâm, mật mã 6 cái 6, hiện tại đi giúp ta lấy 240.000 đến. Những người hộ vệ này tiền lương, mỗi tháng 10.000, mà không đứng ra người, có 12 người. Hắn hứa hẹn cho những người này gấp đôi, hết thẻ chính là 240.000. Hắn một hệ liệt cử động, đám người một trận mộng bức, không rõ là có ý gì. Nhất là những cái kia không có đứng ra người, càng là nghĩ đến vì cái gì chính mình không có đứng ra, còn muốn bị đuổi đi. Mà những cái kia đứng ra, còn chống đối Lâm Đại Hoàn khố người, hết lần này đến lần khác không có bị đuổi đi. Đây là ý gì? Căn cứ Lâm Thiên Diệu nói tới, bọn hắn đó có thể thấy được, Lâm Thiên Diệu là muốn đuổi đi bọn hắn. Vương Lâm mấy người cũng ngập bước, nhóm người mình thế nhưng là chống đối Lâm Thiên Diệu, theo đạo lý tới nói, muốn đuổi đi người, cũng là đuổi đi nhóm người mình, làm sao lại đuổi đi những cái kia bé ngon đâu. Cái này Lâm Đại Thiếu là đang chơi trò xếp gì? Lâm Thiên Diệu gặp Vương Lâm không hiểu ra sao, cũng không có đem hắn thẻ cho đón lấy. Âm thanh đề cao mấy cái âm lượng, làm sao? Chẳng lẽ ta nói không phải quốc ngữ? Nghe không hiểu. Vương Lâm lại một lần nữa nghe được Lâm Thiên Diệu âm thanh sau. Phản ứng lại. Nhìn xem Lâm Thiên Diệu đưa qua thẻ, không biết là có hay không muốn đón lấy. Nghĩ thầm, này lại sẽ không là Lâm Thiên Diệu chơi trò xiết gì. Có thể hay không chờ mình tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau, nói tiền của hắn bị ta lấy đi. Trong lòng của hắn ý nghĩ, cũng là những người khác ý nghĩ, đều cảm thấy, có phải hay không là Lâm Thiên Diệu muốn hãm hại Vương Lâm. Đám người nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, liền gặp hắn một bộ vừa chính vừa tà nhìn xem Vương Lâm. Không dám nhận dưới. Sợ hãi ta chơi trò xiết gì. Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt nói một câu. Vương Lâm gặp hắn xem thường chính mình, trung điệp hừ một tiếng, hừ, có cái gì không dám. Một thanh đón lấy Lâm Thiên Diệu thẻ. Lâm Thiên Diệu cười cười, đi thôi, lấy 240.000. Vương Lâm nghĩ đến, như là đã tiếp nhận Lâm Thiên Diệu thẻ, như vậy cũng không do dự, nhanh chóng đến một chiếc xe Jeep trước, một bước lên xe Jeep. Nửa giờ sau, một chiếc xe Jeep phi tốc tiến vào Lâm gia biệt thự. Dừng ở Lâm Thiên Diệu bọn người bên người. Vương Lâm từ phía trên đi xuống, mang theo một cái màu đen nhựa tợ lạt tiệm mang. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, trong mắt mang theo dị dạng chi sắc, đầu tiên là đi vào Lâm Thiên Diệu trước mặt, hai tay xuất ra Lâm Thiên Diệu lúc trước cho hắn thẻ, đem thẻ đưa cho Lâm Thiên Diệu, trong giọng nói mang theo một chút kính sợ, Lâm Thiếu, thẻ của ngươi. Đám người nghe nói Vương Lâm ngữ khí, hơi sững sờ, nhất là những cái kia đứng ra người, không rõ Vương Lâm là tóc sinh cái gì. Lâm Thiên Diệu tiếp nhận thẻ, nói với hắn, đem tiền phân cho bọn hắn đi. Vâng. Vương Lâm sở dĩ thái độ đối với Lâm Thiên Diệu có chỗ cải biến, hoàn toàn là bởi vì, Lâm Thiên Diệu cho hắn tấm thẻ kia, hắn tại lấy tiền thời điểm, lo lắng Lâm Thiên Diệu đối với mình chơi trò xiếc, cầm một trường không thẻ cho hắn. Thế là hắn trước tra xét một chút số dư còn lại, thẻ trên có 800 triệu. Khi hắn nghe được cái số này thời điểm, hắn cảm giác đầu một trận ngộng, có một loại máu hướng đại não cảm giác. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, thẻ bên trên sẽ có nhiều như vậy tiền. Lâm Thiên Diệu không chỉ có không có chơi hắn trò xiếc, còn đem một trường có 800 triệu thẻ ngân hàng rất yên tâm giao cho hắn, hoàn toàn không sợ hắn chuyển đi bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, có phải là số tiền này không lấy ra đến, thế là hắn thử nghiệm lấy 240.000. Tiền có thể lấy ra. Lập tức hắn tỉnh ngộ, Lâm Thiên Diệu không có chơi hắn, mà là đối với hắn tín nhiệm, cực độ tín nhiệm, nếu như đối hắn không tín nhiệm, cũng sẽ không đem 800 triệu thẻ ngân hàng giao cho hắn, đây chính là 800 triệu A, cũng không phải 800.000, 8 triệu đơn giản như vậy, đồng thời, toàn bộ quá trình không có gọi điện thoại thúc hắn. Biết Lâm Thiên Diệu là đúng hắn tín nhiệm sau. Nội tâm của hắn bên trong đối Lâm Thiên Diệu phát sinh một cỗ biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản đối Lâm Thiên Diệu khinh thường, khó chịu, trong nháy mắt chuyển biến làm tôn kính. Một cái tín nhiệm hắn như thế người. Hắn còn có lý do gì xem thường đâu. Vương Lâm không có nhiều lời, dẫn theo màu đen túi nhựa, đi vào những cái kia không có đứng ra người trước mặt, nói ra, một cái 20.000, từng cái đi lên nhận lấy. Những cái kia không có đứng ra người, trong lòng rất không muốn rời đi, mặc dù bây giờ bọn hắn có thể đạt được 20.000, nhưng là, bọn hắn đã mất đi một phần công việc tốt. Có thể Lâm Thiên Diệu một mặt lạnh lùng, một bộ chính là muốn để bọn hắn đi bộ dáng. Xem ra chính mình là bị sa thải. Bắt đầu nhận lấy tiền. Chương 156, 6 cái cùng một chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, không có đứng ra 12 người dẫn 20.000 rời đi. Mà những cái kia đứng ra, phản kháng Lâm Thiên Diệu người, còn đứng ở tại chỗ, cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng còn không rõ ràng, Lâm Thiên Diệu đến cùng là đang chơi hoa dạng gì. Làm sao nhóm người mình không có đi, những người khác ngược lại đi. Lâm Thiên Diệu nhìn xem còn lại 6 người, đối với những người này nói một câu, tập hợp. Vương Lâm phản ứng đầu tiên, kêu một tiếng, tập hợp. Mặt khác 5 người gặp Vương Lâm phen này biến hóa, trong lòng rất là buồn bực, Vương Lâm làm cái gì vậy rồi? Hắn nhưng là cái thứ nhất không phục Lâm Thiên Diệu, làm sao hiện tại một mặt rất là chịu phục dáng vẻ. Đám người cẩn thận hồi tưởng một chút. Chẳng lẽ nói, là bởi vì tấm chi phiếu kia thẻ. Đám người cũng bắt đầu tập hợp. Lâm Thiên Diệu gặp mấy người thế đứng cùng đội hình, tốt lên rất nhiều, dù sao trong đó có mấy cái đều là trải qua huấn luyện. Nhìn chăm chú 6 người, hướng mấy người hỏi, biết ta vì cái gì lưu các ngươi xuống tới sao? Đám người lắc đầu. Các ngươi muốn mạnh lên sao? Muốn thoát khỏi rác rưởi tiếng xưng hô này sao? Lâm Thiên Diệu kích thích mấy người nói ra. Mấy người một trận mộng bức, làm sao Lâm Thiên Diệu còn nói bọn hắn là rác rưởi? Bọn hắn lập tức lại không cao hứng. Vương Lâm đồng dạng cũng là cái thứ nhất đứng ra, hắn hiện tại mặc dù đối Lâm Thiên Diệu có chút tôn kính, cảm thấy Lâm Thiên Diệu đối với hắn có tín nhiệm, nhưng là hắn cảm thấy, tôn nghiêm của mình cũng không phải có thể vũ nhục, trừ phi vũ nhục hắn người kia có tư cách. Lâm Thiếu, bởi vì sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, cho nên ta Vương Lâm hiện tại tương đối tôn kính ngươi, nhưng là, chúng ta cũng không phải là rắc rưởi. Mặt khác 5 người rất là nghi hoặc, lúc nào Lâm Thiên Diệu đối Vương Lâm tín nhiệm. Lâm Thiên Diệu tà mị cười cười. Có đúng không? Các ngươi chứng minh như thế nào đâu? Không đợi Vương Lâm 6 người nói chuyện. Hắn tiếp tục hướng 6 người nói ra, nếu không dạng này, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chứng minh các ngươi không phải rác rưởi. 6 người giật mình, dạng gì cơ hội? Các ngươi 6 người đã cho người làm bảo tiêu, chắc hẳn, trên tay có chút công phu. Liền so với các ngươi 6 người công phu. Lâm Thiên Diệu nói thẳng, hắn mục đích là muốn 6 người này thần phục với hắn, đã muốn để 6 người này thần phục hắn. Như vậy liền muốn hoàn toàn chinh phục mấy người kia, đem mấy người đắc ý nhất bản sự cho chinh phục. Dạng này, 6 người này mới có thể hoàn toàn thần phục với hắn. 6 người nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, lần nữa ngậm bức, bọn hắn cũng đều biết, Lâm Thiên Diệu chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, cô gái sống phóng túng, đua xe có bản lĩnh, bọn hắn có thể tự mình thừa nhận, những phương diện này, nhóm người mình cũng không phải là đối thủ của Lâm Thiên Diệu. Nhưng là nói, so trên tay công phu, bọn hắn cũng không cảm thấy Lâm Thiên Diệu là nhóm người mình đối thủ, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn chưa từng có nghe nói Lâm Thiên Diệu biết cái gì bắc kích một loại. Mà nhóm người mình nhưng là khác rồi, chính như Lâm Thiên Diệu nói tới, nhóm người mình có thể cho người khác làm bảo tiêu, như vậy trên tay khẳng định có chút bản sự. Lâm Thiếu, ngươi muốn cùng chúng ta luận võ lực? Vương Lâm dẫn đầu hỏi, có chút không dám tin tưởng, nghĩ thầm, là hắn nói sai, còn là nhóm người mình nghe lầm. Lâm Thiên Diệu biết mấy người kia trong lòng đại khái ý nghĩ, làm sao? Xem thường ta sao? Vương Lâm cũng là một cái ngay thẳng người, Lâm Thiếu, có một câu nói một câu, cô gái cái gì, chúng ta có thể thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là cái này trên tay công phu, còn là đường so, cái này vạn nhất chúng ta dùng sức đem ngươi cho đánh cho tàn phế, chúng ta có thể đến không nổi. Ít nói lời vô ích, muốn chứng minh các ngươi không phải rắc rưởi, liền đến cùng ta so, càng nói nhiều, sẽ chỉ làm ta cảm thấy, các ngươi là một đám nương môn, nhát gan sợ phiền phức nương môn. Lâm Thiên Diệu trực tiếp quát. Muốn những người này cùng hắn động thủ, chỉ có cái này kích thích biện pháp có hiệu quả nhất. Mấy người nghe xong Lâm Thiên Diệu chửi mình mấy người là nương môn, từng cái cảm xúc kích động, hận không thể đi tới liền dạy Lâm Thiên Diệu làm người. Vương Lâm cái thứ nhất đứng ra, ôm lấy nắm đấm nói ra, Lâm Thiếu, đã nói như vậy ta Vương Lâm đến lãnh giáo một chút trên tay người công phu. Vương Lâm đối với mình trên tay công phu, hắn vẫn rất có tự tin, nghĩ đến, lấy hiện tại thân thủ của mình, chọn như chính mình dạng này đại hán. Tùy tiện chọn 5-6 cái không thành vấn đề. Huống hồ đối phó Lâm Thiên Diệu dạng này một cái sắp bị rút khô ăn chơi thiếu gia, hắn càng thêm có tự tin. Lâm Thiên Diệu khoát khoát tay đầu ngón tay. Gặp hắn khoát tay đầu ngón tay, đám người còn tưởng rằng hắn là sợ hãi. Ai biết, Lâm Thiên Diệu sau đó nói lời nói, để bọn hắn càng mà sống hơn khí. Các ngươi 6 cái cùng lên đi. Cái gì? 6 người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nhịn không được móc móc lỗ tai của mình, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Thế mà muốn nhóm người mình cùng tiến lên, đây quả thực là đối bọn hắn kỳ thị, xem thường. So nói bọn hắn là rác rưởi càng khiến người ta phẫn nộ. Một người khác đứng ra nói ra, Lâm Thiếu, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Ít lại nhải, muốn chứng minh chính mình không phải rác rưởi, liền cùng tiến lên, để cho ta nhìn xem, mấy người các ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Thiên Diệu ngữ khí rất là bình thản nói. Nghe nói Lâm Thiên Diệu cái này bình thản ngữ khí, 6 người lại cảm thấy mình bị Lâm Thiên Diệu hung hăng kỳ thị một thanh. Từng cái ngực bốc hỏa. Kia đứng ra hỏi Lâm Thiên Diệu lời nói người, ngữ khí rất là cứng nhắc nói, rất tốt, ta Tạ Vinh Ba liền hảo hảo lãnh giáo một chút Lâm Thiếu công phu. Nam tử này tên là Tạ Vinh Ba, cùng Vương Lâm là một cái chiến hào huynh đệ, cùng một chỗ tiến vào Lâm gia làm bảo tiêu. Vừa dứt lời, không có tùy ý do dự, liền hướng Lâm Thiên Diệu nhanh chóng hướng về đi tới, một cái trái đấm móc hướng về Lâm Thiên Diệu đầu đập tới. Những người khác đứng tại chỗ tạm thời không hề động, bởi vì bọn hắn cảm thấy, chỉ là người này là có thể đem Lâm Thiên Diệu cho giải quyết. Mà lại bọn hắn nhìn thấy, Lâm Thiên Diệu đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nghĩ thầm, hừ, còn dám khoác lác, bây giờ bị hù dọa đến, động cũng không dám động. Tạ Vinh Ba cũng cảm thấy Lâm Thiên Diệu là bị chính mình hù dọa đến. Bất quá hắn cũng không có thu quyền đầu, một quyền này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh vào Lâm Thiên Diệu trên mặt, liền xem như bị Lâm Thiên Diệu sa thải, bởi vì hắn muốn dạy Lâm Thiên Diệu là người. Mọi người ở đây coi là... Tạ Vinh Ba nắm đấm liền muốn nện ở Lâm Thiên Diệu đầu thời điểm. Mọi người thấy Lâm Thiên Diệu trước mặt có đồ vật gì huy động. Phúc! Tiếp xuống. Bọn hắn liền thấy, Lâm Thiên Diệu một cái tay nắm Tạ Vinh Ba nắm đấm. Giờ khắc này, từng cái không thể tin được nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diệu thế mà chặn Tạ Vinh Ba công kích, hơn nữa còn là một cái tay. Hắn lúc nào xuất thủ? Chẳng lẽ là vừa vặn trong nháy mắt đó? Đám người nhớ tới. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy một vật trước mặt Lâm Thiên Diệu vùng qua. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Nhẹ nhàng bóp một chút chính mình, xác định nhóm người mình không phải đang nằm mơ. Tạ Vinh Ba cũng rất kinh ngạc, nắm đấm của mình, thế mà liền bị như vậy nắm. Gắng sức giật giật nắm đấm, phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng, mình tựa như là bị thứ gì kẹp lại đồng dạng. Cùng lên đi. Chương 157, cái này. Cùng lên đi. Lâm Thiên Diệu một tay lấy Tạ Vinh Ba đẩy trở về. Mấy người gặp Tạ Vinh Ba nhẹ nhõm bị đẩy trở về. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, Lâm Thiên Diệu cũng không phải là bọn hắn nghĩ đến như vậy không chịu nổi, mà là luyện qua. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, coi như Lâm Thiên Diệu là luyện qua, thì tính sao? Bọn hắn thế nhưng là 6 người à, 6 cái so Lâm Thiên Diệu đại hán khôi ngô à, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn 6 cái bao nhiêu cũng là luyện qua. Lâm Thiếu, đắc tội. Vương Lâm khẽ hô một tiếng, dẫn đầu xuống tới. Tạ Vinh Ba quăng một chút mình tay. Cảm giác bị Lâm Thiên Diệu bóp một trận đau đớn, nhìn thấy Vương Lâm xông đi lên về sau, hắn cũng không có chút gì do dự, hướng về Lâm Thiên Diệu xông đi lên. Hô hô! Còn lại 4 người nhìn thấy Vương Lâm 2 người xông đi lên, giơ lên trong tay nắm đấm, thế tới mãnh liệt hướng Lâm Thiên Diệu vọt lên. Vương Lâm một quyền hướng về Lâm Thiên Diệu ngực. Hắn vốn là nghĩ công kích Lâm Thiên Diệu đầu, nhưng nghĩ đến, một quyền đem hắn làm thành đồ đần, vậy cũng không được. Lâm Thiên Diệu cũng nhìn ra Vương Lâm là nhượng bộ. Thân thể hơi hơi lóe lên, tránh đi Vương Lâm nằm đấm, quắc, nếu như là trên chiến trường, cũng bởi vì sự nhẹ dạ của ngươi, cố kỵ, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Lâm gặp Lâm Thiên Diệu rất nhẹ nhàng tránh đi hắn một quyền, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đang nghe Lâm Thiên Diệu lời nói, trong lòng của hắn một đốt, cảm thấy lời nói không sai, ban đầu ở trong quân doanh lúc huấn luyện viên cũng là đối bọn hắn nói như vậy. Lực đạo trên tay trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, nắm chặt 10 phần một quyền, hướng về Lâm Thiên Diệu đầu đập tới. Lúc này, Tạ Vinh Ba nắm đấm cũng tới đến, cùng lúc trước đồng dạng, đều là đấm móc. Bất quá hai người quyền nhanh. Ở trong mắt Lâm Thiên Diệu, thật sự là quá chậm, chậm không cách nào hình dung. Bả vai khẽ động, song quyền đồng thời vung ra. Phanh! Nắm đấm đồng thời công kích tại hai người phần bụng, đem hai người đánh bay 5 mét bên ngoài. Bốn người khác nhìn thấy, hai người bay ra ngoài, giật mình, không rõ là chuyện gì xảy ra. Liên tại bọn hắn sửng sốt trong nháy mắt. Bọn hắn cảm giác bụng của mình truyền đến một trận va chạm cảm giác đau nhức. Phanh! Phanh! A! Bốn người cũng tương tự bay ra 5 mét bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diệu một cái bước xa, đi vào trước mặt bọn hắn, gặp từng cái nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ chính mình đánh đi ra lực lượng. Đánh vào những người này trên thân, nhiều nhất chỉ là thê thảm đau đớn một hồi, chỉ cần có ý chí, cũng còn có thể dựa vào ý chí đứng lên. Nhưng bây giờ mấy người kia hoàn toàn không có ý đứng lên. Hắn có chút thất vọng, thản nhiên nói, các ngươi còn nói chính mình không phải rác rưởi. Cứ như vậy một chút, cả người liền nằm trên mặt đất, đứng cũng đứng không dậy nổi. Các ngươi không phải muốn tôn nghiêm sao? Cứ như vậy, đang còn muốn trước mặt ta đàm tôn nghiêm. Vương Lâm nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, muốn đứng lên, có thể cảm giác bụng của mình, ngực một trận chán hoảng, có thể tưởng tượng Lâm Thiên Diệu nói lời, gắng sức cắn chặt răng, gian nan từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Vương Lâm đứng lên, Lâm Thiên Diệu vẫn tương đối hài lòng. Tiếp lấy cái thứ hai đứng lên người, Lâm Thiên Diệu còn tưởng rằng là Tạ Vinh Ba, không nghĩ tới là một cái khác dáng người đối lập gầy người, người này dáng người, cũng chỉ so Lâm Thiên Diệu khỏe mạnh một chút. Bất quá Lâm Thiên Diệu đó có thể thấy được, thân thể người này cường độ, cũng không so những người khác kém. Tiếp lấy cái thứ ba, là Tạ Vinh Ba, những người khác cũng lục tục đứng lên. Đám người đứng lên, xếp thành một đội, kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diệu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu công phu sẽ cao như vậy. Đây quả thật là cái kia ăn chơi thiếu ra sao. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía 6 người này, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi muốn mạnh lên sao? Nghĩ. Mấy người kiến thức đến Lâm Thiên Diệu lợi hại về sau, lập tức lớn tiếng nói. Bọn hắn cái này một đám người, đều là đối lực lượng rất có truy cầu người, muốn biến thành Lâm Thiên Diệu mạnh như vậy, bọn hắn nằm mơ cũng nguyện ý. Nghe được mấy người tranh tranh sát sát trả lời, Lâm Thiên Diệu cũng tương đối hài lòng, rất tốt. Bất quá muốn mạnh lên, nhưng là muốn bỏ ra ngang nhau đại giới. Vương Lâm dẫn đầu hỏi, Lâm Thiếu, xin hỏi cái gì đại giới? Các ngươi trung thành. Một khi ta phát hiện, có người đối với ta không trung thành, hư tình giả ý. Giết không tha. Lâm Thiên Diệu đang nói giết không tha thời điểm, trong giọng nói tràn đầy lạnh ý. Kia cố rét lạnh cảm giác trực tiếp thấu xương. Có một loại để cho người ta rơi vào hầm băng cảm giác. Còn có một loại xâm nhập trong thâm nguyên cảm giác. Mấy người nghe, có thể khẳng định, một khi bọn hắn hiệu trung Lâm Thiên Diệu, nhóm người mình xuất hiện phản bội, khẳng định sẽ bị giết không tha. Lâm Thiên Diệu cho uy áp, đương nhiên cũng phải cấp mấy người ân ý, đương nhiên, nếu như các ngươi hiệu chúng ta không chỉ có thể cho các ngươi lực lượng cường đại, sẽ còn cho các ngươi vô thượng địa vị, vô số người cả một đời không cách nào đụng chạm đến địa vị. Nói xong, Lâm Thiên Diệu trong tay ngưng tụ ra một đoàn kim sắc thần lực sóng. Mọi người thấy Lâm Thiên Diệu cái này đoàn thần lực sóng, con mắt trợn tròn lên, một mặt khó có thể tin. Nhìn thấy cái này thần lực sóng, bọn hắn cảm giác được áp lực vô tận cùng cảm giác nguy cơ. Sau đó, bọn hắn chỉ gặp Lâm Thiên Diệu đem trong tay thần lực sóng quăng ra, đập vào một khối khác trong hoa viên. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ vang lên. Toàn bộ biệt thự đều lắc lư một cái, làm sương mù qua đi, một cái 3 mét sâu, rộng 4 thước lớn hố xuất hiện. Cái này, từng cái nửa ngày nói không ra lời, chỉ là trong miệng nói quanh co. Trong đầu nghĩ đến, đây là tại diễn điện xem. Các mê ra ở nơi nào? Còn là mình đang nằm mơ. Thế nhưng là vừa mới mình bị đánh trúng, rõ ràng biết đau nhức, đó căn bản không phải nằm mơ. Đông nhiên lại nghĩ đến, chính mình vừa mới còn cùng Lâm Thiếu đánh, nếu là hắn dùng cái kia kim sắt chỉ cho chính mình đến một chút, coi như mình bọn người có chín đầu mạng, cũng không đủ hành a. Ngẫm lại, đã cảm thấy một trận hoảng sợ. nghe nói đạo này tiếng nổ. Lâm Sương Huy lão gia tử cùng Lâm Dịch Hồng cũng bước nhanh đuổi đi ra. Dẫn đầu nhìn thấy chính là cái danh to kia. Tiếp theo liền gặp Lâm Thiên Diệu đứng tại những người hộ vệ này trước mặt, bảo tiêu nhân viên cũng ít hơn phân nửa. Hướng Lâm Thiên Diệu tò mò hỏi, Thiên Diệu, chuyện gì xảy ra? Ra ra, không sao cả, ta tại cùng bọn hắn kể một ít sự tình. Cái kia hố. Lâm Dịch Hồng còn là đối cái kia hố tương đối cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diệu khẽ gật đầu một cái, ta làm. Ba, ta còn muốn cho bọn hắn kể một ít sự tình, những chuyện khác, chúng ta ban đêm nói sau. Được. Lâm Dịch Hồng nghĩ đến, con trai mình hiện tại nhất định là có chuyện, như vậy liền để hắn trước xử lý. Nếu như nói, lúc trước cái kia hoàn khố Lâm Thiên Diệu, nếu là như vậy nói với Lâm Dịch Hồng, khẳng định sẽ bị Lâm Dịch Hồng 1-2-3 đập vào trên đầu, ngươi cái danh con, có thể có chuyện gì. Lâm lão gia tử hai người lui ra phía sau mấy bước. Nhìn xem Lâm Thiên Diệu muốn đối những người hộ vệ này nói cái gì. Liên theo ta vừa mới nói, hiệu chúng ta, cho các ngươi lực lượng cường đại, cho các ngươi vô thượng địa vị. Một khi hiệu chúng ta, xuất hiện kẻ phản bội, giết không tha. Đương nhiên, ta cũng không cần cưỡng chế tính, nếu như không nghĩ hiệu chúng ta, không muốn trở thành liền tự mình cuộc đời khác nhau, hiện tại là có thể lĩnh 20.000 về nhà. Chương 158, Bách Nghi Tê Giảo Thuật. Ta nguyện ý. Vương Lâm cái thứ nhất đứng ra nói ra. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu kiêng nhu xoa lại mạnh mẽ lực lượng, liền xem như dựa theo biện pháp của hắn rèn luyện cả một đời, cũng không có khả năng có. Mà lại hắn cũng muốn thành tựu chính mình cuộc đời khác nhau. Nhân sinh khổ đoạn, đi vào trên đời này, làm sao cũng muốn đến một trận cuộc đời khác nhau, nếu không thật đúng là sống uổng phí ở trên thế giới. Hắn cũng tin tưởng, Lâm Thiên Diệu có thể cho bọn hắn. Đây là trực giác của hắn. Cái thứ hai từ dưới đất bò dậy nam tử cũng nói, ta cũng nguyện ý. Ta cũng không thành vấn đề. Rất nhanh. Sáu người này đều đồng ý, bọn hắn đều cảm thấy, chính mình hẳn là thành tựu cuộc đời khác nhau. Đương nhiên, có ít người là khát vọng đạt được Lâm Thiên Diệu loại kia lực lượng cường đại. Nhìn xem mấy người đều đồng ý. Lâm Thiên Diệu rất là hài lòng. Nói ra, các ngươi cần phải biết, một khi hiệu chung với ta, nhưng không có bất luận cái gì đường lui, cũng có thể nói, đường lui nhất định phải chết. Lâm Thiếu, ta muốn biết, hiệu chung ngươi về sau, chúng ta còn có thể hay không về thăm nhà một chút trong nhà thân nhân. Vương Lâm nghe nói đường lui liền là chết, cảm giác so với mình tham gia quân ngũ còn muốn nghiêm ngặt. Lâm Thiên Diệu cười cười, đương nhiên có thể, chỉ cần không phản bội ta, hoàn thành ta phân phó sự tình. Cái khác các ngươi làm cái gì, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta nguyện ý, ta Vương Lâm nguyện ý thề sống chết hiệu chung Lâm Thiếu. Vương Lâm giơ tay phải lên thề. Ta Tả Vinh Ba nguyện ý thề sống chết hiệu chung Lâm Thiếu. Ta. Giờ khắc này lên, sáu người nhân sinh bắt đầu phát sinh biến hóa. Sáu người thề, vang vọng toàn bộ Lâm gia biệt thự. Lâm Thiên Diệu hài lòng nhìn xem mấy người. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, các ngươi quyết định của ngày hôm nay, là cỡ nào chính xác. Thả ra thần lực. Kiểm tra mấy người thân thể, xem bọn hắn phải chăng có tu chân tư cách, điểm này để Lâm Thiên Diệu có chút thất vọng, mấy người kia đều không có tu chân tư cách. Lấy hắn tu vi hiện tại, cũng không thể cưỡng ép đem một gã người bình thường biến thành người tu chân. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể để bọn hắn trước trở thành võ giả, dùng cái gì biện pháp có thể đem bọn hắn biến thành võ giả đâu. Lâm Thiên Diệu náo hải nhanh chóng vận chuyển. Hắn nghĩ tới một chút biện pháp, đều là mình bây giờ không thể xử lý, bởi vì thực lực quá thấp. Võ hành đan. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, chính mình trước hết để cho 6 người này trở thành võ giả, sau đó luyện chế võ hành đan, đem bọn hắn võ giả cảnh giới cưỡng ép tăng lên. Chỉ là võ hành đan tại võ giả bên trong, thuộc về một loại rất nghịch thiên đan dược, nó có thể để một gã hoàng giai võ giả trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai cảnh giới. Cũng chính bởi vì đan dược này nghịch thiên. Tại phục dụng đan dược này thời điểm, nhất định phải tiếp nhận chừng 1 giờ đau đớn. Tại đây trong vòng 1 giờ, nếu như có thể gắng gượng qua đến, như vậy liền thành công. Nếu như thật không qua, như vậy liền sẽ trở thành một gã người bình thường, cả đời không thể trở thành võ giả, càng không có tư cách tu luyện. Trừ phi có đại la thần tiên tu vi, cưỡng ép giao phó người này tu luyện tư cách. Xem ra trước hết để mấy người tra tấn một đoạn thời gian, bọn hắn nếu có thể gắng gượng qua, đến lúc đó gắng gượng qua võ hành đan tỷ lệ liền cao. Lâm Thiên Diệu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Có điều, hắn còn cần đem mấy người tiến hành võ giả tu luyện. Đối với võ giả tu luyện, Lâm Thiên Diệu ít nhiều cũng biết một chút, đem bọn hắn đưa vào cửa hoàn toàn không là vấn đề. Một khi nhập môn, là có thể phục dụng võ hành đan. Nghĩ thầm, chính mình phải làm thế nào khảo nghiệm bọn hắn phải chăng có thể gắng gượng qua tra tấn đâu. Bách Nghĩ Tê Giảo Thuật. Nhìn về phía 6 người, nói ra, mặc dù các ngươi đồng ý, nhưng là, còn cần thông qua khảo nghiệm của ta, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm của ta, như vậy liền ngoan ngoãn trở về đi, đừng nghĩ lấy có cái gì cuộc đời khác nhau.
Vâng.
Sáu người vội vàng đáp ứng nói. Theo bọn hắn nghĩ, tiếp nhận khảo nghiệm kia là bình thường, cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận.
Rất tốt, xem ra các ngươi rất có lòng tin, như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta sắp dạy các ngươi tu luyện võ đạo, trở thành một gã võ giả, chỉ cần thực lực của các ngươi đạt tới trình độ nhất định, liền có ta vừa mới kia phiên bản sự.
Lâm Thiên Diệu cũng không có lừa bọn họ, hắn vừa mới chỗ thi triển ra, cũng chỉ là thiên giai sơ kỳ thực lực.
Đám người nghe xong, từng cái hưng phấn không thôi, trên mặt đều là kích động.
Nhìn thấy sáu người kích động dáng vẻ, Lâm Thiên Diệu lại một lần nữa nói ra, các ngươi cũng đừng trước kích động, ta nói qua muốn khảo hạch các ngươi, như vậy nhất định sẽ khảo hạch các ngươi, ta dạy cho các ngươi cơ bản võ giả tu luyện về sau, biết trên người các ngươi ra chỉ một đạo tra tấn. Nếu như các ngươi có thể tại tra tấn trung tướng võ giả cảnh giới tăng lên tới hoàng giai sơ kỳ, như vậy liền thông qua khảo nghiệm của ta.
Mặc dù hoàng giai sơ kỳ là võ giả bên trong thấp nhất cảnh giới, nhưng là, một người muốn từ người bình thường tu luyện tới võ giả, tiến vào hoàng giai sơ kỳ, kia là phải cần một khoảng thời gian này, biết căn cứ một người thiên phú và cố gắng đến định nghĩa.
Nếu như một người có thể tại tra tấn bên trong, từ người bình thường tu luyện tới hoàng giai sơ kỳ, tiến vào võ giả trong hàng ngũ, như vậy thiên phú của người này cùng nghị lực cũng không biết quá kém.
Điểm này, mới là Lâm Thiên Diệu khảo hạch chân chính mục đích.
Có cơ bản thiên phú tiến vào võ giả, mới có cơ bản thiên phú tiến vào tu chân.
Tầng tầng tiến dần lên.
Chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm.
Vương Lâm sáu người lớn tiếng trả lời.
Lâm Dịch Hồng bọn người gặp Vương Lâm bọn người khí thế như thế nồng hậu dày đặc, lập tức giật mình. Bọn hắn nhận lời mời Vương Lâm đám người này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua Vương Lâm bọn người có như thế nhiều khí thế thời điểm.
Bực này khí thế, so hai mươi mấy người khí thế còn mạnh hơn.
Thầm nghĩ, xem ra ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều nha.
Thiên Diệu đây là muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành võ giả sao?
Nghĩ đến Thiên Diệu muốn đem những người này đều bồi dưỡng thành võ giả, bọn hắn đại khái cũng minh bạch Thiên Diệu ý nghĩ, khẳng định là bởi vì lần này Liêu Tố Lan sự tình.
Không nói nhiều nói, ta hiện tại bắt đầu dạy các ngươi võ đạo, tiến vào võ giả.
Lâm Thiên Diệu ngồi xếp bằng.
Đám người cũng đi theo hắn dáng vẻ, bắt đầu ngồi xếp bằng.
Tập trung tinh lực, tiến hành theo chất lượng hô hấp, mỗi một đạo hô hấp đều cần trải qua đan điền, hấp khí lúc, ý niệm cái rốn cùng trong bụng thu, tiếp sau tại mệnh môn.
Sau 15 phút,
Lâm Thiên Diệu đem võ giả phương pháp tu luyện giao cho 6 người.
Nhìn xem 6 người tu luyện,
biết mấy người đã hoàn toàn minh bạch, khi các ngươi phát hiện, đan điền của mình bộ vị có một đoàn khí thể về sau, liền đại biểu, các ngươi trở thành võ giả, tiến vào hoàng giai sơ kỳ.
Rõ chưa?
Minh bạch.
Tốt, hiện tại đứng lên.
Khảo nghiệm sắp bắt đầu.
Sáu người nhanh chóng đứng lên.
Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Vương Lâm, nói ra, ngươi tới trước.
Vâng.
Vương Lâm đi tới.
Lâm Thiên Diệu nhanh chóng đánh mấy thủ thế, trên ngón tay toát ra một đoàn kim sắc thần lực, nhìn thấy cái này đoàn kim sắc đồ vật, Vương Lâm không hiểu có chút sợ hãi, đoán chừng là nghĩ đến lúc trước, Lâm Thiên Diệu dùng thần lực đập ra một cái hố.
Ngay sau đó,
Lâm Thiên Diệu hai tay trên người Vương Lâm vô lên.
Trong nháy mắt, liền đập Vương Lâm trên thân 8864 đạo huyệt vị.
A,
đau quá.
Thật ngứa.
Lâm Thiên Diệu thu tay lại về sau, Vương Lâm nhịn không được kêu lên.
Hắn đối Vương Lâm thi triển, chính là Bách Nghĩ Tê Giảo Thuật.
Đây là một cái pháp thuật thần thông, bất quá bởi vì Lâm Thiên Diệu tu vi tương đối thấp, chỉ có thể dựa vào gần thi pháp, đạt tới càng tốt hiệu quả.
Chương 159, không tồn tại.
A,
đau quá.
Thật ngứa.
Vương Lâm nhịn không được bắt trên người mình.
Lúc này hắn cảm giác, toàn thân của mình trên dưới phảng phất có mấy trăm con kiến ngay tại bò, ngay tại cắn xé thịt của hắn, lại là ngứa lại là đau nhức, một mặt thống khổ.
Mọi người thấy Vương Lâm dáng vẻ, nhịn không được rụt cổ một cái, đây là thế nào?
Làm sao hắn một mặt cực độ thống khổ bộ dáng, đây cũng quá hù dọa người đi.
Lâm Thiên Diệu gặp Vương Lâm không ngừng nắm lấy trên người mình, lại chiếu cái này vồ xuống đi, ra khẳng định bị cào nát.
Mở miệng nhắc nhở, nếu như ngươi lại bắt trên thân, thịt của ngươi sẽ để cho ngươi bắt nát, còn có, liền xem như ngươi bắt trên thân. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là để ngươi hơi dễ chịu một điểm, nhưng là qua 2 phút về sau, ngươi biết tiếp nhận càng nhiều ngứa cùng đau đớn.
Vương Lâm nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, nhịn được mình tay, không còn dám động thủ bắt.
Những người khác cũng từng đợt kinh hãi.
Lâm Sương Huy hai cha con nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thủ đoạn này, thầm nghĩ, đây là thủ đoạn gì, thoạt nhìn rất là tra tấn người a.
Kế tiếp, ai đến?
Lâm Thiên Diệu nhìn xem còn lại 5 người.
Kẻ ngắt 3 giây đồng hồ. Một gã nam tử đứng dậy, nam tử này chính là vị thứ 2 từ dưới đất bỏ dậy nam tử.
Lâm Thiếu, ta đến.
Lâm Thiên Diệu nhìn về phía nam tử này, 31-32 niên kỷ, hỏi,
ngươi tên là gì? Nam tử nghe Lâm Thiên Diệu hỏi mình danh tự, trong lòng vui mừng, âm vang hữu lực trả lời, Trần Tuấn.
Trần Tuấn.
Đi, tới. Lâm Thiên Diệu nói thầm một tiếng Trần Tuấn danh tự. Đi vào Lâm Thiên Diệu trước mặt, Trần Tuấn dư quang nhìn thoáng qua Vương Lâm, giờ phút này Vương Lâm, ngay tại cắn răng kiên trì, hai tay gắt gao dây dưa, chính là sợ hai chính mình chịu đựng không nổi bắt trên người mình. Đến lúc đó đem trên người mình ra cho cào nát. Đồng thời hắn cảm giác được, như là Lâm Thiên Diệu nói tới, chính mình bắt trên thân, mặc dù dễ chịu kia một chút, nhưng là, đằng sau một phút, hai phút về sau, bị chính mình bắt địa phương, càng thêm đau đớn. Trần Tuấn gặp Vương Lâm dáng vẻ, liền không nhịn được đánh run một cái. Nghĩ thầm. Tới thì tới đi. Nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nói ra, Lâm Thiếu, ta chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diệu cũng không dừng lại, hai tay bắt đầu đánh ra một chút thủ thế, một đạo kim sắc thần lực xuất hiện tại Lâm Thiên Diệu trên ngón tay, nhanh chóng tại Trần Tuấn trên thân vỗ lên. Vài giây đồng hồ qua đi. A, đau. Thật ngứa, thật ngứa. Trần Tuấn cũng tương tự nhịn không được kêu lên. Chuẩn bị dùng tay đi bắt. Nhưng là nghĩ đến Lâm Thiên Diệu nói qua, cưỡng ép đem mình tay khống chế. Thật thống khổ dáng vẻ. Còn lại bốn người nhìn xem hai người dáng vẻ. Lâm Thiên Diệu đem ánh mắt nhìn về phía bốn người này, nói ra, nếu như các ngươi hiện tại từ bỏ, còn kịp, ta có thể để các ngươi đi. Chết thì chết, rùa đen rút đầu cũng không phải phong cách của ta. Tạ Vinh Ba hét lớn một tiếng đứng dậy, như vậy uống, hắn cũng là vì cho mình động viên. Hắn đứng ra sau. Ba người khác nhìn nhau một cái, hít vào một hơi thật sâu, cũng đi theo đứng dậy. Lâm Thiên Diệu lại một lần nữa hướng bốn người nói ra, các ngươi xác định. Trong mắt hắn, hắn cũng không cầu người nhiều, chỉ cần người chất lượng tốt, ở trong tay của hắn, hắn đều có thể huấn luyện được lấy 1-10, thậm chí là chống đỡ 100 người. Xác định. Rùa đen rút đầu cũng không phải chúng ta phong cách. Bốn người chăm miệng một lời nói. Lên đây đi. Bốn người tách ra đứng ra. Lâm Thiên Diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực, đem thần lực hóa thành 4 phần, hai tay nhanh chóng đánh lấy kỳ quái thủ thế, bốn người chỉ cảm thấy trên người mình có thứ gì vô lên. Không đến 10 giây. Bốn người nhịn không được kêu lên. A, thật ngứa, thật ngứa. Không có ngươi làm bạn. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đúng lúc này đợi. Lâm Thiên Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Không cần lấy điện thoại di động ra, hán đại khái cũng đoán được là ai. Lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu thị, quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng, là Đồng Thành Quốc đánh tới. Uy, Thiên Diệu, phong ảnh tổ chức sát thủ thế nào? Đối diện truyền đến Đồng Thành Quốc hiếu kỳ âm thanh, lúc trước Lâm Thiên Diệu tìm hắn muốn phong ảnh tổ chức sát thủ tư liệu thời điểm. Hắn hỏi Lâm Thiên Diệu, tìm phong ảnh tổ chức sát thủ tư liệu làm gì? Lâm Thiên Diệu nói cho hắn biết, hắn muốn đi cứu người, thuận tiện đem phong ảnh tổ chức sát thủ tiêu diệt. Lúc ấy Đồng Thành Quốc trong lòng rất là chấn kinh. Bởi vì Đồng Thành Quốc rõ ràng, phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục thế nhưng là một gã địa giai đỉnh phong, sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ người, mà hắn biết Lâm Thiên Diệu thực lực là địa giai sơ kỳ. Lâm Thiên Diệu nói như vậy, hắn làm sao không kinh ngạc. Thế là hắn đề nghị, chờ Tường Long Cục chi viện xuống tới, bất quá bị Lâm Thiên Diệu cự tuyệt, càng quan trọng hơn là, hắn căn bản chờ không nổi cái gì chi viện, bởi vì phong ảnh tổ chức sát thủ uy thắng kiệt cho hắn kỳ hạn. Đồng thời hắn cũng may mắn, chính mình cũng không có chờ cái gì chi viện, nếu không mẹ của mình sẽ bị dày vò đến thảm hại hơn. Đồng Thành Quốc bây giờ nghe Lâm Thiên Diệu âm thanh, thầm nghĩ, phong ảnh tổ chức sát thủ chẳng lẽ bị Lâm Thiên Diệu tiêu diệt. Có thể Lâm Thiên Diệu chỉ là địa giai sơ kỳ. Hắn như thế nào diệt sát phong ảnh tổ chức sát thủ? Nghĩ thầm, chẳng lẽ là song phương giảng hòa rồi? Đương nhiên, hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là Lâm Thiên Diệu cho hắn báo thực lực, là giả thực lực. Không tồn tại. Lâm Thiên Diệu khinh miêu đạm thuật nói. A, không tồn tại. Đồng Thành Quốc sợ hãi thán phục hô một câu, trong giọng nói có chút không tin. Đồng thời hắn nghe Lâm Thiên Diệu ngữ khí, là như vậy bình thường. Lâm Thiên Diệu cũng không nghĩ tại đây để tài bên trên nhiều lời, chỉ cần nâng lên phong ảnh tổ chức sát thủ, hắn liền cảm giác chính mình có lửa giận, ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải chỉ là để hướng ta hỏi cái này vấn đề đi. Đồng Thành Quốc vừa cười vừa nói, đây là một điểm rất trọng yếu, còn có một điểm chính là, chúng ta thời gian ước định đến, là thời điểm đi với ta một chuyến Tường Long Cục đi. Nhưng hắn còn là rất nghi hoặc, phong ảnh tổ chức sát thủ là như thế nào bị Lâm Thiên Diệu diệt đi. Có thể, hiện tại liền lên đường sao? Lâm Thiên Diệu sở dĩ sẽ như vậy gấp, chủ yếu là bởi vì, hắn còn có một chuyện, đó chính là đến Tường Long Cục tìm kiếm Đinh Hoàn Sơn trang địa chỉ. Bởi vì hắn không nghĩ phong ảnh tổ chức sát thủ sự tình lại xuất hiện lần thứ hai. Hắn hiện tại muốn chủ động xuất kích, mà hắn cùng Đinh Hoàn Sơn trang ân oán, cũng không có khả năng hòa đàm, liền xem như hòa đàm, cũng chỉ là tạm thời đổ vỡ, hắn cũng không muốn. Hắn không nghĩ có bất kỳ uy hiếp bom tồn tại. Đồng Thành Quốc không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu sẽ như thế chủ động, nói ra, vậy tốt nhất rồi, ngươi bây giờ đến sân bay, ta lập tức tới, vé máy bay ta lập tức an bài.
Được.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên Diệu đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm sáu người. Nói ra, ta hiện tại cần ra một chuyến cửa, ta đoán chừng 1-2 ngày liền sẽ trở về, tại đây cái trong lúc đó, các ngươi có thể trở thành võ giả, đạt tới hoàng giai sơ kỳ, như vậy liền thông qua khảo nghiệm.
Vâng.
Mấy người cố nén trên thân đau ngứa, vội vàng nói với Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu đi vào Lâm Sương Huy lão gia tử trước mặt, cùng lão gia tử trao đổi một chút, đại khái chính là nói, có chuyện gì, lập tức đánh điện thoại của mình, đến tiệm cơm cho mấy người kia ăn bài đồ ăn. Chương 160, đây là dị năng giả. Sau 5 tiếng, Lâm Thiên Diệu cùng Đồng Thành Quốc đi tới Thiên Long thành phố. Thương Long cục địa chỉ tại Thiên Long thành phố vùng ngoại ô. Thiên Long thành phố ở vào cả nước vị trí trung tâm. Tường Long Cục thiết lập tại nơi này, có lợi cho nhanh chóng chi viện tứ phương, trọng yếu nhất chính là, Thiên Long thành phố giao thông phát đạt, có rất nhiều tương đối mới khoa học kỹ thuật đổ vật. Lần trước Lâm Thiên Diệu tham gia Trung Ý Dìa tranh tài, cũng là tại Thiên Long thành phố. Lâm Thiên Diệu không nghĩ tới, lúc này mới rời đi mấy ngày, lại tới Thiên Long thành phố. Bất quá hai người máy bay hạ cánh sau. An vị bên trên một chiếc xe Việt dã, hướng về vùng ngoại ô phương hướng chạy đi. Ở trên máy bay thời điểm, Đồng Thành Quốc liền hỏi một đống lớn vấn đề. Đều là liên quan tới phong ảnh tổ chức sát thủ, hắn rất hiếu kỳ, phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục, rõ ràng là địa giai đỉnh phong, một chân sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ võ giả. Làm sao Lâm Thiên Diệu một cái địa giai sơ kỳ, còn có thể đem hắn hủy diệt? Hắn hỏi như vậy Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu đem cùng ngày đại khái tình huống nói cho hắn biết, chính mình tại cùng Y Thắng Kiệt thời điểm chiến đấu, đột nhiên đạt được đột phá, nhất cử đem Y Thắng Kiệt giết đi. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, lúc trước đúng là bởi vì đạt được đột phá mới đưa Uy Thắng Kiệt cho miểu sát. Mà Đồng Thành Quốc không để mắt đến một việc, đó chính là, lúc trước Uy Thắng Kiệt cũng đã nhận được đột phá, tiến vào thiên giai sơ kỳ, tại hắn tiến vào thiên giai sơ kỳ về sau, Lâm Thiên Diệu chiến đấu mới có thể như vậy phí sức, thậm chí là đánh không lại. Nhưng mà ai biết, cuối cùng đem Lâm Thiên Diệu càn khôn hư vô thể cho kích phát. Cuối cùng để Lâm Thiên Diệu trực tiếp bước một cái đại tu vị, đem Uy Thắng Kiệt một chiêu cho miểu sát. Đồng Thành Quốc nghe nói Lâm Thiên Diệu nói tới, cảm thấy vừa sợ lại hiểm. Nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ, Lâm Thiên Diệu hiện tại là tu vi gì? Lâm Thiên Diệu cũng không có như thật nói cho hắn biết, chỉ nói là, địa giai trung kỳ. Hắn làm như thế, chủ yếu là bởi vì, hắn muốn che giấu mình thực lực. Mặc dù nói, lấy hắn tu vi hiện tại, có thể nhẹ nhõm miểu sát thiên giai đỉnh phong võ giả, có thể nói, tại võ giả bên trong, đã vấn đỉnh đỉnh phong tồn tại. Bất quá trên thế giới này, ngoại trừ võ giả, nhưng còn có người tu chân tồn tại. Hắn kim đan sơ kỳ tu vi. Tại người tu chân bên trong, còn thuộc về tương đối thấp tu vi. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, che giấu mình thực lực, đối với mình đều là có chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Còn bao lâu? Lâm Thiên Diệu ngồi tại trong xe Việt dã, nhìn qua bên ngoài rừng cây, rất là nghi ngờ hỏi. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, tại sao tới đón hắn nhóm chính là xe Việt dã, mà không phải xe con. Thiên Diệu, đừng nóng nổi, chỉ có 6-7 phút. Đồng Thành Quốc lúc này đối Lâm Thiên Diệu càng thêm nhiệt tình. Lấy địa giai trung kỳ diệt sát một cái địa giai đỉnh phong, một chân sắp bước vào thiên giai cảnh giới tổ chức, điểm này nếu là tại Tường Long cục chuyến đi, thỏa thỏa bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thiên Diệu chỉ có 23-24 niên kỷ. 6-7 phút sau, lái xe đem xe Việt dã dừng ở một cái vừa vặn có thể chứa đựng xe Việt dã vị trí. Đương nhiên, hắn từ trong túi lấy ra một bản màu đỏ vỡ. Lâm Thiên Diệu nhìn thoáng qua, bản này tử giống như chính là Tường Long cục giấy tờ chứng nhận. Chỉ nghe tích một tiếng, cảm giác xe lâm vào dưới nền đất. Nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, xe bị chở xuống dưới. Vài giây đồng hồ về sau, bình ổn để dưới đất. Thiên Diệu, xuống xe. Đồng Thành Quốc hướng Lâm Thiên Diệu vừa cười vừa nói. Lâm Thiên Diệu không nghĩ tới, Thường Long cục lại là một cái tầng hầm. Xuống xe, vừa đi hai bước. Liền thấy phía trước có hai tên thủ vệ trấn giữ. Bên trái thuộc về võ giả cảnh giới tại huyền giai sơ kỳ. Bên phải thủ vệ Lâm Thiên Diệu nhìn thoáng qua, cũng không phải là võ giả, nhưng là Lâm Thiên Diệu đó có thể thấy được, người này cũng không phải là người bình thường, tại trong thân thể hắn, có một cỗ lực lượng này cùng huyền giai sơ kỳ nội lực không kém nhiều. Cỗ lực lượng này, cũng không phải người tu chân linh khí. Hắn không phải võ giả. Lâm Thiên Diệu lông mày trao một chút bên phải thủ vệ, lại đem ánh mắt chuyển hướng Đồng Thành Quốc. Đồng Thành Quốc hơi kinh ngạc, vừa đi vừa nói đạo, ngươi chẳng lẽ không biết, hắn là tu luyện cái gì sao? Không biết. Ta nhìn hắn không hề giống là võ giả. Lâm Thiên Diệu nói thẳng. Đồng Thành Quốc trong lòng rất là nghi hoặc, vì cái gì Lâm Thiên Diệu không biết, bất quá hắn cũng vì Lâm Thiên Diệu giải thích nói, loại người này là dị năng giả. Dị năng giả? Lâm Thiên Diệu dừng một chút, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Đồng Thành Quốc nhẹ gật đầu, không sai, chính là dị năng giả, bọn hắn loại người này, thức tỉnh dị năng về sau, có thể khống chế lửa, hoặc là nước. Dị năng giả không hề giống là võ giả, bọn hắn có ít người, sinh ra liền thức tỉnh dị năng, mà thức tỉnh dị năng, ngay từ đầu liền có huyền giai, hoặc là địa giai, thậm chí là thiên giai lực lượng mạnh như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh, bất quá rất nhiều người thức tỉnh dị năng, tối đa cũng chỉ là hoàng giai trung kỳ như vậy. Lâm Thiên Diệu đại khái cũng minh bạch có ý tứ gì, nghĩ thầm, cái này không phải là pháp thuật thần thông sao. Chỉ là, bọn hắn khống chế, cũng đều là một chút cực kỳ cấp thấp pháp thuật đi. Tiếp tục hỏi, dị năng giả phân chia cũng cùng võ giả đồng dạng. Đại khái là giống nhau, dị năng giả cũng chia 4 cái đại giai đoạn D, C, B, A, mỗi cái giai đoạn cũng có một cái tiểu giai đoạn, cũng tương tự gọi sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong kỳ. Trong đó, cấp D dị năng giả đối ứng hoàng giai võ giả, cấp C dị năng giả đối ứng huyền giai võ giả, theo thứ tự suy ra xuống dưới. Đồng Thành Quốc như vậy một giải thích, Lâm Thiên Diệu xem như minh bạch, cũng không còn hỏi đến. Hai người rất mau tới đến một cái đại sảnh. Đứng tại đại sảnh ngoài cửa. Ngoài cửa có hai người trông coi, đồng dạng là một gã dị năng giả, một gã võ giả, cả hai thực lực đều không kém nhiều, địa giai trung kỳ võ giả, cấp B trung kỳ dị năng giả. Đồng Thành Quốc nhìn về phía võ giả nói ra, làm phiền ngươi thông báo một chút Long Đầu, Đồng Thành Quốc dẫn người đến rồi. Tốt. Tên thủ vệ này không có nhiều lời, cũng nhanh chạy bộ hướng về phía trong đại sảnh. Đồng Thành Quốc ở một bên vì Lâm Thiên Diệu giải thích nói, Long Đầu chính là tường long cục tối cao tồn tại, thiên giai cảnh giới đỉnh cao, nghe nói hắn đã cảm ngộ đến cảnh giới tiếp theo, rất có cơ hội tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lâm Thiên Diệu khẽ gật đầu, nghĩ thầm, ta còn thực sự chờ mong hắn tiến vào kế tiếp võ giả cảnh giới, không biết cùng ta Kim Đan sơ kỳ so sánh như thế nào. Một phút đồng hồ sau, lúc trước tên kia thủ vệ bước nhanh đi tới, Long Đầu để các ngươi vào đây chờ một chút. Lâm Thiên Diệu hai người vừa tiến vào đại sảnh. Liền có hai tên ăn mặc đường trang lão đầu bước nhanh đi ra, bên trái ăn mặc màu đen đường trang, bên phải ăn mặc màu xanh lam đường trang. Nhìn thấy cái này hai tên lão đầu, Lâm Thiên Diệu dò xét một chút hai người võ giả cảnh giới, hai người đều là thiên giai đỉnh phong, bất quá bên phải lão đầu so bên trái lão đầu còn muốn lợi hại hơn một chút. Phải biên lão đầu có một loại một chân bước vào cảnh giới tiếp theo xu thế. Lão nhân này hẳn là Đồng Thành Quốc trong miệng Long Đầu đi. Hai tên lão đầu đi tới. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, đánh giá một chút Lâm Thiên Diệu thực lực, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Thế nào không nhìn ra thực lực của hắn? Là một mình hắn đem phong ảnh tổ chức sát thủ cho diệt đi. Lâm Thiên Diệu đại khái cũng đoán được kinh ngạc của bọn hắn. Ngươi chính là Lâm Thiên Diệu. Chương 161, nhìn chúng. Ngươi chính là Lâm Thiên Diệu. Hai tên lão đầu ý cười rào rạt tại Lâm Thiên Diệu trên thân đánh giá. Lâm Thiên Diệu gặp cái này hai tên lão đầu ánh mắt hung hăng tại trên người mình đánh giá, nghĩ thầm. Hai cái này lao đầu sẽ không là con A. Cái này sẽ không là một chỗ ngoặc tổ chức đi. Hai tên lao đầu cảm nhận được Lâm Thiên Diệu ánh mắt khác thường, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cười cười xấu hổ, hai người mình cử động, quả thật có chút để cho người ta hiểu lầm. Thiên Diệu, ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta chỉ là gặp đến ngươi, hơi kinh ngạc, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ăn mặc màu xanh lam đường trang lao đầu giải thích nói. Tên này lao đầu chính là Tường Long Cục Long Đầu, tên là Long Hào Dương, thiên giai đỉnh phong. Một chân bước vào trong truyền thuyết võ giả cảnh giới người. Hắn tại toàn bộ giới võ giả bên trong, thanh danh vang vọng. Mà đứng tại bên cạnh hắn lão đầu, tên là Dịch Kiếm Hành, là Tường Long Cục Phó Long Đầu. Tại Tường Long Cục, còn có một cái Phó Long Đầu, đó là một dị năng giả, bất quá bây giờ cũng không có ở đây, vừa vặn ngay tại Lâm Thiên Diệu hai người đến thời điểm, có việc gấp đi ra. Lâm Thiên Diệu chỉ là nhàn nhạt cười cười, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng, chính mình là một cái anh hùng. Tôn chỉ của hắn chỉ có một cái, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta định diệt người. Long Hào Dương vươn tay, Thiên Diệu, hoan nên ngươi gia nhập Tường Long Cục, ta là Tường Long Cục Long Đầu, Long Hào Dương. Về sau có cái gì không hiểu sự tình, có thể hỏi ta. Lâm Thiên Diệu cùng hắn nắm chặt lại. Một bên Đồng Thành Quốc một trận kinh hãi, hắn nhưng là lần thứ nhất gặp Long Đầu đối thành viên mới nói loại lời này, có vấn đề gì, trực tiếp tìm Long Đầu, đây là cỡ nào nhận Long Đầu coi trọng. Bất quá đảo mắt tưởng tượng. Nếu là chính mình có Lâm Thiên Diệu bản sự, cũng tương tự lại nhận Long Đầu coi trọng như thế. Đối với Lâm Thiên Diệu muốn phong ảnh tổ chức sát thủ, đồng thời đi phong ảnh tổ chức sát thủ cứu người tin tức, hắn cũng bẩm báo Long Hào Dương, hắn không dám không nói cho à, lấy Tường Long cục đối Lâm Thiên Diệu nhìn chúng, nếu là Lâm Thiên Diệu có cái gì sai lầm, hắn nhưng không cách nào bàn giao. Lúc ấy chính là Tường Long cục cho Đồng Thành Quốc phát tin tức, nói cho hắn biết Phong Ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào, hắn lại phát cho Lâm Thiên Diệu. Việc này còn là Phó Long Đầu Dịch Kiếm Hành làm, hắn còn chuẩn bị phái chi viện cho Lâm Thiên Diệu, bất quá bị Lâm Thiên Diệu cự tuyệt. Có điều, hắn vẫn là không yên lòng, liền phái ra một gã thiên giai sơ kỳ võ giả, cùng mấy tên địa giai trung kỳ võ giả chạy tới. Những người này đến Phong Ảnh tổ chức sát thủ thời điểm, tất cả mọi người chết. Tìm Phong Ảnh tổ chức sát thủ đầu mục Uy Thắng Kiệt, bọn hắn đau khổ tìm nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy Uy Thắng Kiệt bạo tạc thành hai nửa đầu, bọn hắn mới lờ mờ nhận ra đến, Uy Thắng Kiệt bị đánh thành tro. Trong lòng đã là kinh ngạc, lại là cảm thấy kinh khủng. Bởi vì ra tay quá ác, quả thực chính là chân chính chém thành muôn mảnh. Bọn hắn sau khi trở về, đem chuyện này bẩm báo sau. Long Hào Dương bọn người càng là chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu ra tay hung ác như vậy, thực lực sẽ như thế mạnh, một cái địa giai sơ kỳ, thế mà có thể diệt một cái địa giai đỉnh phong tổ chức sát thủ. Trong lòng liền càng muốn sớm một chút nhìn thấy, cái này Lâm Thiên Diệu là cái dạng gì. Một tên khác lao đầu Dịch Kiếm Hành cũng đưa tay ra, nói ra, Thiên Diệu, hoan nghênh ngươi, ta là Dịch Kiếm Hành, Tường Long Cục Phó Long Đầu, có chuyện gì, ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Đồng Thành Quốc lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới Phó Long Đầu nói như thế, bình thường tới nói, cho ân, cũng muốn thích hợp cho huy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái này Long Đầu chỉ cấp ân. Kỳ thật Long Hảo Dương hai người cũng nghĩ đến Đồng Thành Quốc ý nghĩ, nhưng là bọn hắn nghiêm túc lo lắng lấy. Nếu như Lâm Thiên Diệu phản cảm bọn hắn uy nghiêm, muốn cưỡng ép rời khỏi Tường Long Cục, vậy như thế nào là tốt? Nói trắng ra là, chính bọn hắn đều cảm thấy, chính mình không cách nào áp chế Lâm Thiên Diệu. Chỉ có thể cùng Lâm Thiên Diệu biểu thị hữu hảo, để hắn cảm nhận được, Tường Long Cục tựa như là nhà mình đồng dạng. Đa tạ. Lâm Thiên Diệu cũng có thể nhìn ra, hai người này đều hướng hắn lấy lòng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi, hai người này cũng không có đắc tội hắn, tại lễ phép bên trên, xác thực nên cho hai người nói một tiếng cảm ơn. Long Hào Dương đối Lâm Thiên Diệu thế nhưng là có rất lớn hiếu kỳ, vội vàng nói với Lâm Thiên Diệu, đến, ngồi xuống trước chúng ta lại từ từ nói. Mấy người chính thức nhập tọa. Lúc này, một gã tuổi trẻ thiếu nữ từ nội các đi ra, tên này tuổi trẻ thiếu nữ ăn mặc một thân màu đỏ thắm quần áo thể thao, trên cổ tay mang theo một khối màu đỏ thắm hộ hoàn, một trương gầy tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo da thịt trắng nõn, buộc một cái bím tóc, thoạt nhìn thanh thuần động lòng người, vận động hoạt bát. Tuổi trẻ thiếu nữ trong tay bưng một cái ấm trà. Nhìn về phía Long Hào Dương, tôn kính nói, ra ra, nước trà pha tốt. Nói xong, bắt đầu châm trà nước. Tên này tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Long Hào Dương cháu gái, Long Hiểu Linh. 24 tuổi, huyền giai trung kỳ tu vi, đồng thời, nàng còn là một gã thủy hệ dị năng giả, lấy nàng bản sự, khiêu chiến một gã huyền giai đỉnh phong võ giả, hoàn toàn không là vấn đề. Không chỉ có vóc người mỹ lệ, lại có bản lĩnh, hậu trường càng là cứng rắn. Người theo đuổi nàng, càng là nhiều vô số kể, bất quá cho đến nay, Long Hiểu Linh đều không có tìm bạn trai, bởi vì nàng cảm thấy, không có một cái phù hợp, nàng muốn tìm nam nhân, nhất định phải so với nàng lợi hại. Nếu không dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn không có tư cách làm bạn trai của nàng. Long Hiểu Linh từng cái lễ phép vân an, làm nàng bưng lên một ly trà đi vào Lâm Thiên Diệu trước mặt thời điểm, hướng Lâm Thiên Diệu lễ phép nói một tiếng, ngươi tốt, ngươi trà. Lâm Thiên Diệu khẽ gật đầu một cái, cảm ơn. Sau đó liền đem ánh mắt rời đi. Long Hiểu Linh nhìn về phía Lâm Thiên Diệu thời điểm, đại khái đánh giá một chút Lâm Thiên Diệu. Hắn chính là Lâm Thiên Diệu. Ra ra mấy ngày nay, đều tại thì thầm người này, còn nói hôm nay là có thể thấy được, đoán chừng chính là người này. Hơi có chút kinh ngạc, bởi vì thường ngày nàng gặp qua nam nhân, khi nhìn đến nàng thời điểm, con mắt đều sẽ nhịn không được tại trên người nàng đã chuyển chuyển, một mực nhìn lấy nàng, có chút ánh mắt bên trong càng là toát ra loại kia để cho người ta chán ghét quá mang. Nàng ở trong mắt Lâm Thiên Diệu, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chán ghét quá mang, có chỉ là trong suốt. Trong lòng ngược lại là cảm thấy, Lâm Thiên Diệu cùng cái khác người không giống nhau lắm. Bất quá hắn cùng cái khác võ giả có cái gì không giống chứ. Ra ra như vậy để mắt hắn. Ách! Thế nào không nhìn ra tu vi của hắn? Chẳng lẽ nói, tu vi của hắn đã vượt ra khỏi ta có thể dò xét phạm vi? Sao lại có thể như thế đây? Nàng cũng không tốt mở miệng hỏi Lâm Thiên Diệu, nghĩ thầm. Chờ một lát nghe một chút bọn hắn nói chuyện, không chừng từ đó có thể biết. Lui lại đến ra ra mình bên người. Long Hào Dương ánh mắt một mực chú ý đến Lâm Thiên Diệu, nhìn xem Lâm Thiên Diệu nhìn thấy cháu gái của mình sẽ là biểu hiện gì, bởi vì hắn cũng biết, rất nhiều người nhìn thấy cháu gái của mình, đều là thích đến ghê gớm. Nếu như Lâm Thiên Diệu thích, như vậy hắn coi như một lần bà mối. Có thể hắn nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, tựa hồ đối với cháu gái của mình không thể nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại cả hai cũng không phải quá quen thuộc, những này nhi nữ tư tình hắn hiện tại cũng không muốn nói. Tương phản, hắn tương đối hiếu kỳ, có phải là Lâm Thiên Diệu một người đem Phong Ảnh tổ chức sát thủ cho hủy diệt? Thiên Diệu, ta nghe nói, ngươi đi Phong Ảnh tổ chức sát thủ cứu người. Chương 162, Lắc Lư. Thiên Diệu, ta nghe nói, ngươi đi Phong Ảnh tổ chức sát thủ cứu người. Long Hào Dương kỳ thật đã sớm biết Lâm Thiên Diệu đi Phong Ảnh tổ chức sát thủ sự tình, mà hắn sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là muốn biết Lâm Thiên Diệu tu vi. Hắn thấy, Lâm Thiên Diệu không chỉ là địa giai sơ kỳ. Hắn cũng không tin tưởng, một cái địa giai sơ kỳ người, có thể hủy diệt một cái địa giai đỉnh phong tổ chức. Tổ chức này còn là một cái tổ chức sát thủ, bên trong dẫn đầu còn là sắp đi vào thiên giai cảnh giới võ giả. Không sai, bọn hắn cướp đi mẫu thân của ta. Lâm Thiên Diệu lãnh đạm nói. Long Hào Dương nhẹ gật đầu, tin tức này, chúng ta nghe Thành Quốc cho chúng ta báo cáo qua, lúc ấy đâu, chúng ta ngay lập tức liền cho ngươi Phong Ảnh tổ chức sát thủ tình báo, còn hỏi ngươi có cần hay không chi viện, bất quá nghe nói bị ngươi cự tuyệt. Lúc ấy cấp tốc, ta không chờ được bất luận cái gì một giây đồng hồ, cho nên chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của các ngươi. Lâm Thiên Diệu vừa cười vừa nói, đối với lúc ấy Tưởng Long Cục đưa ra chi viện, hắn vẫn tương đối hài lòng.